Chương 275, Tạ Yên Khách, phái Tuyết Sơn. Chương 275, Tạ Yên Khách, phái Tuyết Sơn. Thạch Thanh vợ chồng xưng là Hắc Bạch Song Kiếm, thường ở trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, vì vậy ở võ lâm trên vẫn danh tiếng vang dội. Chỉ là bọn hắn vợ chồng hai người hay là cá nhân phẩm hạnh không thể soi mói, có thể ở Hấu Tử trong đá kiên bị Mai Phương Cô bắt đi sau, liền bắt đầu quá mức cưng chiều trưởng tử Thạch Trung Ngọc, dẫn đến Thạch Trung Ngọc từ từ nuôi thành bất hảo giảo hoạt tính cách. So với tâm tính đơn thuần Thạch Phá Thiên, Thạch Trung Ngọc cả người đã xấu thấu, ngoại trừ nhát gan, không thành thực cũng không chịu trách nhiệm ở ngoài, còn thêm vào háo sắc, chơi gái, cưỡng gian thị tỷ, thậm chí xâm phạm tuổi còn quá nhỏ tiểu sư muội. Nếu không có nó làm người ham ăn miếng làm, không muốn chăm chỉ luyện võ công, bằng không trên giang hồ chỉ sợ cũng muốn lại muốn thêm ra một cái làm người ghét cay ghét đắng hái hoa đại trộm. Kính xin Tử công tử nói rõ. Nghe được chính mình trưởng tử dường như ở phái Tuyết Sơn phạm vào tội gì hành, một bên Thạch Thanh vội vã chắp tay thỉnh giáo nói: "Thạch đại hiệp, lệnh lang ở phái Tuyết Sơn bên trong phạm vào tội lớn, bây giờ phái Tuyết Sơn đã phái ra đệ tử trong môn bắt đầu xuống núi đuổi bắt." Nhìn vẫn như cũng bị chẳng hay biết gì Thạch Thanh vợ chồng, Tư Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói: "Cái gì? Ngọc Nhi lại phạm vào chuyện gì?" Lúc này đang túi đầu cùng Thạch Phá Thiên nói thể kỷ nói nhiễm đu, nghe nói Thạch Trung Ngọc dường như ở phái Tuyết Sơn bên trong phạm vào dưới tội lớn, liền không khỏi lo lắng nói: "Nhiễm nữ hiệp, lệnh lang sắc đảm bao thiên, ở Lang Tiêu thành bên trong suýt chút nữa phá hủy phái Tuyết Sơn trưởng môn tôn nữ thuần khiết, mà vị kia phái Tuyết Sơn tiểu công chúa nữ giới tình cương liệt, tự giác chịu đục bên dưới không mặt mũi nào gặp người, liền từ Lang Tiêu thành ở ngoài thâm cốc vậy một cái mà xuống." Nói rằng nơi này, Tư Tử Nghĩa lại đặc biệt nhìn về phía Thạch Thanh vợ chồng. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu lại là a một tiếng, hiển nhiên là không thể dự liệu được kết quả này. Ở tại bọn hắn vợ chồng hai người nghĩ đến, chính mình hài nhi sắc thực tính tình bất hảo một điểm, có thể thường ngày ở tại bọn hắn vợ chồng hai người trong mắt cũng coi như cực kỳ hiểu chuyện, vốn tưởng rằng chỉ là bất hảo xúc phạm phái Tuyết Sơn môn quy, hay là đắc tội rồi sư trưởng trong môn phái loại hình. Có thể hôm nay nghe nói Tử Tử Nghĩa nói, vợ chồng bọn họ hai người lúc này mới biết được chính mình hài nhi xông ra bao lớn tai họa. Nhiễm Nhu vành mắt đỏ lên, mà Thạch Thanh hơi có chút không tin nói rằng, cái nào? Nào có việc này? Bên trong Ngọc còn chỉ 15 tuổi, này trung gian nát sẽ có hiểu lầm. Tử Tử Nghĩa nói, hiểu lầm. Thạch đại hiệp, Nhiễm nữ hiệp, hai người các ngươi phẩm hạnh ta tự nhiên là khâm phục, nhưng là xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm lệnh lang phẩm hạnh, hắn hôm nay nhưng là hoang đường vô liêm sỉ, cùng hung ác, có người nói ở phái Tuyết Sơn bên trong chạy án không nói, trước khi đi còn ra tay chém thương phái Tuyết Sơn hai cái nha hoàn. Trong trốn võ lâm, hướng về lấy sắc giới làm trọng, trong xã hội đen hảo hán vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa coi là chuyện thường như cơm bữa, nhưng nếu phạm vào cái này dâm tự, liền vì là đồng đạo mọi người khinh thường. Cương gian phụ nữ việc, liền lục lâm đạo tặc cũng không dám nhẹ phạm, huống hồ là hiệp nghĩa đạo nhân vật. Mẫn Nhu chỉ gấp đến độ hoa dung thất sắc, không khỏi nhìn về phía một bên Thạch Thanh nói: "Sư ca, cái kia liền ra sao là thật? Hai vị không cần sốt ruột, nếu như không có đoán không sai, không tốn thời gian dài liền muốn nhìn thấy phái Tuyết Sơn đệ tử, dẫn đến các ngươi vợ chồng hai người ngay mặt vừa hỏi liền biết. Rõ ràng việc này đối với hai người xung kích quá lớn." Tư Tử Nghĩa nói đơn giản xong sau, liền có ý định nhấc lên ra ngoài tìm kiếm Thạch Trung Ngọc tâm tích phái Tuyết Sơn đệ tử. Thạch Thanh cùng Nhiễm Nhu vợ chồng hai người nghe vậy, rồi mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng hoảng loạn, cùng Tư Tử Nghĩa chắp tay nói tạ. Đồng thời Tư Tử Nghĩa rõ ràng Thạch Thanh vợ chồng hai người cùng Thạch Phá Thiên cựu biệt gặp lại, liền đặc biệt cho bọn họ một nhà ba người lưu lại thời gian chung đụng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, toàn bộ trấn nhỏ bên trong lại trở nên náo nhiệt lên, chỉ là ầm ĩ tiếng vó ngựa truyền đến, không lâu lắm công phu đường dài trên lại thêm ra một đám trên người mặc áo bào trắng bóng người. Những người này vừa mới đi vào trấn nhỏ, liền hướng về dọc đường cửa hàng hỏi thăm nổi lên cái gì, chỉ chốc lát sau công phu bọn họ làm như hỏi ra cái gì, liền thẳng đến trấn nhỏ bên trong duy nhất tử lâu. "Là phái Tuyết Sơn bạn tốt sao?" Cái đám này áo bào trắng bóng người mới vừa bước vào tử lâu, liền gặp phải ở dưới lầu chờ đợi đã lâu Thạch Thanh vợ chồng, nhìn thấy đám người kia một thân áo bào trắng, rõ ràng là phái Tuyết Sơn trang phục, Thạch Thanh liền chủ động chắp tay nói rằng: "Ba tên áo bào trắng nam tử đồng thời bước vào tiểu lâu đến, thấy chờ đợi ở đây đã lâu Thạch Thanh vợ chồng nhưng là theo bản năng đệ lại chuôi kiếm. Nó trùng một cái chừng 40 tuổi khôi ngô hán tử nói rằng: "Hóa ra là Thạch trang chủ vợ chồng, may gặp, may gặp." Người đến câu nói này nhìn như nhiệt tình, kỳ thực nhưng lén lút để lộ ra một tia hết cách đến lạnh lùng, còn đồng hành nam tử theo bản năng động tác, tự nhiên cũng làm cho Thạch Thanh vợ chồng nhìn ra kỳ lạ. Trong lòng nguyên bản hiếm hoi còn sót lại hy vọng cũng thuận theo không còn sót lại chút gì. "Cảnh sư minh, đã lâu không gặp." Thạch Thanh cười khổ một tiếng, lại lần nữa chắp tay nói: "Cái kia hán tử khôi ngô tính cảnh, tên bạc trùng, chính là hiện nay phái Tuyết Sơn đệ tử đời thứ hai bên trong hào thủ. Ở đây gặp gỡ Thạch Trang chủ vợ chồng, cái kia cho dù tốt cũng không có, vớt đi chúng ta trên giang nam đi một lần." Nhìn thấy Thạch Thanh chủ động đánh tới bắt chuyện, thân là bạn cũ cảnh bạn trùng nhưng là nghiêm mặt cũng không mong muốn nói thêm cái gì, trái lại bên cạnh hắn một tên bóc dáng thấp trước tiên dễ kích động lớn tiếng nói: "Người này tên là Vương Bạc Trượng, cũng là phái Tuyết Sơn đệ tử đời hai, chỉ có điều nhưng không giống cảnh bạn trung như vậy nổi danh." Thạch Thanh thấy cảnh bạn trung dẫn đầu bảy người vẻ mặt khá là không quen, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, lúc này hắn tự nhiên rõ ràng sớm trước Tử Tử Nghĩa nói không loa, hắn cái kia con trai bảo bối xác thực là xông ra đại họa. Không phải vậy cảnh bạn trung cùng mình xưa nay giao hảo, đất khách tương phùng, lại sao như vậy lạnh nhạt thái độ? Rõ ràng chính mình đối lý, Thạch Thanh lại lần nữa đi tới hai bước, hướng về cảnh bạn trung, Vương bạn trưởng ôm quyền nói: "Cảnh hiền đệ, Vương hiền đệ, vị sư muội này nói vậy là trên giang hồ nghe tên Hàn Mai nữ hiệp hoa sư muội. Còn lại bốn vị sư minh, xin mời cảnh hiền đệ dẫn kiến." Đang khi nói chuyện công phu, Thạch Thanh cũng thế nhận ra một bên trong bảy người thanh niên nữ tử, chỉ cảm thấy nàng xinh mặt đẹp, liền làm như nhớ ra cái gì đó. Nhưng mà cảnh bạn trung nghiêm mặt, vẫn là không làm trả lời. Thế này, Thạch Thanh chỉ được tiếp tục chắp tay nói, Cảnh huynh, không biết quyển tử đến tuột cùng ở quý phái xông ra cái gì đại họa. Nhưng mà Cảnh Vạn Trung chờ bảy người nhưng là trước sau không nói một lời, vẫn là một bộ ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, trên mặt toát ra vừa lúng túng lại làm khó dễ, vừa buồn bực lại khinh bỉ thần khí, tựa hồ ai cũng không muốn mở miệng trước nói chuyện. Cuối cùng vẫn là một bên Vương Vạn Trượng không thể kiềm được, lớn tiếng nói, ta sư phụ, sư nương không cho ngươi tiểu, tức chết, cuối cùng cũng coi như phúc phận không nhỏ. Hắn vốn định mắng to thằng con hoang nhưng liếc mắt nhìn thấy Mẫn Nhu điềm đạm đáng yêu, lo lắng quan tâm sắc mặt, nói liên tục ba cái tiểu tự, rốt cục dừng cương trước bờ vực, mạnh mẽ đem con hoang hai chữ nuốt xuống. Nhưng hắn mắng người nói như vậy tuy rằng nhịn xuống, người người đều đã biết hắn bản ý, này không mắng cũng bằng đã chửi ầm lên. Mẫn Nhu vành mắt đỏ lên, nói rằng, Vương đại ca, ta cái kia Ngọc Nhi thật là bướng bỉnh vô cùng, đắc tội rồi chư vị, ta trước tiên cho các vị nhận lỗi. Nói doanh doanh phúc lại đi. Phái Tuyết Sơn thất đệ tử đội vàng đáp lễ. Vương Vạn Trượng lớn tiếng nói, Thạch đại đầu, người sinh này tiểu, gia hỏa thực sự quá không ra gì, chỉ cần có nửa phần xem đại ca các ngươi đại tẩu hai vị, cái kia. Vậy còn có gì sao lời nói? Điều này cũng không tính là đắc tội rồi ta, lại nói, đắc tội rồi ta Vương Vạn Trượng có gì sao vội vàng. Hướng về phía hai vị im diện, ta nhiều nhất nắm lấy tiểu tử quyền đánh đủ đá một trận, cũng là thôi. Nhưng hắn đắc tội rồi ta sư phụ, sư nương, ta cái kia bạch sư ca lại là bực này tính tình nóng này. Thạch trang chủ, không phải ta ăn cây táo rào cây sùng, nghĩ đến thế nào cũng phải thông báo ngươi một tiếng, ta bạch sư ca muốn tới thiêu ngươi huyền tổ trang, ngươi. Hai người vị có thể chiếm được tranh tránh. Nói rằng nơi này, Vương Vạn Trượng lại theo bản năng nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy tiểu lâu một góc bên trong một tên thanh sam nam tử đang cùng một tên thiếu niên tự mình gấp món ăn, chỉ là nam tử áo xanh kia cũng còn tốt, dung mạo tuy rằng xinh tuấn tú, có thể kém xa bên cạnh thiếu niên dành cho hắn xúc động. "Tốt, nguyên lai ngươi tên tiểu tạp chủng này giấu ở chỗ này." Nhìn thấy thiếu niên mắt lộ hồ đồ vẻ, Vương Vạn Trượng nhưng là một ánh mắt liền nhận ra hắn, chính là lúc trước bái vào hắn phái Tuyết Sơn Thạch Trung Ngọc, bây giờ cách xa nhau thật lâu, dung mạo tuy rằng cùng lúc trước có sự sai biệt rất nhỏ, có thể vẫn là không gạt được hắn. Ngươi là ai à? Làm sao biết ta nguyên lai gọi cậu tạp chủng? Lẽ nào ngươi cũng nhận thức ta một cái khác đương? Một bên cùng Từ Tử Nghĩa ngồi ở một nơi thạch phá thiên, nguyên bản mê man hắn lúc này nhưng là mắt lộ vui vẻ nói: Thạch trang chủ, thất lễ. Vương Vạn Trượng nghe vậy chỉ cho là Thạch Trung Ngọc lại đang giả vờ ngây ngốc, biết rõ Thạch Thanh vợ chồng võ công cực cao hắn, cũng không ở trực tiếp nói thêm cái gì, muốn trước ở vợ chồng bọn họ hai người sớm bắt giữ tên tiểu tử này. Lời nói vừa ra, liền thấy Vương Vạn Trượng thân hình hơi động, tay phải dò ra, dĩ nhiên thẳng đến thạch phá thiên mà đi. Không thể. Thạch Thanh vợ chồng thấy này, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, vợ chồng bọn họ hai người tuy rằng sớm biết được Thạch Trung Ngọc xông ra đại họa, nhưng trong lòng nhưng không khỏi có một tia may mắn. Thêm nữa phái Tuyết Sơn chính là trong chốn võ lâm danh môn đại phái, tự giác chỉ cần cùng với nói rõ ràng sự tình đầu đuôi là tốt rồi, nhưng sơ sẩy Kiên Nhi cùng Ngọc Nhi cực kỳ quá giống dung mạo. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, liền thấy Vương Vạn Trượng mới vừa xông đến thân ảnh trước mặt đống nhiên cứng đờ, cả người liền thật giống như bị người điểm trúng huyệt đạo. Thạch Thanh vợ chồng nhìn ra rõ ràng nhất, nhận biết Từ Tử Nghĩa chỉ là con ngón tay búng một cái, liền cách không điểm trúng Vương Vạn Trượng quanh thân đại huyệt. Trần to ngươi mắt chó nhìn rõ ràng, đứa nhỏ này chính là môn hạ ta đệ tử, không phải là các ngươi phái Tuyết Sơn nghiệt đồ Thạch Trung Ngọc. Nhìn mắt trước liền mọi người không nhìn rõ sở phái Tuyết Sơn đệ tử, Từ Tử Nghĩa không khỏi ngựa khí biến lạnh. Này hiệp khách hành giang hồ võ công trình độ cũng không phải thấp, chỉ có điều những người này hai mắt dường như trang trí bình thường, dĩ nhiên nhiều lần đem tuổi tác cùng khí chất đều vì không giống Thạch Phá Thiên nhận thành Thạch Trung Ngọc, thật là làm người khó hiểu. Vương Hiền đệ, hắn chính là ta ấu tử trong đá kiên, cũng không phải là cái kia Thạch Trung Ngọc. Nhìn thấy cảnh bạn chung mọi người vừa muốn rút kiếm, Thạch Thanh chỉ được cười khổ một tiếng giải thích lên, nói liền đem sự tình đầu đuôi hết mức nói ra. Nghe được Thạch Thanh vợ chồng cùng mất tích nhiều năm ấu tử lại lần nữa đoàn viên, cảnh bạn chung mọi người không khỏi trong lòng ca kinh, việc này chính là Thạch Thanh vợ chồng bí ẩn, rất ít cùng ngoại nhân nói quá. Bây giờ đột nhiên nhấc lên, cảnh bạn chung mấy người cũng là không khỏi nửa tin nửa ngờ. Hắn thật sự không phải Thạch Trung Ngọc. Nhìn mặt trước thiếu niên cùng Thạch Trung Ngọc gần như tương tự dung mạo, cảnh bạn chung trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Cảnh Hiên đệ, ngươi chẳng lẽ còn không tin được chúng ta vợ chồng sao? Thạch Thanh nghe vậy, chỉ được lại lần nữa cười khổ. Kiên Nhi cùng Ngọc Nhi dung mạo tuy rằng tương tự, có thể Kiên Nhi sắc mặt khá đen, lông mày so sánh thô, kém sang Ngọc Nhi màu da nhắn nhủi. Lúc này thân là mẫu thân Nhiễm Nhu thì lại mở miệng nói ra hai người nhỏ bé khác nhau. Nghe được nơi này, cảnh bạn chung lúc này mới nhận ra được trước mặt thiếu niên sắc thực màu da ngăm đen, hai tay bên trên càng là có vô số vết chai, rõ ràng cùng thường ngày hưởng thụ cơm ngon áo đẹp Thạch Trung Ngọc không giống. Chẳng lẽ chúng ta thật sự nhận lầm người? Cảnh bạn chung nói rằng nơi này, liền cùng một bên sư muội Hoa Vạn Tử liếc mắt nhìn nhau. Cảnh Hiên đệ, vị này chính là Từ công tử, chính là do hắn giúp đỡ chúng ta vợ chồng hai người mới có thể cùng Kiên Nhi quen biết nhau, bây giờ Kiên Nhi càng bị hắn thu vào môn hạ. Nhìn thấy hiểu lầm giải trừ, Thạch Thanh liền chủ động giới thiệu một bên Từ Tử Nghĩa. Từ công tử, làm phiền ngươi vì là Vương Hiền đệ mở ra huyệt đạo. Đồng thời lại hướng về Từ Tử Nghĩa chắp tay nói rằng, xem ở Thạch Thanh trên mặt, Từ Tử Nghĩa cũng chưa nói thêm cái gì, con ngón tay búng một cái liền cách không mở ra Vương Vạn Trượng huyệt đạo. Lại lần nữa đã được kiến thức Từ Tử Nghĩa cách không điểm huyệt thủ đoạn, Vương Vạn Trượng trong lòng tuy rằng cảm giác có đủ, tuy nhiên biết rõ chính mình cũng không phải là đối phương đối thủ, thêm nữa trước hắn thất lễ trước, liền cũng liền cố nén lửa giận, hướng về một bên Thạch Thanh vợ chồng ôm quyền sau, liền lui trở lại. Chỉ là lúc này một bên Hoa Vạn Tử nhưng lưu ý đến Thạch Phá Thiên tùy ý thưởng thức màu đen tâm sắt, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. sư ca, Kiên Nhi trong tay chẳng lẽ là cái kia huyền thiết lệnh? Cùng lúc đó, Nhiễm Nhu cũng lưu ý đến chính mình Hải Nhi trong tay nhìn như không đáng chú ý tấm sắt, vội vã ra tay kéo trượng phu ống tay áo nói. Thạch Thanh nghe vậy hai mắt cũng thế nhìn rõ ràng huyền thiết lệnh chính diện điêu khắc tám cái đại tự, chỉ thấy mặt trên viết huyền thiết mệnh lệnh, hữu cầu tất ứng. Mà nó mặt trái thì lại có lưu lại Ma Thiên Ngai Tạ Yên Khách 6 cái tự, chính là nhiều ngày tới nay vợ chồng bọn họ khổ sở tìm kiếm huyền thiết lệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu nhưng chợt nghe đến một cái thanh âm trầm thấp nói rằng, vẫn là cho ta. Một bóng người lách vào tiểu lâu bên trong, đưa tay liền muốn chụp vào Thạch Phá Thiên bên trong tay thưởng thức tấm sắt. Thả xuống. Làm gì sao? Thật là to gan. Khốn nạn. Cùng kêu lên tiếng quát mắng bên trong, chín thanh trường kiếm đồng thời hướng về bóng người kia bắt chuyện quá khứ. Phái Tuyết Sơn đệ tử tập luyện có tố, đồng thời ra tay, thất kiếm phân đâm người kia 7 cái phương vị khác nhau, gọi hắn tránh được rồi bà bay, tránh không ra bắt đuổi, chặn được rồi bên trong bàn đến chiêu, ta không đi công hắn thượng bản kiếm thế. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu nhìn thấy có người ra tay tướng đoạt chính mình hài nhi vật trong tay, liền song kiếm các vòng nửa cung tròn, ánh kiếm xoan xoạt, đem hắn gắn vào huyền tố song kiếm bên dưới. Lại nghe đinh đương một trận hưởng, người kia hai tay liền chấn, cũng không biết khiến cho cái gì thủ pháp, chỉ một thoáng lại đem núi tuyết đệ tử trường kiếm hết mức đoạt ở trong tay. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần, trường kiếm liền muốn vượt tay bay ra, vội vàng về phía sau bỏ ra. Thạch Thanh nhất thời sắc mặt như giấy trắng, Mẫn Nhu nhưng là đỏ cả mặt. Huyền tố trang Thạch Trang chủ vợ chồng song kiếm hợp bích, cũng thế có thể cùng đối thủ bất bại đã ít ỏi, nhưng cho người kia thân chỉ ở trên thân kiếm phân biệt bắn ra, hai thanh trường kiếm đều suýt nữa tuột tay, đó là hai người đối địch tới nay chưa bao giờ từng gặp phải việc. Xem người kia lúc, chỉ thấy hắn ngang nhiên mà đứng, 7 thanh trường kiếm đều cắm ở hắn quanh người. Mà hắn đắc thủ sau vẫn như cũ không lùi mà tiến tới, trực tiếp ra tay và hướng về phía Thạch Phá Thiên trong tay tấm sắt. Nhưng mà lúc này một bên Từ Tử Nghĩa rốt cục ra tay rồi, chỉ thấy hắn tay áo bảo vung một cái, lộ ra một con trắng non bàn tay, nhìn như hững hờ chụp vào người đến. Nhìn thấy còn có người dám ra tay ngăn cản, người đến hừ lạnh một tiếng sau liền lại giở lại cho cũ, chỉ thấy tay phải hắn ngón giữa cong lên, giáp ở ngón cái bên dưới cấp tốc bắn ra. Nhưng mà chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, ngồi ngay ngắn ở trên ghế Từ Tử Nghĩa chỉ là bả vai loáng một cái, mà người tới nhưng là soạt 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 lui ra 5-6 bước, sắc mặt đỏ chót, dưới chân sàn nhà đồng thời nứt ra, hiển nhiên là ăn thiệt thòi. Người này đúng là công lực không kém. Nhìn gắng đón đỡ hắn một trường bóng người, Từ Tử Nghĩa cũng là không khỏi mắt lộ kinh dị nói. Phải biết lấy hắn bây giờ công lực, ngay ở là đại đường bên trong có thể tiếp hắn một trường mà không thương người cũng là cực nhỏ, mà trước mặt người đến nhưng là làm được. Mà Thạch Thanh vợ chồng lúc này nhìn người kia bóng người, thấy nó thanh bảo dâu ngắn, ước chừng chừng 50 tuổi tuổi, dung mạo gầy gò, trên mặt mơ hồ có một tầng thanh khí, trong ánh mắt toát ra một luồng không nói hết kinh ngạc tâm ý. Thạch Thanh bỗng dưng nghĩ đến một người, không khỏi bật thốt lên, tôn giá chẳng lẽ chính là này huyền thiết lệnh chủ nhân sao? Cho tới một bên Nhiễm Nhu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng đã nhận ra người đến thân phận. Chương 276, Ma Thiên Ngai chủ VS Từ Tử Nghĩa, kỳ cao một bậc. Chương 276, Ma Thiên Ngai chủ VS Từ Tử Nghĩa, kỳ cao một bậc. Cái kia gầy gò ông lão cười hì hì, nói rằng, huyền tố trang hắc bạch song kiếm, trên giang hồ đều đạo kiếm thuật tuyệt vời, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu vừa mới lấy một phần sức mạnh đối phó này 8 vị bằng hữu, lấy 9 phần sức mạnh đối phó Hiền Kháng Lệ, lại vẫn là không đoạt được 2 vị trong tay binh khí. Cho tới các hạ, lão hủ nhưng là xa lạ vô cùng. Ai, ta này đạn chỉ thần thông công phu, trong nháy mắt là có, thần thông hai chữ làm sao nên phải. Xem ra cần phải lại xuống 10 năm khổ công không thể. Nói nơi này, gầy gò ông lão ánh mắt lại rơi vào một bên ngồi ở tại chỗ Từ Tử Nghĩa trên người, hiển nhiên là có ý riêng. Hắn là người tự cao tự đại, dù cho là mới vừa dùng để đối phó phái Tuyết Sơn một đám cao thủ đời thứ hai cùng huyền tố trang hắc bạch song kiếm liên thủ, cũng không từng vận dụng toàn lực. Có thể một mực đang cùng Từ Tử Nghĩa lúc giao thủ, tự xưng là chưa từ lưu thủ hắn nhưng là ăn thiệt thòi. Quanh thân khí huyết sôi trào bên dưới, suýt chút nữa để hắn trước mặt mọi người ra đại xỉu, cũng may công lực của hắn nhất định thâm hậu, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, liền khôi phục như thường. Nhưng mà lúc này một bên Thạch Thanh vừa nghe, càng không hoài nghi, ôn quyền nói, ngu vợ chồng lần này đi đến Hà Nam, nguyên là muốn trên Ma Thiên Ngai đến bái kiến tôn giá. Tuy rằng phán thành không, cuối cùng cũng coi như liễu duyên nhìn thấy kim diện, nhưng cũng là không hưởng chuyến này. Ngu vợ chồng mấy tay này mẹo quào thô thiện kiếm thuật, ở tôn giá trong mắt tất nhiên là không đáng nợ nụ cười. Hôm nay do tôn giá tự tay thu hồi huyền thiết lệnh, tự nhiên không có gì đáng trách, nhưng lại không nên ra tay có giật. Phái Tuyết Sơn quần đệ tử nghe Thạch Thanh nói như vậy, đều là âm thầm nói thầm, này thanh bảo người chính là huyền thiết lệnh chủ nhân Tạ Yên Khách. Hắn vơi trong vòng một chiêu liền đoạt trong tay chúng ta trường kiếm, nếu không là hắn, e sợ cũng không cái thứ hai. Bảy người ngươi nhìn một cái ta xem một chút hắn, đều là im lặng không lên tiếng. Cái kia thanh bảo người chính là Ma Thiên Nhai Tạ Yên Khách. Nghe được huyền tố trang chủ Thạch Thanh nhìn như cung kính, kỳ thực chỉ trích hắn không để ý đến thân phận, lấy lớn ép nhỏ từ đứa bé trong tay cướp giật tấm sắt, thần sắc hắn hơi đổi, hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình mới vừa hành vi cực kỳ đối lý. Nếu là ra tay cầm lại huyền thiết lệnh cũng còn tốt, có thể một mực lại thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc này phái Tuyết Sơn bên trong Hoa Vạn Tử nhưng là đứng ra đột nhiên kêu lên, Tạ tiên sinh, chậm đã. Tạ Yên Khách quay đầu hỏi, làm gì sao? Hoa Vạn Tử nói, tôn giá hạ thủ lưu tình, không thương ta Vương Sư Ca, phái Tuyết Sơn đồng cảm đại đức. Xin hỏi Tạ tiên sinh, ngươi mới vừa muốn cầm khối này tấm sắt, chính là huyền thiết lệnh sao? Tạ Yên Khách đầy mặt nạo sắc, nói rằng, là thì thế nào? Không phải thì thế nào? Hoa Vạn Tử nói, nếu không phải huyền thiết lệnh, đoàn người lại đi tìm kiếm. Nhưng nếu thật sự là huyền thiết lệnh, này nhưng là tôn giá không phải. Chỉ thấy Tạ Yên Khách trên mặt đột nhiên thanh khí vừa hiện, lập tức biến mất, Cảnh bạn trung bận bịu quát lên, "Hoa sư muội, không thể lắm lời." Mọi người thường nghe Tạ Yên Khách tính cách tàn nhẫn dễ giết, làm người hốt chính hốt tà, làm việc đều nhờ bản thân yêu ghét, bất luận hắc đạo hoặc là bạch đạo, bị chết cho hắn thủ hạ hảo hán số lượng nhiều. Hôm nay hắn được 10 người vây công mà lại không thương một người, vậy cũng nói toạc thiên hoang đại từ bi. Không ngờ sư muội Hoa Vạn Tử tính tình kiên cường, lại một lần nữa không biết nặng nhẹ, lại nói xuống tới, không chỉ phái Tuyết Sơn đồng môn tâm trạng kinh hãi, Thạch thị vợ chồng cũng không khỏi vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Tạ Yên Khách nghe vậy, lạnh lùng nói, "Ngươi lại nói tại sao lại là ta không phải?" Đối mặt Tạ Yên Khách từ biến lạnh ngữ khí, Hoa Vạn Tử vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, trái lại tiếp theo hỏi tới, tiểu nữ tử nghe được bằng hữu trên giang hồ muốn nói, Tạ tiên sinh tổng cộng có 3 viên huyền thiết lệnh, phân tặng 3 vị năm đó với Tạ tiên sinh có ân bằng hữu, nói rằng chỉ cần nắm lệnh này đến, tự tay giao ở Tạ tiên sinh trong tay, liền có thể khiến ngươi làm một chuyện, bất luận làm sao gian nan hung hiểm, Tạ tiên sinh cũng tất thay hắn làm được. Lời kia không sai thôi. Tạ Yên Khách nói, không sai. Việc này người trong võ lâm, có ai không biết. Nói dưới rất có đến sắc. Hoa Vạn Tử nói, nghe nói này 3 viên huyền thiết lệnh, có 2 viên đã trả Tạ tiên sinh bàn tay. Trong chốn võ lâm cũng bởi vậy phát sinh 2 cái đại sự kinh thiên động địa. Nay huyền thiết lệnh chính là cuối cùng một viên, không biết đúng hay không. Tạ Yên Khách nghe nàng nói trong chốn võ lâm cũng bởi vậy phát sinh 2 cái đại sự kinh thiên động địa, sắc mặt liền lược chuyển nhu hòa, nói rằng, không sai. Cho ta cái này huyền thiết lệnh bằng hữu võ công cao cường, không chuyện gì khó làm việc, lệnh bài kia cho hắn cũng không có tác dụng. Hắn không có tử nữ, qua đời sau khi lệnh bài chẳng biết đi đâu. Mấy năm qua này, mọi người đều đang liều chết tìm, nghĩ đến làm ta họ Tạ thay hắn làm một đại sự. Kha kha, vì thế ta Tạ mẫu người liền muốn đưa nó thu hồi. Cứ như vậy, trên giang hồ bằng hữu cố nhiên không khỏi có chút thất vọng, tuy nhiên trái lại cho các ngươi tiêu hai miếng có. Tạ Yên Khách nhìn chung quanh mọi người, lại nói tiếp, lại nói, thí dụ như cái kia Ngô Đạo Thông, dù cho được rồi lệnh bài, muốn gặp ta mặt nhưng cũng khó, ở quân lệnh bài giao cho trong tay ta trước, chính mình liền trước tiên thành nhiều người chỉ trích. Nếu không có người ra tay, e sợ đã sớm bị người ngàn đao vạn chém biến thành một đống thịt nát. Tạ Yên Khách lời nói đạo nơi này, ánh mắt cũng thế lại lần nữa rơi vào một bên tử nghĩa trên người. Trong chốn võ lâm người nào không muốn cướp đoạt lệnh bài tới tay? Lấy Huyền Tố Trang Thạch Trang chủ vợ chồng chi hiền, còn xưa làm nay bắt trước, huống hồ người bên ngoài. Kha kha, kha kha. Cuối cùng mấy câu nói này, dĩ nhiên rất nhiều chê cười tâm ý. Đang khi nói chuyện, Tạ Yên Khách lại ánh mắt liếc nhìn một bên Thạch Thanh vợ chồng. Thạch Thanh vừa nghe, không khỏi mặt đỏ tiến hai. Hắn tuy luôn luôn đối với khách nhân khách khí khí, nhưng võ công vừa mạnh, tiếng tăm lại lớn, nói ra lời rất ít người dám dư không tuân theo, không ngờ lần này diện được Tạ Yên Khách chê cười trách móc, nói lý lẽ luận lực, đều không có thể cùng với chống lại, hắn xưa nay kiêu ngạo, hốt gặp khó bẻ gãy, thực là không đất dung thân. Một bên Mẫn Nhu chỉ nhìn Thạch Thanh vẻ mặt, trượng phu như lộ rút kiếm cùng tiến lên tâm ý, lập tức liền muốn cùng Tạ Yên Khách biện, tuy rằng biết do không được lại, khẩu khí này nhưng cũng dễ dàng không nuốt trôi. Lại nghe Tạ Yên Khách lại nói, Thạch Trang chủ vợ chồng là anh hùng hào kiệt, này huyền thiết lệnh như dạy các ngươi được rồi đi, có điều gọi lao phu làm một cái làm khó dễ việc, buôn ba lao lực một phen, vậy cũng thôi. Nhưng nếu cho vô liêm sỉ tiểu nhân được rồi đi, càng muốn lao phu tự tàn tứ chi, làm cho ta sống không ra sống chết không ra chết, thậm chí đến cầu ta tự sát, ta nếu không muốn liền chết, chẳng phải là phá hủy này hữu cầu tất ứng bốn chữ lời thề. Lão phu không muốn dạy người cầm chuôi, bởi vậy liền muốn thừa dịp này đem thu hồi. Nói xong liền ầm ĩ cười dài, thanh chấn động mạnh ngói. Hoa Vạn Tử cất cao giọng nói, nghe nói Tạ tiên sinh năm đó từng phát xuống độc thể, bất luận từ ai trong tay tiếp nhận khối này lệnh bài, đều cần ý đối phương sở cầu, làm một chuyện, cho dù đối phương là bảy thế băng ra, cũng không thể thân chỉ tay ra hại hắn. Lệnh bài kia nếu rơi vào vị kia tiểu huynh đệ trong tay, ngươi làm sao biết hắn sẽ xuất thủ làm khó dễ với? Tạ Yên Khách nghe vậy, phi một tiếng, nói, thằng con hoang này là gì sao đổ bận? Ta Tạ Yên Khách đi nghe thằng con hoang này lời nói, ha ha. Cái kia không phải cưới chết người sao? Tạ tiên sinh, hắn không phải là cái gì thằng con hoang, mà là ta Thạch Thanh nhi tử. Thạch Thanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, dù hắn thường ngày cùng người dĩ hòa vi quý, rất ít khiến người ta mất mặt, hôm nay nghe có người như vậy sỉ nhục chính mình thất tán nhiều năm ấu tử, tự nhiên là không khỏi giận dữ. Mà Nhiễm Nhu thân là mẫu thân, tự nhiên càng thương yêu chính mình ấu tử, nghe được Tạ Yên Khách nói sỉ nhục, từ lâu rút kiếm ra đến. Tạ Yên Khách nghe vậy, liền trong lòng biết chính mình lời ấy khá là có chút không thỏa đáng, nhưng hắn làm người cực ngạo, dù cho là làm sai chuyện cũng sẽ không thừa nhận, bởi vậy chỉ là hư lạnh một tiếng nói, làm sao quý vợ chồng còn muốn chỉ giáo sao? Không sai, trừ phi Tạ tiên sinh xin lỗi, không phải vậy Nhiễm nào đó dù cho bỏ mình, cũng phải hướng về Tạ tiên sinh lĩnh giáo. Ngoài dự đoán mọi người, nhưng là Nhiễm Nhu chủ động mở miệng, thường ngày cực kỳ ôn nhu nàng, lúc này lại nói ra làm nàng đều cảm thấy bất ngờ lời nói. Nương, ngươi đừng tức rồi, ta vốn là gọi là cậu tạp trùng. Một bên Thạch Phá Thiên nhìn thấy Nhiễm Nhu sinh khí, không khỏi mở miệng an ủi. Nghe được dĩ nhiên có người tự xưng chính mình là cậu tạp trùng, đừng nói phái Tuyết Sơn mọi người, liền ngay cả chính Tạ Yên Khách cũng là không khỏi triển lộ kỳ quang. Phải biết nông thôn vì phán hải tử bình an lớn lên, đều sẽ cho hắn làm cái tiện danh, để tránh khỏi quỷ đố, vậy cũng bình thường, cái gì ác cậu, an yêu, tức heo, xú miêu, đều không kỳ lạ, nhưng nơi nào có đem hải tử gọi vì là cậu tạp trùng. Là hắn mụ mụ gọi, nhưng là càng thêm kỳ. Đặc biệt là Thạch Thanh vợ chồng chính là giang hồ có tiếng thần tiên quyến lữ, lại sao cùng nông thôn vô tri nông phụ. Đứa nhỏ đốc. Nhưng mà Nhiễm Nhu nghe vậy, nước mắt nhưng là không ngừng được chảy xuống, hiển nhiên là muốn nổi lên nàng này hài tử đáng thương, bị Mai Phương cô cướp đi ngược đại tháng ngày. Lúc này một bên ngồi ở tại chỗ Tử Nghĩa nghe vậy cũng là không khỏi lắc đầu, liền mở miệng nói, "Thiên Nhi, cậu tạm trùng danh tự này có thể không em hay, sau đó ngươi cũng không thể gọi danh tự này. Thạch Phá Thiên lại nói, cậu tạp chủng tại sao không tốt? Ta A Hoàng chính là con chó nó bồi tiếp ta, ta cũng sắp hoạt, thật giống các ngươi bồi tiếp ta cũng như thế. Có điều ta nói chuyện với A Hoàng, nó chỉ có thể dương dương gọi, có thể các ngươi nhưng cũng sẽ nói. Nghe được Thạch Phá Thiên như vậy ngôn ngữ, mọi người tại đây hoàn toàn mắt lộ cái lạ, đặc biệt là cảnh bạn trung sư minh đệ mọi người nhìn hướng về Thạch Phá Thiên ánh mắt càng là thêm ra một chút thương hại, hiển nhiên đem cho rằng kẻ ngu si. Đứa nhỏ ngốc, câu nói như thế này ngươi sau đó cũng không thể nhiều lời. Nghe được Thạch Phá Thiên như vậy hồn nhiên lời nói, Tư Tử Nghĩa cũng là không khỏi không nhịn được cười, suýt chút nữa trước mặt mọi người bật cười. Tạ Yên Khách nhưng là cả giận nói, cái gì, ngươi dám đem cậu cùng lão phu nắm cùng nhau khá lạ. Hắn là người vốn là đang nghi, lại đang Tư Tử Nghĩa trong tay trước tiên tỏa một trận, tự nhiên trong lòng liền có cảnh giác. Bây giờ Thạch Phá Thiên như vậy xích thuần lời nói, đương nhiên càng là dẫn tới hắn trong lòng giận dữ. Coi là tiểu tử này sau lưng có người sai khiến, phải làm chúng để hắn xấu mặt. Đỗ Nhi ta chính là xích tử chi tâm, là ngươi ông lão này tâm tư không thuần mà thôi. Nhưng mà đối mặt Tạ Yên Khách giận tí mặt, Tư Tử Nghĩa nhưng chỉ là từ tốn nói, thật can đảm, đừng cho rằng đỡ ta một cái đạn chỉ thần thông liền có thể ngông cuồng tự đại a. Tạ Yên Khách cả giận nói, chính là không hỏi mà lấy, liền vì là vậy, ngươi người lao tặc này hỏi liền không hỏi liền muốn cướp Đỗ Nhi ta trong tay đồ vật, có phải là quá không đem ta để ở trong mắt? Mắt lạnh nhìn mặt trước Tạ Yên Khách, Tư Tử Nghĩa nói tới nhưng so với ở đây tất cả mọi người đều ngông cuồng hơn. Các hạ chẳng lẽ muốn cùng ta phân cái cao thấp sao? Tạ Yên Khách nghe vậy, trên mặt thanh khí chợt lóe lên, hiển nhiên là cũng thế thực sự tức giận. Nghe nói Ma Thiên Ngai chủ lại danh, không biết có dám chỉ giáo. Nhìn Tạ Yên Khách, Tư Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười nói. Tạ Yên Khách sau một hồi chỉ là đơn giản phun ra một chữ. Hắn là người không chính không tà, tung hoành giang hồ mấy chục năm nhưng không một địch thủ, tầm thường người giang hồ nhìn thấy hắn thổi phồng hắn còn đến cũng kịp, lại sao như vậy không khôn ngoan có ý định làm tức giận hắn đây? Tạ Yên Khách đột nhiên thân hình tung bay, chuyển hướng Tư Tử Nghĩa bên cạnh người, hắn này hơi động có thể lấy làm kỳ nhanh, liền ngay cả Thạch Thanh vợ chồng hai người cũng không có thể nhìn rõ ràng hắn động tác. Chỉ cảm thấy một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Tư Tử Nghĩa bên cạnh người. Mà Tư Tử Nghĩa chỉ cảm thấy tiếng gió hào hào, tự nhiên rõ ràng Tạ Yên Khách đã bắt nạt đến bên cạnh người, tay phải nhanh như chớp giật, càng so với Tạ Yên Khách thân hình càng nhanh hơn một bước, chỉ tay phiêu giật điểm ra, thình lình chính là nhà họ Đoàn ở đại lý Nhất Dương Chỉ. Tư Tử Nghĩa Nhất Dương Chỉ lực điểm ra, Tạ Yên Khách cách không chỉ cảm thấy một luồng xí như lửa cháy bừng bừng chân khí đập vào mặt kéo tới. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị, trong miệng nhẹ nhàng ồ một tiếng. Chỉ nghe xì một thanh âm vang lên, liền thấy Tạ Yên Khách ngón giữa tay phải bấm tay duỗi một cái, cách không chỉ lực phát sinh dĩ nhiên cùng Tư Tử Nghĩa Nhất Dương Chỉ cách không đụng vào nhau. Hai cổ chỉ lực cách không tương giao, tự nhiên so đấu trở nên hai người nội lực, nhưng mà đón lấy Tạ Yên Khách nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, thân hình đỗng nhiên hơi động. Nhưng hắn vai y vật trên vẫn là thêm ra một cái có chứa rõ ràng vết thương chỗ trống. Được lắm đạn chỉ thần thông. Dù cho là chiếm cứ thượng phong, Tư Tử Nghĩa nhìn thấy này Tạ Yên Khách đạn chỉ thần thông cũng là không khỏi mở miệng khen. Chỉ có điều Tư Tử Nghĩa thành tâm cảm thán, lại bị Tạ Yên Khách coi là chế nhạo, chỉ nghe nó hừ lạnh một tiếng, cả người khí thế lại là ngược lại biến đổi. Tạ Yên Khách hít một hơi thật sâu, chậm rãi thổ sắp xuất hiện đến, đột nhiên tay trái về phía trước tìm đòi, bàn tay phải phút chốc đánh ra, thân theo trường hành. Tư Tử Nghĩa thấy này, cũng không khỏi sáng mắt lên, cả người cũng là lần đầu rời đi ghế tựa né tránh. Mà Tạ Yên Khách song trưởng nhưng ở Tư Tử Nghĩa thân hình sen kẽ về gì, càng chạy càng nhanh, song trưởng bùng kích, chỉ nghe xoa một chút nhẹ băng lên. Song trưởng dĩ nhiên không được đông dương phát sinh từng trận dị hưởng, dưới chân cấp tốc chạy rũ tốc, xuất trưởng nhưng là rũ hoãn. Dưới chân tăng nhanh mà ra tay chậm dần, nhanh mà không hiện ra kịch liệt, thư mà không giảm tàn nhẫn, cái kia chính là võ công bên trong cảnh giới thượng thừa. Cái môn này chính là Tạ Yên Khách sáng chế độc môn trưởng pháp Bích Châm Thanh Trưởng, hắn cái môn này trưởng pháp luyện pháp khá là khác với tất cả mọi người, phải biết lá thông lanh lảnh rắn chắc, không bằng tầm thường lá cây khả năng được phong, đường này trưởng pháp có thể lấy nội lực gồ lên lá thông, sắp thành ngàn thành vạn biên lá thông phản kích trời cao, trước sau không cho lá thông rơi xuống đất, đủ có thể thấy sự cao minh địa phương. Chỉ có điều cái môn này trưởng pháp từ khi sáng tạo ra đến nay cũng là lần đầu dùng để đối địch, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Tư Tử Nghĩa coi trọng. Cùng Tư Tử Nghĩa giao thủ hơn 10 chiêu vẫn như cũ không phân cao thấp, Tạ Yên Khách đánh tới hương nơi, đông dưng bên trong hét to một tiếng, đùng đùng hai trưởng đều đánh trên không trung, chỉ nghe xoa một chút hai tiếng dị hưởng, thời khắc này liền ngay cả vài thước ở ngoài trên mặt bàn rượu đều bị cuốn động lên, theo liền nghe được gì rào tiếng vang sau, rượu như mưa mà rơi. Phải biết hắn triển khai trưởng pháp, lại có thể sắp thành trên mặt bàn rượu châm cuốn lấy trời cao mà không tác mảy may. Không trung rượu thì sẽ không ngừng hạ xuống. Hắn gỗ lên trưởng phong trước sau không cho rượu rơi xuống đất. Rượu vốn là không hề thực thể, không bằng vật tầm thường khả năng được phong, hắn có thể lấy trưởng lực mang đến rượu bay múa theo gió, nội lực tuy không phải có hình có chất, nhưng cũng đã mơ hồ có ngưng tụ ý cao thâm như vậy cảnh giới, tự nhiên là để một bên Thạch Thanh vợ chồng cùng phái Tuyết Sơn mọi người thấy đến ngây người, mà Thạch Phá Thiên thấy cảnh này, không rõ ý nghĩa hắn, chỉ cảm thấy thú vị hắn liên tục vỗ tay bảo hay. Nhưng thấy rượu hoàn toàn hóa thành một đoàn hơi nước, trong khoảnh khắc chỉ thấy đem hắn một cái xoay quanh bay lượn bóng người bao ở trong đó. Tao ngộ Tư Tử Nghĩa như vậy đối thủ, Tạ Yên Khách đương nhiên phải thử xem chính mình mấy năm qua cần tu khổ luyện trường pháp đến cảnh giới cỡ nào, không được thôi thúc nội lực, đem rượu càng mang càng nhanh, sau đó lại mở rộng vòng tròn, nâng cốc nước từng bước hướng ra phía ngoài chuyển rời. Vòng tròn một đại, nội lực phối hợp không đủ khả năng, vòng ngoài cùng rượu liền có không khống chế được dấu hiệu. Tạ Yên Khách hít một hơi, nội lực nhanh thổ, rượu giống như trời mưa, một luồng tràn trề không chặn trường lực nhất thời về phía trước đánh ra. Một trường này sử dụng, hắn tâm trạng rất thích, không được thôi thúc nội lực, nhưng cảm thấy hơi giơ tay nhấc chân thư thái nói không nên lời vui sướng, ý cùng thần hội, dần dần đến cảnh giới vật ngã lương vong. Chỉ là trong thời gian ngắn công phu, Tạ Yên Khách tay trái lại cuốn lấy rượu về phía trước đẩy ra một trường. Trường pháp tốt. Nhìn thấy đến Tạ Yên Khách như vậy tinh diệu trường pháp, Tư Tử Nghĩa lại lần nữa cao giọng khen, đồng thời hắn cũng không làm né tránh, song trường nhất thời cũng xuất hiện. Hai người trường lực mới vừa cách không đụng vào, liền giống như phát sinh một tiếng sấm sét giữa trời quang, nhất thời chấn động đến mức mọi người thân hình run lên, chỉ có điều ở hắn cái kia giống như sấm sét phích lịch, cùng với xí như lửa cháy bừng bừng chân khí bên dưới. Hai người lần giao thủ này, rất nhanh sẽ phân ra cao thấp. Chỉ thấy Tạ Yên Khách sắc mặt chứng hồng, thân hình càng là không khỏi run rẩy dữ dội, đồng thời cả người dường như tên rời cung bình thường bay ngược ra ngoài. Mà nói đến cũng là kỳ quái, ven đường cái bản còn chưa đụng tới hắn thân thể, liền đã nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Nếu không có như vậy, thương thế của hắn chỉ có thể càng nặng. Mà cho đến hắn lùi tới tiểu lâu lối vào, cả người lúc này mới ngừng lại. Thời gian lúc giờ khắc này, mọi người môn lúc này mới phát giác Tạ Yên Khách quanh thân tỏa ra một luồng bạch khí, hiển nhiên chính là trước đây không lâu rượu biến thành, chỉ có điều hắn hôm nay mắt lộ khiếp sợ, trên mặt một luồng khói xanh chợt lóe lên. Thời khắc bây giờ, hai tay hắn chỉ cảm thấy dường như gặp liệt diễm nướng bình thường, trở nên sưng lên thật cao, miệng hổ dường như thời khắc này cũng nứt ra rồi. Đồng thời trong cơ thể chẳng biết lúc nào thêm ra từng cái cỗ ngọn lửa giống như mãnh liệt chân khí khiến người khác dường như bị sấm sét kích, không tự chủ được bên dưới khóe miệng cũng thê chảy ra một tia đỏ sẫm huyết dịch. Nhìn ra Tạ Yên Khách trên đường tá lực thủ đoạn cao minh, Tư Tử Nghĩa không khỏi mở miệng khen, được làm khống hạ công, Ma Thiên Ngai chủ sát thực danh bất hư truyền. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì công pháp? Nghe được Tư Tử Nghĩa tán thưởng, khóe miệng thấm huyết Tạ Yên Khách sắc mặt chỉ là trở nên càng thêm trắng bệnh, cả người tiếp theo liền mở miệng hỏi. Chương 277, tìm người ước hẹn, đại bi lão nhân. Chương 277, tìm người ước hẹn, đại bi lão nhân. Tạ Yên Khách người, không chính không tà, cùng Nam Tống những năm cuối Ngũ Tuyệt Tông sư Đông Tà Hoàng Dược sư rất có tương tự địa phương, hai người đều là tính tình quái lạ hạng người. Chỉ có điều Hoàng đạo chủ là người, nhưng so với Tạ Yên Khách còn muốn tự cao tự đại, làm người phiêu bản hào hiệp, hành vi phóng đãng, tà bên trong mang theo vài phần chính, làm việc tự có 5 phần tà, cả một đời cũng không có làm ra cái gì khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi đại ác. Mà độc lai độc vãng Tạ Yên Khách nhưng là cùng với làm việc cực kỳ tương tự, thân là Trung Nguyên võ lâm cao thủ số 1 số 2, nhưng cũng không là cái gì người hiền lành, làm việc đều nhờ bản thân yêu ghét, bất luận hắc đạo hoặc là bạch đạo, bị chết cho hắn thủ hạ hảo hắn có thể nói là số lượng nhiều. Hai người đều là cực kỳ tin nặng hạng người, chỉ có điều so với vị kia Đào Hoa đạo chủ, Tạ Yên Khách lại có vẻ quá mức quá cố chấp. Chỉ có điều cùng cái kia hận đời, coi lễ pháp quy củ như sú vải con chân, bên trong đất trời nhậm tiêu giao hoàng lao tà lẫn nhau so sánh, Tạ Yên Khách trung quy vẫn là có vẻ quá mức không phong khoáng. Không có thu hồi lại cuối cùng một viên huyền thiết lệnh, trước sau là Tạ Yên Khách một cái tâm bệnh, như nghẹn ở cổ họng, dị thường khó chịu. Mà Tạ Yên Khách võ công thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ, nó tự tay sáng chế bích châm thanh trưởng cũng có thể gọi giang hồ nhất tuyệt. Nó cá nhân hứng thú ham muốn cùng cuộc đời qua lại cùng hoàng đạo chủ so sánh lẫn nhau, cũng giống nhau đến mấy phần địa phương, tỉ như trang phục đều thích mặc thanh quải tạo, đều sẽ sử dụng võ lâm tuyệt học đạn chỉ thần thông. Chỉ có điều ở tại 30 tuổi lúc, Tạ Yên Khách nhưng gặp phải một cái để hắn cuộc đời rất là thất ý việc, từ đây ẩn cư Ma Thiên Ngai, bị hắn đắc ý cao độ phản bội, đem Tạ Yên Khách làm hại cực kỳ thê thảm. Một loạt đột phát biến cố, để Ma Thiên cư sĩ ở không màng thế sự đồng thời, tính khí tính cách trở nên càng quái đản thô bạo. Bởi vậy Tạ Yên Khách một thân cùng hoàng dược sư lẫn nhau so sánh cũng có điều là chỉ có vẻ ngoài. Phải biết Kha Chấn từng đạm thổ Đông Tà, hoàng đạo chủ sau đó cũng không quá mức truy cứu. Doãn Chí Bình mắng chửi Đông Tà, hoàng đạo chủ bận tâm thân phận mình, khâm phục Doãn Chí Bình dũng khí, đang đánh lạc Doãn Chí Bình mấy chiếc răng sau đó, lựa chọn bình an thả tiểu đạo sĩ rời đi. Cùng hoàng đạo chủ dung người chi lượng lẫn nhau so sánh, Tạ Yên Khách thì lại có vẻ hơi bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo. Nguyên bên trong phái Tuyết Sơn mọi người có thể lông tóc không tổn hại từ từ hầu giám tập rời đi, cũng có điều là Tạ Yên Khách đoạt lại huyền thiết lệnh sau nhất thời tâm tình thật tốt, lúc này mới buông tha bọn họ. Nhưng mà bị Hoa Vạn Tử dùng ngôn ngữ sỉ nhục trụ Tạ Yên Khách, trong lòng tức giận mà không chỗ phát tiết, quả đoán tìm nổi lên Lăng Tiêu Thành suối quẩy. Trước mặt mọi người phỉ báng bố trí, ác ý vu oan hãm hại Bạch Tự Tại, công nhiên cướp đi Hắc Bạch Song Kiếm, cho phái Tuyết Sơn người là chế tạo chút ít phiền phức. Như vậy xem ra, đủ để phân đến ra Tạ Yên Khách người này làm việc chỉ bằng yêu thích, duy nhất có chút cũng có điều là hứa hẹn mà thôi. Chỉ là một thân võ công, sắp thực có nó có chỗ độc đáo. Trong đầu tránh ra Tạ Yên Khách cuộc đời, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, này công danh vì là giá y địa thần công, nếu bàn về thiên hạ chân khí bá đạo, không phải nó việc đáng làm thì phải làm. Được lắm giá y địa thần công. Tạ Yên Khách nghe vậy, chỉ là đau thương nở nụ cười. Hắn là người biết bao tự tiêu, có thể hôm nay dù cho sử dụng ép đáy hòm võ công, vẫn là thua ở người này trong tay. Tuy nói trong đó có hắn đường này bích châm thanh trưởng còn chưa đại thành duyên cớ, có thể thua chính là thua, người đến tuổi không chỉ có so với hắn nhỏ hơn quá nhiều. Một thân nội công trình độ, so với hắn càng là thâm hậu khó lường. Dù cho ngày sau hắn đem cái môn này trưởng pháp hoàn thiện, e sợ nhưng không phải đối thủ của đối phương. Người này võ công không sai, nhưng lại là người quá mức không phong khoáng. Nhìn mặt sắc trắng bệnh Tạ Yên Khách, Tư Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu. Người năm đó thu đồ đệ không nghiêm, ngược lại bị nó làm hại, làm người trở nên cẩn thận một ít đúng là không sao, nhưng lại không nên đem người trong thiên hạ đều coi là như vậy. Nói rằng nơi này, Tư Tử Nghĩa vừa nhìn về phía một bên Thạch Phá Thiên. Thiên Nhi, đem này tấm sắt cho vi sư. Nghe được Tư Tử Nghĩa nói, Thạch Phá Thiên chỉ là nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền đưa ra khối này huyền thiết lệnh, nói rằng, sư phụ, ngươi muốn này tấm sắt sao? Tiếp nhận Thạch Phá Thiên trong tay huyền thiết lệnh sau, Tư Tử Nghĩa khẽ cười một tiếng, tay phải liền vận tính phát lực, liền thấy khối này đao kiếm khó thương huyền thiết lệnh dĩ nhiên trong nháy mắt liền trở nên đỏ chót. Trong chớp mắt, liền thấy khối này huyền thiết lệnh liền bị Từ Tử Nghĩa trước mặt mọi người dung thành một cái to bằng lòng bàn tay bên cầu. Một bên Tạ Yên Khách nghe nói Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên nói ra năm đó hắn bị đắc ý cao độ phản bội chuyện cũ, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi kinh hãi, có thể không chờ thần sắc hắn chậm lại. Lại tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên trước mặt mọi người đem hắn huyền thiết lệnh vận công dung thành bóng thép sau, sắc mặt càng trở nên khó coi. Phải biết hắn này huyền thiết lệnh chính là năm đó tiêu hao số tiền lớn, thuê thợ thủ công rèn đúc mà thành, bởi vì nó do huyền thiết cùng với những cái khác quý trọng kim loại hỗn hợp đúc thành. Đao kiếm khó thương nó mảy may, coi như là hắn vận công phát lực cũng nhiều nhất có điều ở tại mặt trên lưu lại một đạo thiền ấn mà thôi. Muốn xem Từ Tử Nghĩa dễ dàng như vậy đem hòa hợp bóng thép, hắn tự hỏi xa xa không thì vậy. Thời khắc bây giờ, Tạ Yên Khách lại sao không hiểu, mới vừa Từ Tử Nghĩa cùng giao thủ rõ ràng là có lưu lại dư lực, không phải vậy lấy hắn vận công nung chạy huyền thiết lệnh công lực, sợ là sớm đã bị nó một trường lấy tính mạng. Lấy hắn tính tình chi tiêu ngạo, biết được điểm này sau, sắc mặt thì lại làm sao sẽ không thay đổi đến khó coi. Trả lại ngươi. Từ Tử Nghĩa đông nhiên liền đem cái này bóng thép ném, Tạ Yên Khách liền theo bản năng liền vận công ra tay tiếp được. Vốn tưởng rằng cái này bóng thép trên gặp bám vào có cái kia làm người khó chơi liệt diễm chân khí, có thể này vừa đến tay, Tạ Yên Khách mới rõ ràng là làm điều thừa. Bởi vì này bóng thép ung dung liền bị hắn tiếp được, căn bản cũng không có bất kỳ kính khí gì bám vào. Một bên vây xem Thạch Thanh vợ chồng cùng phái Tuyết Sơn mọi người, nhìn thấy danh chấn thiên hạ Ma Thiên Nhai chủ thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay, từ lâu là trở nên trợn mắt ngất ngụm. Lại thấy hắn dĩ nhiên vận công đem người trong thiên hạ đổ xô tới huyền thiết lệnh hòa hợp bóng thép, trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Lão phu bình sinh chưa bao giờ thua thiệt tân tình, này huyền thiết lệnh nếu rơi vào quý tay không bên trong, tự nhiên cũng có thể này để ta làm một chuyện, bất luận dưới núi đao, vẫn là nổi nóng hải, lão phu tuyệt không cao mày. Nhìn bị người tùy ý ném về huyền bóng thép, Tạ Yên Khách lúc này sắc mặt nhưng là trở nên lúc trắng lúc xanh, đông nhiên mở miệng nói rằng, hắn người này bình sinh nhất là tự tiêu, ban bố ba viên huyền thiết lệnh cũng là hắn cuộc đời nhất là tự tiêu việc, bây giờ lại bị người khí như tệ lý, trái lại là gây nên trong lòng hắn cái kia tiêu ngạo khí. Hắn ra tay đoạt lại huyền thiết lệnh, vốn là bởi vì trải qua môn hạ đắc ý cao độ phản bội lòng phòng bị, e sợ cho cái này huyền thiết lệnh bị kẻ thù của hắn hoặc là một đám giang hồ bọn đạo trích được. Đến thời điểm mệnh hắn tự tàn tứ chi, làm cho hắn không chết không hoạt. Hiện nay bị Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ ép một cái, nhưng trái lại kích động ra trong lòng hắn ngạo khí, lúc này Tạ Yên Khách hoàn toàn không đem sớm trước lo lắng để ở trong lòng. Người này huyền thiết lệnh ở trong mắt người khác đáng giá ngàn vàng, có thể ở trong mắt ta nhưng là không đáng giá một đồng. Nhìn thấy Tạ Yên Khách mở miệng, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười. Tạ Yên Khách nghe vậy, không khỏi vẻ mặt buồn bã. Quả thật Ma Thiên Ngai chủ danh tiếng, ở trên giang hồ tên tuổi vang dội, có thể trước mặt thanh sam nam tử võ công nhưng càng ở trên hắn, lấy hắn võ công làm sao cần phiền phức người khác đâu. Có điều có chuyện đúng là muốn phiền phức ngươi, Huyền Tố Trang Thạch Trang chủ vợ chồng còn có một con, tên là Thạch Trung Ngọc, người này cùng ta ái độ dung mạo tương tự, nhưng mà tính cách cùng nhân phẩm nhưng là khác biệt, một thân giàu hoạt, độc ác, háo sắc, liền làm phiền ngươi tự mình đem hắn bắt giữ. Nhìn mặt trước Tạ Yên Khách, Từ Tử Nghĩa làm như nhớ ra cái gì đó, đông nhiên lại cười nói, cẩn thận nói đến, hắn nếu thu rồi Thạch Phá Thiên làm đồ đệ, tự nhiên không thể để cho Thạch Trung Ngọc cái kia tợ lệ ở bên ngoài bại hoại hắn này đổ nhi ngoan danh tiếng. Thạch Trung Ngọc là người độc ác, giàu hoạt, Tạ Yên Khách nhưng càng sâu hắn một đầu. Bởi vậy Thạch Trung Ngọc nếu là gặp phải Tạ Yên Khách, chỉ có thể nói là con chuột gặp phải miêu, tuyệt không hắn lật trời ngày. Người này tham hoa háo sắc, tiên sinh đều có thể tự thân đi giang nam một đời pháo hoa nơi tìm kiếm. Nhớ tới nguyên bên trong Thạch Trung Ngọc gây nên, Từ Tử Nghĩa cuối cùng lại hơi thêm nhắc nhở. Tạ Yên Khách nghe vậy liền vẻ mặt vừa chậm, tiếp theo liền hướng Từ Tử Nghĩa hơi chắp tay, liền thân hình hơi động cáo từ rời đi. Lúc này một bên vây xem hồi lâu Thạch Thanh vợ chồng nhưng là thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là Nhiễm Nhu lúc trước đi ra một bước, chắp tay nói rằng: "Nhiễm nữ hiệp nếu là muốn hỏi ta Thạch Trung Ngọc tam tích, ta liền xin khuyên ngươi đừng phải uổng phí miệng lưỡi, bởi vì ta không biết hắn cụ thể tam tích." Từ Tử Nghĩa chỉ là dương mắt nhìn một chút Nhiễm Nhu, liền kiên quyết cự tuyệt nói. Nhiễm Nhu nghe vậy, vốn là còn có chút không cam lòng, vẫn muốn nghi nói cái gì. Nhưng mà lúc này Thạch Thanh nhưng ra tay lôi kéo ống tay áo của nàng, ra hiệu nàng không nên mở miệng. Thấy này Nhiễm Nhu trong lòng tự nhiên nóng ruột, phải biết nếu là Thạch Trung Ngọc như bị Tạ Yên Khách này đại ma đầu sớm tìm được, định là lành ít dữ nhiều, bởi vậy lúc này mới muốn sớm từ Từ Tử Nghĩa trong miệng hỏi ra Thạch Trung Ngọc tam tích. Nghĩ đến chính mình hài nhi sắp sửa bị Tạ Yên Khách ma đầu kia sớm tìm được, Mẫn Nhu không khỏi ngậm lấy mãn phao nước mắt, nói: Sư ca, ngươi tại sao không hỏi một chút Ngọc Nhi? Ngọc Nhi tam tích. Thạch Thanh thở dài, nói: Sư muội, Ngọc Nhi tại sao sẽ biến thành bực này răng rớp, ngươi có biết sao? Để hắn ở Tạ tiên sinh trong tay ăn nhiều một chút vị đắng, trái lại là việc tốt. Mẫn Nhu nói: Ngươi lại trách ta quá sủng hắn. Nói rồi câu nói này, nước mắt đổ rào rào chảy xuống. Thạch Thanh nói: Ngươi đối với Ngọc Nhi vốn đã quá tốt, từ khi Kiên Nhi làm cho người ta bắt đi sau, ngươi đối với Ngọc Nhi càng là y thuận tuyệt đối. Ta thấy hắn còn nhỏ tuổi, đã là bất hảo dị thường, e ngại ngươi ở trước mắt, ta thực sự khó có thể quản giáo, lúc này mới cứng rắn tâm địa đưa hắn trên Lăng Tiêu Thành đến. Há biết hắn bản tính quá xấu, trái lại mệnh đến vợ chồng ta vô diện chính mắt thấy phái Tuyết Sơn chư quân, Tạ tiên sinh tâm kế vượt qua Ngọc Nhi, thủ đoạn vượt qua Ngọc Nhi, lấy độc công độc, hơn nửa có cứu, ngươi yên tâm được rồi. Ma Thiên cư sĩ làm việc tuy rằng tùy hứng, nhưng là đệ nhất thiên hạ người đáng tin, từ công tử nếu muốn hắn tìm về Ngọc Nhi, hắn chắc chắn nghĩ cách làm được. Mẫn Nhu nói: Nhưng là Ngọc Nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, gặp phải. Tiếng nói nghẹn ngào, lại nước mắt chảy xuống. Thạch Thanh nói: Hắn các loại tật xấu, chính là từ nuông chiều từ bé mà lên. Nói rằng nơi này, Thạch Thanh liền tự mình đứng ra hướng về Từ Tử Nghĩa chắp tay nói cảm ơn, Từ công tử không chỉ có giúp chúng ta vợ chồng hai người tìm về Kiên Nhi, lại mệnh Tạ tiên sinh thay chúng ta tìm về Ngọc Nhi, như vậy đại ân, chúng ta vợ chồng đời này khó báo, mong rằng công tử ngày sau có việc xin cứ việc phân phó, chúng ta vợ chồng tất nhiên không phụ nhờ bà. Thạch đại hiệp lời ấy quá mức khách khí, ta có thể ngẫu nhiên đạt được Thiên Nhi như vậy giai đồ đã là cực kỳ gặp may mắn. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này, liền đưa tay ra sờ sờ một bên Thạch Phá Thiên đầu. Một bên mọi người, bao quát Thạch Thanh vợ chồng nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên đối với hắn này thuần phát hài nhi coi trọng như thế, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Từ công tử, nếu là Tạ tiên sinh tìm về Thạch Trung Ngọc, mong rằng công tử có thể đem hắn giao cho chúng ta phái Tuyết Sơn xử lý. Lúc này một bên Cảnh Vạn Trung nhưng là lấy dũng khí đứng ra nói rằng: "Cảnh huynh đệ, nếu là Nghiệt tử bị tìm về, chúng ta vợ chồng hai người sẽ đích thân áp hắn trên quý phái thỉnh tội." Lúc này vẫn là Thạch Thanh đứng dậy, giọng thành khẩn hướng về một bên Cảnh Vạn Trung nói rằng: "Nhìn thấy Thạch Thanh như vậy chân thành, Cảnh Vạn Trung mọi người không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, mà Thạch Thanh đón lấy lại cởi xuống bên hông hắc sao trường kiếm, hướng về Mẫn Nhu nói: "Sư muội, kiếm của ngươi cũng cởi xuống đến thôi." Mẫn Nhu theo lời giải kiếm. Thạch Thanh hai tay hoành thác song kiếm, đưa về phía Cảnh Vạn Trung nói: "Cảnh huynh, xin ngươi đem tiểu đệ vợ chồng binh khí giam giữ đi." Thạch Thanh là người xưa nay khiêm tốn, trong lòng biết lần này Cảnh Vạn Trung mọi người xuống núi, nhất định là phụng phái Tuyết Sơn trưởng môn chi danh, nếu để cho bọn họ sư huynh đệ mọi người tay không mà qua, tất nhiên thiếu không được trách phạt, liền liền trong lòng hơi động, đem chính mình hai người binh khí hai tay dâng. Cảnh Vạn Trung thường biết cặp đôi này hắc bạch song kiếm là trong trốn võ lâm hiếm thấy thần binh lợi khí, hắn vợ chồng yêu như tính mạng, lúc này lại giải kiếm giao nộp, có thể nói đã cho phái Tuyết Sơn rất lớn mặt mũi, bọn họ vì cặp đôi này bảo kiếm, đó là không phải trên Lăng Tiêu Thành đến lấy về không thể, liền muốn nói vài câu khiêm tốn ngôn ngữ, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Cho tới một bên phái Tuyết Sơn mọi người, ở kiến thức đến Thạch Thanh vợ chồng hai người cùng Tạ Yên khách giao thủ một màn, liền trong lòng biết hai người bọn họ võ công cách xa ở bọn họ mọi người bên trên, biết rõ cường xin mời đi Lăng Tiêu Thành làm khách căn bản là không thể. Thêm nữa bên cạnh lại có Từ Tử Nghĩa như vậy cao thủ, một phen suy nghĩ sau, mọi người vẫn là tiếp nhận rồi cái này chết chung chi pháp. Phái Tuyết Sơn mọi người tiếp nhận hắc bạch song kiếm sau, liền cáo từ rời đi. Mà Thạch Thanh vợ chồng đưa đi phái Tuyết Sơn mọi người sau, mới vừa cùng Thạch Phá Thiên trở về, vợ chồng bọn họ tự nhiên muốn tiếp về Thạch Phá Thiên, Từ Tử Nghĩa biết được vợ chồng bọn họ tâm tư, tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ bọn họ. Trước khi đi, Từ Tử Nghĩa liền chuyển cáo Thạch Thanh vợ chồng, hắn sau đó liền sẽ đến Huyền Tố Trang bái phòng. Mà cùng Thạch Phá Thiên phân biệt sau, Từ Tử Nghĩa liền cũng rời đi hầu giám tập. Cho tới Từ Tử Nghĩa mục đích của chuyến này cũng rất đơn giản, cái kia liền dựa theo nguyên quy tích, đi vào tìm kiếm hắn tốt lắm đồ nhi cơ duyên. Phải biết hắn tốt lắm đồ nhi nguyên bên trong có thể có như thế tạo hóa công lực, nguyên nhân chính là bắt nguồn từ Đại Bi lão nhân sắp chết tặng cho 18 cái tiểu tượng đất. Thêm nữa Tạ Yên khách cố ý điên đảo tiểu tượng đất trên nội công sở học, lúc này mới để Thạch Phá Thiên ma xui quỷ khiến dưới luyện thành cái môn này trói trăng công. Từ Tử Nghĩa chuyến này chính là vì Đại Bi lão nhân trong tay tượng đất, phải biết này tượng đất kỳ thực ngầm có ý cả khôn, bên trong giấu giếm một môn thiếu lâm thần công, tên là La Hán Phục Ma công. Có này hai giống như tạo hóa, Từ Tử Nghĩa đương nhiên phải đi tìm cái kia Đại Bi lão nhân tâm tích. Từ Tử Nghĩa bây giờ thương thế tuy rằng nhìn như ổn định, có thể lâu dài xuống, nhưng là gặp nguy hiểm cho tự thân tính mạng. Bởi vậy bất kể là trói trang công vẫn là cái kia La Hán Phục Ma công tự nhiên muốn lấy làm gương một phen. Đặc biệt là hắn tốt lắm đồ nhi Thạch Phá Thiên nguyên bản quỹ tích sáng chế trói trang công e sợ càng có thể giúp hắn giá ý thì thần công càng trên một tầng, đến thời điểm không hẳn không thể giúp hắn xua tan trong cơ thể còn sót lại kiếm ý. Chương 278, Đại Bi lão nhân, Trường Nhạc Bang. Chương 278, Đại Bi lão nhân, Trường Nhạc Bang. Hiệp khách hành cố sự mở đầu với hầu giám tập tòa này chấn nhỏ, mà trong trốn giang hồ không ít đại nhân vật cũng đồng thời xuất hiện ở Khai Phong phủ phụ cận. Cũng như 3 ngày trước xuất hiện ở Khai Phong phủ phụ cận, có ý định tìm phái Tuyết Sơn rủi ro Đinh Bất Tam ông cháu hai người, còn có năm gần đây càng cường thịnh Trường Nhạc Bang các loại. Thêm nữa ra ngoài Thạch Thanh vợ chồng, cùng với Tạ Yên khách mọi người, cái này Khai Phong phủ có thể nói là náo nhiệt cực kỳ. Từ Tử Nghĩa kiếp trước may mắn xem qua Kim Lão Nguyên, bởi vậy thời gian qua đi nhiều năm, hắn đúng là ngờ ngợ có thể nhớ tới không ít chuyện, tỉ như cái kia Đại Bi lão nhân, thật giống cũng là xuất hiện ở Khai Phong phủ phụ cận. Mà nguyên bản quỹ tích bên trong, hắn tốt lắm đồ nhi chính là bị Tạ Yên khách mang hướng về Ma Thiên Nhai trên đường, đúng dịp gặp phải Đại Bi lão nhân. Nhớ tới điểm này sau, Từ Tử Nghĩa liền rời khỏi hầu giám tập, bắt đầu Khai Phong phủ phụ cận siêu tầm nổi lên Đại Bi lão nhân, lấy hắn bây giờ khinh công thân pháp, trong nửa canh giờ liền có thể đến Khai Phong phủ chu vi trăm dặm bên trong. Sau một canh giờ, Từ Tử Nghĩa thân hình cũng thế xuất hiện ở một rừng cây nhỏ bên, người mới vừa đến rừng cây bên, liền vào lúc này, chỉ nghe phía trái rừng cây phía trước bên trong truyền đến len ken mấy lần binh khí tương giao tiếng. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa trong lòng hơi động, lúc này liền triển khai khinh công, trong chớp mắt liền thân đến binh khí thanh đến nơi, mấy cái lên xuống, đã đến một cây đại thụ sau khi, chỉ thấy trong rừng có 4 người nhảy vọt chập trùng, ác giấy cả ổ hàm, chính là 3 người giáp công một người. Bị vây công chính là cái mặt đỏ ông lão, tóc bạc phất ngực, hai tay không, một thanh đơn đao rơi vào xa xa lòng đất, thân đao khúc chiết, hiện ra là làm cho người ta đánh rơi. Cái kia mặt đỏ ông lão võ công cũng không phải tụ, chỉ là vây công hắn 3 người cũng là không kém. Vây công mặt đỏ ông lão 3 người, một cái là vóc người rất cao người gầy, một cái là hoàng diện đạo nhân, một cái khác tướng mạo cực quái, hai cái đại thương ba ở trên mặt giao nhau mà qua, hoa thành một cái thập tự, người gầy kia khiến trường kiếm, đạo nhân khiến dây xích búa, xấu mặt hán tử thì lại khiến quỷ đầu đao. 3 người này Từ Tử Nghĩa tự nhiên là không nhận ra, chỉ là bọn hắn võ công đều không phải hời hợt, người gầy kia kiếm pháp phiêu giật vô định, nhẹ nhàng chỉ mánh. bọn họ độc thân hay là không tính này mặt đỏ ông lão đối thủ, có thể ba người liên thủ, mặt đỏ ông lão liền rơi vào hung hiểm cảnh giới. Hơn 10 chiêu qua đi, này mặt đỏ ông lão liền đã bị thương, trên người điểm điểm máu tươi không được tiên sắp xuất hiện đến, nhưng mà vẫn là song trưởng tung bay, vẫn là vô cùng dũng mãnh. Hắn vòng quanh một cây đại thụ đông tiềm tây tránh, dựa vào đại thụ lấy chống đỡ ba người binh khí, tay trái cầm nã, tay phải hoặc quyền hoặc trường, vận kinh đẩy mang, dẫn dắt ba người binh khí tự mình va chạm. Mà cái kia đạo nhân kia dây xích đúa thường thường vòng qua đại thụ, đi đánh mặt đỏ lão nhân mặt bên, xỉu hán tử thì lại thể lực rất mạnh, quỷ đầu đao khiến đem ra, tiếng gió bù bù. Này rừng núi hoang vắng ba người liên thủ ác chiến một đỏ diện ông lão, này hai phe thân phận đã không cần nói cũng biết. Quả nhiên đón lấy chỉ nghe đạo nhân kia khàn giọng cổ họng nói, cá voi trắng đạo chủ, chúng ta Trường Nhạc bang cùng ngươi nguyên không thủ án. Chúng ta Tư Đồ bang chủ ngưỡng mộ ngươi là hào nhân vật, lòng tốt lấy lễ tướng xính, mời ngươi vào rút, ngươi hà tất khẩu xuất ác ngôn, nhục mạ bang chủ của chúng ta. Ngươi chỉ cần đáp ứng gia nhập liên minh bản bang, chúng ta liền lập tức là huynh đệ tốt, bạn tốt, chuyện lúc trước một mực không truy xét. Cần gì phải khổ sở chống đỡ, không công nộp mạng. Chúng ta giắt tay sóng vai, đối phó hiệp khách đảo thượng tiện phạt tác lệnh, cộng độ kiếp khó, chẳng phải là thật. Hiệp khách đảo thượng tiện phạt tác lệnh. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt cũng là có sơ qua biến hóa. Nếu nói là lên này mới giang hồ thần bí nhất địa phương, tự nhiên không còn gì khác cái kia cô huyền hải ngoại hiệp khách đảo, tương truyền nó mỗi cách 10 năm liền sẽ phái thượng tiện phạt tác nhị sứ đi đến võ lâm các đại môn phái phân phát thượng tiện phạt tác lệnh xin mời các đại trưởng môn nhân đi đến hiệp khách đảo đến hẹn, nhưng là đi người không có một cái có thể trở về. Từ Tử Nghĩa tự nhiên rõ ràng hiệp khách đảo hư thực, biết được hiệp khách đảo cái kia Long Mục hai vị đảo chủ có điều là xin mời các môn các phái cao thủ vào đảo hiệu thấu đáo thần công. Chỉ có điều xin mời các môn các phái cao thủ đến đây đến hẹn đồng thời, cũng thuận lợi diệt trừ một chút làm hại giang hồ tội phạm, cùng với một ít xem ra ra vẻ đạo mạo thế gia, hoặc là võ lâm bang phái. Mà bị hiệp khách đảo tiêu diệt môn phái bang hội, không có chỗ nào mà không phải là tội ác tày trời, thiên không cho đổ. Đại bi lão nhân cả giận nói, ta Đường Đường hảo nam nhi, há chịu cùng các ngươi những này đổ vô liêm sỉ làm bạn. Ta thả rằng tay tiếp thưởng thiện phạt ác lệnh đi chết tại trên hiệp khách đảo, muốn ta gia nhập liên minh làm sằng làm bậy ác đồ tà rút, nhưng tuyệt đối không thể. Tay trái phút chốc rôi ra, chụp vào cái kia xỉu hán tử bà bay. Hào một chiêu hổ bắt tay. Chẳng trách nguyên bên trong Tạ Yên khách đánh giá này đại bi lão nhân tinh thông ngoại công, tráng niên lúc hai người từng có một trận chiến, cuối cùng Tạ Yên khách có điều thắng rồi nửa chiêu. Nhìn thấy này đại bi lão nhân ra tay, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi trong lòng khen. Đương nhiên đại bi lão nhân cái gọi là tinh thông ngoại công, cùng Từ Tử Nghĩa so ra, tự nhiên là khác nhau một trời một vực, coi như Từ Tử Nghĩa đứng tại chỗ bất động, để hắn ra tay. Cuối cùng hắn dù cho không bị Từ Tử Nghĩa hộ thể công lực tại chỗ đánh chết, cũng sẽ tươi sống mà chết. Chỉ thấy đại bi lão nhân này một chiêu thế đi cực nhanh, cái kia xỉu hán tử trầm vai tướng tránh, vẫn là chậm thiếu chút, đã bị đại bi lão nhân năm ngón tay nắm lấy bả vai. Chỉ nghe xì một tiếng, cái kia xỉu hán tử vai phải bả vai quần áo bị lôi một tảng lớn, bả vai máu me đầm địa, càng bị vồ xuống một đám lớn thì đến. Ba người kia giận dữ, chiêu thức càng tàn nhẫn. Chỉ thấy bốn người càng đấu càng tàn nhẫn. Cái kia xỉu hán tử điên cuồng hét lên một tiếng, múa đao quét ngang qua. Đại bi lão nhân nghiêng người tách ra, hướng về đạo nhân kia đánh ra một quyền, xoẹt một thanh âm vang lên, xỉu hán quỷ đầu đao đã sâu thâm chém vào thân cây bên trong, vận lực gấp rút, nhất thời càng không rút ra được. Đại bi lão nhân trỏ phải nhanh chìm, hướng về bên hông hắn đụng vào đi. Nguyên lai đại bi lão nhân tại đây ba tên hảo thủ vây công dưới khổ sở chống đỡ, đã biết không may, hắn khổ đấu bên trong, mắt thấy ba người trước mặt đã không cách nào phái, lại lo lắng đối phương sẽ đến viện binh. Mà trước mắt ba cái địch thủ bên trong, lấy cái kia xấu mặt hắn tử võ công yếu nhất, chỉ có đi đầu ngoại trừ một người, mới có thoát thân cơ hội, là lấy lần này chịu búa khiến đủ 9 phần 10 sức mạnh. Nhưng nghe được phịch một tiếng, chịu búa đã đánh trúng cái kia xỉu hán tử bên hông, đại bi lão nhân trong lòng vui vẻ, cước bộ liền tức vòng tới phía sau cây, liền vào lúc này, đạo nhân kia dây xích búa từ phía sau cây phi kích lại đây. Đại bi lão nhân tay trái ở dây xích trên chém xuống, trước mắt bạch quang vụ sáng, vội vàng hướng về phải tránh ra lúc, không ngờ tuổi tác hắn lớn hơn, kịch chiến sau một hồi lâu, tinh lực đã không bằng thịnh niên rồi dào, vốn là dưới chân này trượt đi đủ có thể tránh ra ba thước, lần này nhưng chỉ tránh thoát hai thước bảy, tám thốn, xì một tiếng vang nhỏ, mắt thấy này người gậy trường kiếm trong tay liền muốn đâm vào hắn vai trái. Lúc này lại nghe xì một tiếng vang nhỏ, một đạo kình khí bắn nhanh ra, đánh vào người gậy trường kiếm trong tay bên trên, người gậy thân thể rung bần bật, càng bị chấn động đến mức hướng ngửa ra sau cũng. Về phần hắn trường kiếm trong tay, tự nhiên là cắt thành mấy đoạn. Y đi người gậy trường kiếm trong tay kiềm chế, chỉ còn dư lại cầm trong tay dây xích búa đạo nhân tự nhiên đánh không lại này đại bi lão nhân, chỉ thấy hắn trở tay liền nắm lấy dây xích búa, mà tay phải đưa ra một trường bổ vào đạo nhân bà bay. Chỉ nghe đạo nhân rên lên một tiếng, lão đảo khỏe miệng hắn thấm huyết, liên tục hướng lùi về sau ra mấy bước lúc này mới ngừng lại. Trong thời gian ngắn đem một người đẩy lùi sau, đại bi lão nhân liền thừa cơ lui ra ba người vây kín, lùi đến mấy trượng sau hắn vội vã chắp tay nhìn về phía cách đó không xa phía sau cây, tiếp theo liền cung kính nói rằng, đa tạ tôn giá ra tay giúp đỡ. Ngươi trước tiên không cần phải gấp cảm ơn ta, bởi vì ta lần này cứu ngươi cũng có điều vì trên người ngươi một vật mà đến. Nếu ra tay giúp đỡ, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không trốn ở một bên. Đại bi lão nhân chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, liền thêm ra một vị thanh sam nam tử. Tên này thanh sam nam tử tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa, mà ở trong mắt đại bi lão nhân, tên này thanh sam nam tử nhưng là cực kỳ tuổi trẻ, khí độ bất phàm, lại cực kỳ tuấn tú, hắn vừa mới lộ diện, liền để đại bi lão nhân không khỏi trong lòng cả kinh. Đồng thời nghe được người đến theo như lời nói, đại bi lão nhân hơi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, chẳng lẽ là vì cái thứ kia đến đây? Lúc này đại bi lão nhân cũng tự trung vu mình chẳng cái gì, nhớ tới cái kia một bộ bị hắn được nhiều năm tượng đất. Từ Tử Nghĩa cũng không che giấu chính mình ý đồ đến, chậm rãi gật đầu nói. Nhìn thấy người đến thừa nhận, mới vừa kiếp sau đào mạng đại bi lão nhân không khỏi cay đắng cười một tiếng nói, nguyên lai tôn giá chính là vật ấy mà đến. Nói liền theo bản năng sờ sờ trong lồng ngực của mình gỗ. Cùng lúc đó, Trường Nhạc Bang ba người lúc này mới cũng lẫn nhau nâng đứng dậy, ba người bọn họ tuy rằng người người mang thương, nhưng lại đều là thương mà không chết. Bởi vậy đại bi lão nhân đem đạo nhân kia đẩy lùi, liền thừa cơ rút khỏi ba người bấy kín. Bây giờ ba người 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 bị thương không giả, có thể đại bi lão nhân cũng không khá hơn chút nào, nếu là tiếp tục dây dưa xuống, hắn nhiều nhất có điều đổi đi một lạng người, chính mình cũng muốn làm chẳng chết. Nhìn thấy đại bi lão nhân có cao thủ giúp đỡ sau, ba người cũng không muốn ham chiến, liếc mắt nhìn nhau sau, liền muốn rút đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Nhưng mà Từ Tử Nghĩa chỉ là liếc mắt nhìn một chút ba người bóng người, liền mở miệng nói rằng, không biết tôn gia có gì thỉnh giáo. Trong ba người võ công cao nhất người gầy bỗng nhiên ngừng lại, chủ động chắp tay nói, sắc mặt hắn trắng xám, hiển nhiên là trước đây chịu Từ Tử Nghĩa chỉ tay mà lưu lại nội thương. Chỉ là dù vậy, thần sắc hắn vẫn như cũ không gặp hoảng loạn, vẫn như cũ đúng mực nói, đại bi lão nhân, ba người này gây sự với ngươi, liền do ngươi đến xử lý đi. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền nhìn về phía một bên đại bi lão nhân. Chúng ta Trường Nhạc Bang cùng tôn giá cũng không ân oán, tôn giá hà tất cần gì phải muốn hùng hổ dọa người đây. Người gây ngay vậy, không khỏi cả giận nói, các ngươi Trường Nhạc Bang được cho món đồ gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, người gầy ba người dường như bị thương nặng, ba người cùng nhau run lên, khoe miệng đồng thời phun ra ngụm máu lớn. Trường Nhạc Bang có thể bị hiệp khách đảo thưởng thiện phạt giác nhị sứ nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng không tính được cái gì vô tội hạng người. Nguyên bản uy tích bên trong, nếu không có hắn tốt lắm Đồ Nhi đứng ra nhận lấy thưởng thiện phạt tác lệnh, không phải vậy này Trường Nhạc Bang trên dưới sớm đã bị cái kia thưởng thiện phạt giác nhị sứ ra tay tiêu diệt. Đối phó bực này người, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không cần lưu thủ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chỉ là hừ nhẹ một tiếng, ba người liền lại bị thương nặng, đại bi lão nhân hoảng sợ đồng thời, tiếp theo liền mở miệng nói, ta đường đường tốt đẹp nam nhi, lại há chịu cùng các ngươi những này đồ vô liêm sỉ làm bạn, các ngươi ba người trở lại chuyển cáo tư đồ ban chủ, để hắn không nên lại uổng phí khổ tâm. Người gầy nghe vậy chỉ là hơi chắp tay, tiếp theo liền dẫn còn lại hai người chậm rãi rời đi rừng cây. Nhìn thấy này đại bi lão nhân làm người quá mức lòng dạ mềm yếu, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ lắc đầu, thầm nghĩ chẳng trách hắn suýt chút nữa chết ở những người này liên thủ lại. Có điều nếu người bị hại đều lựa chọn không truy cứu nữa, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng sẽ không quản việc không đâu. Đợi đến ba người kia sau khi rời đi, liền thấy đại bi lão nhân từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gỗ nói, tôn giả nếu cứu ta một mạng, về tình về lý ta đương nhiên phải báo đáp, bộ này tượng đất ta chiếm được đã mấy năm thời gian, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì, hay là ta ngộ tính không đủ. Nói rằng nơi này, đại bi lão nhân không khỏi cay đắng nở nụ cười. Hắn được bộ này tượng đất đã có gần 10 năm lâu dài, đáng tiếc đến nay vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn trước kia lấy ngoại công nổi danh, liền ngay cả cái kia Tạ Yên khách cùng với giao thủ đều khó mà chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi, có thể theo hắn năm thế càng cao, tinh lực cùng thể lực suy yếu sau, một thân vẫn lấy làm tiêu ngạo ngoại công cũng bắt đầu đi rồi đường xuống dốc, không phải vậy mới vừa ba người kia lại sao là đối thủ của hắn đây. Nhìn thấy đại bi lão nhân tự tay đưa ra hộp gỗ, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không khách khí, nắm vào trong hư không một cái sau, liền đem cái hộp gỗ này cách không hút vào lòng bàn tay. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa lại triển lộ một tay cách không nhất vật thủ đoạn sau, đại bi lão nhân không khỏi lại là trong lòng cả kinh, mà lúc này Từ Tử Nghĩa đã mở ra hộp gỗ. Chỉ thấy trong hộp lót cây bông, đặt ngang hàng ba hàng bùn chế con rối, mỗi bài 6 cái, tổng cộng 18 cái. Con rối chế tác tinh xảo, mỗi cái đều là lõa thể nam nhân, trên da thoa đá phân trắng, hóa đầy từng cái hồng tuyến, càng có vô số điểm đen, đều là mạch lạc cùng huyệt đạo vị trí. Từ Tử Nghĩa vừa nhìn, liền biết những này con rối trên người họa chính là một bộ nội công độ phổ. Hơn nữa trong nháy mắt liền nhận ra bộ này nội công đồ phổ làm như cùng Thiếu Lâm có quan hệ, chỉ có điều bộ này nội công đồ phổ nhưng là tàn khuyết không đầy đủ. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa khẽ lắc đầu. Thời khắc bây giờ, hắn tự nhiên không khỏi nhớ tới nguyên bản quy tích Tạ Yên khách không có ý tốt, đem bộ này Thiếu Lâm nội công đảo ngược âm dương chuyển cho chính mình Đồ Nhi ngoan cố sự. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa lại đột nhiên ra tay ở tượng đất trên nhẹ nhàng sờ một cái, liền nghe xoạt 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 vài tiếng, cuốn ở tượng đất bên ngoài che đậy, vết sáng cùng bùn để dồn dập rơi xuống. Đại bi lão nhân thấy này, một tiếng a nha tâm cảm đáng tiếc, đã thấy bùn phấn thốn lạc nơi bên trong lại có một tầng sơn một diện. Tiếp theo liền thấy bùn phấn bóc ra từng mảng sau, bên trong ngờ ngợ hiện ra hình người, tiếp theo đợi đến tượng đất trên người bùn phấn hết mức lộ đi, lộ ra một cái lóa thể con rối đến. Con rối trên người giàu một tầng tây trầu, hội đầy hát tuyến, nhưng không huyệt đạo vị trí. Con rối điêu khắc tinh xảo, khuôn mặt trông rất sống động, há mồm làm cười to hình dáng, hai tay ôm bụng cười, thần thái buồn cười cực điểm, tướng mạo cùng bốn là tượng đất tuyệt nhiên không giống. Đại bi lão nhân thấy này không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, đồng thời vui vẻ nói, nguyên lai này tượng đất phía dưới giấu giếm càn khôn. Bộ này tượng đất tự hắn sau khi tới tay, liền vẫn cẩn thận bảo tồn, không nghĩ tới kỳ thực phía dưới giấu giếm càn khôn, nếu không có hôm nay người đến mặt trận, chỉ sợ hắn đến chết đều phải bị chẳng hay biết gì. Đại bi lão nhân, ta cũng không dối gạt người, này trên con rối giấu giếm một bộ Thiếu Lâm thần công, tên là La Han Phụ Ma công, chỉ có điều như muốn tu luyện này công chỉ cần khám phá ta tướng, người tướng. Nhìn mừng rỡ không nớt đại bi lão nhân, Từ Tử Nghĩa nhưng là chậm rãi mở miệng nói, ta tướng, người tướng. Nghe được nơi này, đại bi lão nhân không khỏi hơi sững sờ. Không sai, nếu ngươi khám không phá cửa ải này, không chỉ có gặp không thu hoạch được gì, cuối cùng còn muốn tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, đại bi lão nhân không khỏi rơi vào do dự bên trong. Chương 279, Huyền Tố Trang, truyền thụ võ công. Chương 279, Huyền Tố Trang, truyền thụ võ công. Giang Nam, Huyền Tố Trang. Một bộ thanh sam từ Tử Nghĩa đã tới Huyền Tố Trang ở ngoài, chỉ có điều tên này khắp thiên hạ Huyền Tố Trang lúc này nhưng thật giống như bị người phóng hỏa bình thường, không nói tường viện, liền ngay cả bốn phía cây cối cũng đồng thời hóa thành thang cốc, hiển nhiên là bị có người phóng hỏa đến. Thạch Trang chủ vợ chồng có ở đó không? Nhìn thấy này Huyền Tố Trang như vậy rách nát dáng dấp, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ nhíu mày, liền bắt đầu ngưng thanh cao giọng nói. Không lâu lắm công phu, liền thấy cách đó không xa đi ra Thạch Thanh vợ chồng, mà ở tại bọn hắn vợ chồng hai người phía sau, hắn tốt lắm Đồ Nhi Thạch Phá Thiên cũng nghe tiếng đi theo ra ngoài. Từ công tử, nhờ ngươi cười chê rồi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đến đây bái phỏng, Thạch Thanh không khỏi cười khổ nói. Thạch Trang chủ, quý trang đây là tao ngộ ngoại địch sao? Nhìn khắp bốn phía, Từ Tử Nghĩa không khỏi nghi ngờ nói. Còn chưa là ta nghiệt tử kia xông ra hoạn. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa mắt lộ nghi hoặc, Thạch Thanh cười khổ một tiếng liền giải thích lên. Nguyên lai ngày đó Thạch Trung Ngọc ở Lăng Tiêu Thành bên trong sắc đảm bao tiền, nỗ lực cường bạo Bạch Tự tại tôn nữ không có kết quả sau, liền ngay cả đêm trốn rơi xuống Lăng Tiêu Thành. Chỉ là hắn chạy thoát không giả, nhưng liên lụy hắn sư phụ Phong Bản Lý, hắn xưng là Phong Hỏa Thần Long cùng khí Hàn Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm nổi danh, hai người hợp gọi Tuyết Sơn Song Kiệt. Bạch Tự tại tôn nữ A Thêu bởi vậy giận dữ và xấu hổ đầu nhai tự sát, mẫu thân gấp đau thành phòng, tổ mẫu sử bà cùng Bạch Tự tại ở Mỹ lên, dưới cơn nóng giận trốn đi. Phong Bản Lý thân là Thạch Trung Ngọc sư phụ, đối với hắn quản giáo không nghiêm, gây thành đại họa, Bạch Tự tại dưới cơn nóng giận chém tới Phong Bản Lý tay phải, nó hơn 20 năm khổ luyện nước chảy về biển đông. Phong Bản Lý kẻ thù rất nhiều, từ đó không dám xuống núi. Bởi vậy khí Hàn Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm ra ngoài tìm kiếm Thạch Trung Ngọc không có kết quả sau, liền một cây đốt thiêu hủy Huyền Tố Trang. Vị này Bạch huynh trả lại ta để lại mấy phần bộ mặt, chỉ là thiêu hủy tiền viện. Nói rằng nơi này, Thạch Thanh mắt ngữ lộ hổ thẹn, ở mặt trước mang theo đường. Chỉ chốc lát sau, Từ Tử Nghĩa liền tới đến Huyền Tố Trang hậu viện một mảnh trang tử, so với từ lâu lủi tản theo lửa tiền viện, hậu viện kiến trúc đúng là bảo tồn rất tốt. Rất nhanh liền ở Thạch Thanh dẫn dắt đi, Từ Tử Nghĩa tiến vào Huyền Tố Trang phòng khách, mới vừa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy chính giữa đại sảnh gương bảng hiệu bên trên viết có trắng đen rõ ràng bốn chữ lớn. Từ công tử, này trắng đen rõ ràng bốn chữ chính là chúng ta vợ chồng xin mời một vị võ lâm tiền bối lưu. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào bảng hiệu bên trên, Thạch Thanh liền mở miệng giải thích lên. Này trắng đen rõ ràng bốn chữ, vừa hợp hắc bạch song kiếm tư cách, lại dự hắn vợ chồng giữ gìn lẽ phải, mở rộng chính nghĩa. Bởi vậy này trắng đen rõ ràng bốn chữ lớn, kỳ thực ngầm có ý hai tầng hàm nghĩa. Thạch Thanh vợ chồng đem Từ Tử Nghĩa nên tiến vào phòng khách sau, hai bên một trận hàn huyên qua đi. Từ Tử Nghĩa cũng trực tiếp nói ngay vào điểm chính, không dối gạt Thạch Trang chủ vợ chồng, đón lấy ta khả năng muốn quấy rầy quý trang một ít thời gian. Nói liền đem chính mình muốn tạm mượn Huyền Tố Trang truyền thụ Thạch Phá Thiên Vũ công ý nghĩ, hoàn toàn nói ra. Thạch Thanh vợ chồng đã sớm tại bên ngoài khai phong phủ đã được kiến thức Từ Tử Nghĩa võ công, liền ngay cả danh chấn giang hồ mấy chục năm Ma Thiên Nhai chủ đều thua ở thủ hạ của hắn. Từ Tử Nghĩa tự nhiên có tư cách thu bọn họ Kiên Nhi làm đồ đệ, không nói tới Từ Tử Nghĩa làm việc tuy rằng quái lạ, có thể thành người nhưng không phải người trong tà đạo. Chính mình hài nhi có thể bái như vậy danh sư, Thạch Thanh cùng Nhiễm Nhu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ công tử ngươi quá mức khách khí, ngươi đồng ý đến bị trang làm khách, chúng ta vợ chồng hai người cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thạch Thanh vợ chồng liếc mắt nhìn nhau sau, liền cùng kêu lên nói rằng. Sau đó mấy ngày bên trong, Từ Tử Nghĩa tạm thời ở tại Huyền Tố Trang trên, mà hắn cũng ở đây ở giữa hướng về Thạch Phá Thiên truyền thụ nổi lên một môn nội công tâm pháp. Môn nội công này tâm pháp kỳ thực chính là bắt nguồn từ 18 cái tượng đất bề ngoài vẽ ra chế thiếu lâm nhập môn nội công tâm pháp, Từ Tử Nghĩa trước tiên truyền Thạch Phá Thiên túc thiếu âm thận kinh vận khí pháp môn. Không sai, Từ Tử Nghĩa chính là muốn cho Thạch Phá Thiên đi tới nguyên bản quy tích, hắn giá y đi thần công cố nhiên cao minh, có thể không hẳn so với được với hắn này Đồ Nhi ngoan nguyên bản quy tích bên trong tạo hóa. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền truyền thụ đem cái môn này thiếu lâm nhập môn nội công chia ra làm hai, trước tiên truyền cho hắn âm mạch công pháp vận khí pháp môn, cuối cùng lại truyền dương mạch vận khí pháp môn. Này chính là nguyên bản quy tích hắn này Đồ Nhi ngoan luyện thành chói trang công cái môn này võ công cùng thiên hạ nội công tâm pháp vận khí pháp môn đều khá là không giống, tổng cộng chia làm 8 âm 8 dương, nếu như lại thành nội công tu vi có thể nói là một bước lên trời, thậm chí còn càng cao hơn hắn Cựu Dương đại thành thời gian. Bộ này tượng đất rơi vào Từ Tử Nghĩa trong tay, tự nhiên cho thấy đại bi lão nhân từ bỏ tượng đất trên dấu giếm thần công, này chính là cũng cho thấy đại bi lão nhân tâm tính không tầm thường địa phương. Trong lòng biết muốn tu luyện tượng đất dưới dấu giếm thần công, chỉ cần khám phá ta tướng người tướng trong lòng chỉ cần không tổn tu tập võ công chi niệm, chỉ là điểm này đủ có thể làm khó thiên hạ 99 người tập võ. Bởi vậy một phen do dự sau, đại bi lão nhân vẫn là lựa chọn từ bỏ tượng đất trên công pháp. Có điều Từ Tử Nghĩa tự hỏi xưa nay vô duyên vô cớ chiêm người tiện nghi, bởi vậy liền cũng truyền thụ đại bi lão nhân một bộ nội công tâm pháp, bộ này nội công bắt nguồn từ ngũ tuyệt thần công, bởi vậy cũng không tính là thua thiệt hắn. Từ Tử Nghĩa truyền thụ Thạch Phá Thiên túc thiếu âm thận kinh vận khí pháp môn sau, ngăn ngắn mấy tháng quan cảnh, Thạch Phá Thiên cũng thế có thể đem nội tức luyện được có thể tuần túc thiếu âm thận kinh kinh mạch mà đi. Từ Tử Nghĩa nhìn thấy chính mình này Đồ Nhi ngoan tiến triển nhanh như vậy, cũng là không khỏi trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, quả nhiên hắn này Đồ Nhi chính là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài luyện võ. Phải biết hắn này Đồ Nhi luyện võ vốn là hơi đã muộn một ít, lại chưa bao giờ có người giáo sư quá hắn có quan hệ võ công vận khí thưởng thức, nhưng lại ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong, liền có thể vận khí dọc theo túc thiếu âm thận kinh mà đi. Như vậy tư chất, coi như là Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi có giật mình, phải biết coi như là những người danh môn đại phái đệ tử, mấy tháng bên trong nhiều nhất có điều luyện được khí cảm, mà xem hắn này Đồ Nhi ngoan tiến triển như vậy mau lẹ, có thể nói là đã ít lại càng ít. Từ Tử Nghĩa nhìn thấy Thạch Phá Thiên tiến triển rất nhanh, theo dạy hắn thủ thiếu âm tâm kinh huyệt đạo kinh mạch. Như vậy đem tượng đất từng cái luyện đem xuống, ngăn ngắn trong vòng nửa năm, Thạch Phá Thiên đã xem túc quyết âm can kinh thủ quyết âm tâm bao kinh túc thái âm tỷ kinh tay thái âm phổi kinh sáu âm kinh mạch hết mức luyện thành, theo liền luyện âm duy cùng âm tiểu hai mạch. Như vậy tiến cảnh, nhưng là vượt xa nguyên bản quỹ tích dưới Thạch Phá Thiên, phải biết ở nguyên bản quỹ tích bên trong, Tạ Yên Khách cố ý đem nội công tách ra âm dương hai mạch truyền thụ cho Thạch Phá Thiên. Một cái hắn giáo không sợ hãi, hai một cái Thạch Phá Thiên cũng chỉ là đưa nó cho rằng chơi vui, ở không người đốc thúc bên dưới, Thạch Phá Thiên lúc này mới tiêu hao mấy năm quang cảnh đem luyện thành. Những ngày qua bên trong, Thạch Phá Thiên mỗi ngày bên trong ngoại trừ hướng buổi trưa một ba lần chăm chỉ luyện nội công ở ngoài, liền đảm nhiệm nhiều việc huyền tố bên trong trang vụ vật tạp vật, cũng như từ tử nghĩa cùng Thạch Thanh vợ chồng áo cơm sinh hoạt thường ngày. Vừa mới bắt đầu Thạch Thanh vợ chồng còn khá là không nỡ để cho mình nhi tử bị liên lụy với, có thể ở Thạch Phá Thiên vẫn dưới sự kiên trì cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Những ngày qua tới nay, Thạch Phá Thiên chính mình thu xếp thiết hãm, đạn tước, bộ thú bản lĩnh thực tại không kém, thêm nữa phụ cận mới mẹ rau dưa, mỗi ngày đều có mới mẹ thức ăn nấu đến cùng từ tử nghĩa cùng Thạch Thanh vợ chồng phân đến, ăn không hết cầm thú liền phơi khô yếm lên. Hắn nấu nướng thủ đoạn rất nhiều có chỗ độc đáo, tuy là sơn hương phong vị, thường thường khá có tự tâm. Liền ngay cả Thạch Thanh vợ chồng thường tức sau cũng là khen không dứt miệng, hỏi mỗi một dạng thức ăn lai lịch, thiếu niên kia luôn nói là một cái khác mâu thân dạy. Lúc này Thạch Thanh vợ chồng mới biết được Mai Phương cô sở trường về nấu nướng, tính cách nhưng vừa táo bạo lại chơi lười, 10 món ăn cơm đúng là có 9 món ăn gọi nhi tử đi nấu, nếu là nấu nướng không hợp, cao hứng lúc ở bên chỉ điểm, không cao hứng liền đánh chửi kim làm. Nhiễm Du nghe vậy, không khỏi càng thêm đau lòng nổi lên nàng cái này mất mà lại được hài tử. Có điều nàng có lòng muốn bồi thường, có thể kinh nàng bàn tay làm được đồ vật, mùi vị nhưng là tạm được, nàng kiếm pháp không yếu, nhưng lại là cũng không tinh thông nữ hồng, liền ngay cả trứng gà cũng xào không được, cuối cùng chỉ được sống chết mà bay. Mà ở đây ở giữa, Thạch Thanh vợ chồng cũng nhận biết từ tử nghĩa truyền thụ cho hắn kiên nhi nội công hoàn toàn là âm mạch vận khí pháp môn, trong lúc nhất thời không khỏi sốt sáng lên đến. Phải biết từ trước đến giờ tu tập nội công, bất luận chính là cường thân chữa bệnh, vẫn là vì thành tựu thượng thừa võ công căn cơ, tất làm thủy hỏa biệt trợ, âm dương xứng đôi, luyện túc thiếu âm thận kinh sau khi, tiện lợi luyện túc thiếu dương đảm kinh thiếu âm thiếu dương hòa hợp điều hợp, thể lực liền từng bước tăng cường. Nhưng là từ tử nghĩa nhưng một mực truyền thụ Thạch Phá Thiên tu tập thiếu âm, quyết âm, thái âm, âm duy, âm tiểu ra trên đường đi qua mạch, sở hữu thiếu dương, dương minh trở kinh mạch nhưng một mực không thụ. Như vậy xuống, Thạch Phá Thiên trong cơ thể âm khí đại thịnh mà dương khí cực suy, âm hàn tích trữ, dĩ nhiên hung hiểm cực điểm, chỉ cần nội tức hơi có đi xóa, lập tức không cứu. Bởi vậy Thạch Thanh vợ chồng liền tự mình đứng ra, mà từ tử nghĩa nhìn thấy Thạch Thanh vợ chồng, liền cũng không có chút nào không che giấu giải thích lên, Thạch trang chủ các ngươi vợ chồng hai người không cần phải lo lắng, ta là có ý định tách ra truyền thụ thiên nhi âm dương hai mạch công pháp. Cố ý gây ra. Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy không khỏi nghi hoặc mà lo lắng. Đợi đến hắn phân biệt âm dương hai mạch công pháp luyện tới đại thành sau, ta thì sẽ trợ hắn đem âm dương hai mạch bên trong luyện tập thành âm dương kình lực hòa mình, sau lần đó thì sẽ nước sữa hòa nhau, nội lực đại thành. Nhìn ra Thạch Thanh vợ chồng mắt lộ lo lắng, rõ ràng bọn họ làm cha mẹ quan tâm, từ tử nghĩa cũng liền chậm rãi giải thích lên. Nghe được nơi này, Thạch Thanh vợ chồng lúc này mới chợt hiểu ra, vợ chồng bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, tuy nhiên chưa từng nghe như vậy quái lạ võ công, cũng may hai người bọn họ từ lâu từng trải qua từ tử nghĩa võ công, bởi vậy liền cũng tạm thời yên lòng. Đợi đến Thạch Phá Thiên âm mạch công pháp thành công sau, từ tử nghĩa đón lấy liền chuyển tụ Thạch Phá Thiên cửu dương ra mạch vận khí pháp môn, lập tức liền chuyển cho hắn dương tiểu mạch luyện pháp, bất quá lần này cũng không phải tự thiếu dương, dương minh, thái dương, dương duy mà dương tiểu tiến lên dần dần, mà là từ thứ khó dương tiểu mạch mở đầu. Cho tới âm dương kiêm thông nhâm đốc hai mạch, nhưng không phải đá phá thiên lúc này công lực có khả năng luyện, bởi vậy từ tử nghĩa cũng liền tạm thời có ý định chưa truyền thụ cho hắn âm dương điều hợp vận khí pháp môn. Như vậy chỉ trước mắt, một năm quang cảnh liền quá khứ. Ở đây ở giữa, Thạch Phá Thiên cùng Thạch Thanh vợ chồng hai người cảm tình ngày càng sâu sắc thêm, chỉ có không được hoàn mỹ liền để cho Thạch Thanh vợ chồng không thể tìm tới Thạch Trung Ngọc tam tích. Thạch Trung Ngọc tên tiểu quỷ này, tuy rằng không thông võ công, nhưng lại tâm địa gian dảo thực sự không ít, mặc dù là Tạ Yên Khách tự mình ở Giang Nam một đời tìm hắn tam tích, có thể đến nay vẫn là không có tin tức truyền đến. Ngược lại một năm này, Trường Nhạc Bang danh tiếng càng vang dội, Huyền Tố Trang vị trí Giang Nam, đối với cái này thân ở cận Lân Bang phái danh tiếng cũng là có nghe thấy. Có điều ngoài người ta dự liệu nhưng là, Trường Nhạc Bang bi danh tám trảo kim long tư đồ hành nhưng là ly kỳ thoái vị, đem chức bang chủ tặng cho một người trẻ tuổi. Tương truyền vị này Trường Nhạc Bang bang chủ mới nhậm chức làm người cực kỳ khẽ hất, háo sát chi danh càng là ở Trường Nhạc Bang tổng đà bên trong mọi người đều biết, liền ngay cả trấn Giang thành bách tính đối với này cũng là mọi người đều biết. Mà từ tử nghĩa ở Huyền Tố bên trong trang ngoại trừ mỗi ngày chỉ điểm Thạch Phá Thiên tu hành ở ngoài, chính là hiểu thấu đáo nổi lên La Hán Phục Ma công. Cái môn này võ công tương truyền chính là một môn Phật môn cao tăng sáng chế, vị này cao tăng biết rõ thế gian hiếm có thông minh, chất phát hai kiêm nó mỹ mới sĩ. Kẽ hở bên trong tuy rằng rất có căn khí vừa lợi, lại đã tu đến không nhiễm với vật muốn tăng lữ, nhưng như đi tu luyện môn thần công này, thế không khỏi toàn tâm toàn ý với võ công trở thành thực chứng Phật đạo đại trướng. Phật pháp gọi tham, sân, si vì là ba độc, tham tài tham sắc cố là tham, xa vào thiên luyện, võ công cũng là tham. Bởi vậy ở một La Hán toa ngoài ra lấy bùng phấn, đồ lấy bất sáng, hội lên Thiếu Lâm chính tông nội công nhập môn chi đạo. Để tránh khỏi người hậu thế nhìn thấy một La Hán sau không biết tự lượng sức mình vọng thêm tu tập, uổng tự nộp mạng, hoặc là rời đi Phật pháp chính đạo. Cho nên môn nội công này truyền xuống đến nay, ngoại trừ vị kia cao tăng ở ngoài, cũng chỉ có nguyên bản quỹ tích bên trong Thạch Phá Thiên có thể khám phá trong đó huyền bí. Từ tử nghĩa tu vi cực cao, cái môn này La Hán Phục Ma công cố nhiên tinh diệu, nhưng đối với hắn lực hấp dẫn trái lại không giống chói trang công như vậy mãnh liệt, bởi vậy trong lòng từ đầu đến cuối chỉ tích chữ lấy làm gương tâm tư. Này một quan cảnh, từ Tử Nghĩa đại thể khám phá cái môn này là Han Phục Ma công tinh diệu địa phương, cái môn này võ công ở trong nhà Phật danh tiếng không nhận ra, kỳ thực lập ý nhưng là cực cao, cùng Thiếu Lâm tự tôn sùng là trí bảo dịch cân kinh cũng là không hề thua kém, đều là chuyển thụ người cũng kiêm âm dương cương nhu tác dụng tinh diệu. Nếu là đem La Hán Phục Ma công luyện tới nhập môn tiểu thành sau, tự thân âm dương nội công hợp lại là một, trong cơ thể âm dương giao thái. Nếu là tiếp tục luyện tiếp, tự thân được lợi càng là vô cùng vô hạn. Có điều cái môn này võ công nhưng cùng từ Tử Nghĩa tu luyện giá y thì thần công tôn trị không hợp, hắn này giá y thì thần công một khi luyện tới đại thành sau, chân khí bản thân tuy rằng không có sớm trước như vậy bá đạo, có thể vẫn là trong thiên hạ bá đạo nhất chân khí, cho nên âm dương tụ hợp pháp môn cố nhiên tinh diệu, nhưng đối với hắn nhưng là vô dụng. Còn nữa nói hắn từ khi tu luyện giá y thì thần công tới nay, chân khí bản thân từ lâu là thu phát tự nhiên, chắc chắn sẽ không có một tia tiết ra ngoài, công lực đã cùng tự thân kết thành, bất luận ngoại lực gì cũng không thể đem dao động. Cho nên thấy được này La Hán Phục Ma công tinh diệu địa phương, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ lắc đầu. Tại đây đoàn ở giữa, hắn vẫn là vận công thử nghiệm loại trừ trong cơ thể còn sót lại kiếm ý, có thể hiệu quả vẫn là rất ít. Muốn hoàn toàn đem này cố còn sót lại kiếm ý loại trừ, trừ phi Từ Tử Nghĩa có thể làm cho mình giá y đi thần công cảnh giới đại thành, có thể tự hắn đánh với Phó Thải Lâm một trận tới nay, cái kia cố còn sót lại kiến nghị dường như ung nhọn tận xương bình thường ở hắn bên trong tàn phá. Thêm nữa hòa thị bích dị chủng năng lực cải tạo quá quanh thân kỳ kinh bát mạch sau, có khả năng chứa đựng chân khí so với dị vang thêm ra mấy lần không ngừng, trong ngắn hạn muốn đại thành căn bản không quá hiện thực. Nay cùng Yến Nam Thiên sau khi tỉnh dậy, ngắn ngắn trong vòng một năm liền có thể công lực phục hồi thậm chí đại thành còn có chỗ bất đồng. Nếu như không có bị thương lời nói, Từ Tử Nghĩa còn có thể mượn hấp tinh đại pháp đến hấp thụ người khác công lực đến bổ khuyết tự thân chỗ trống, đáng tiếc sau khi bị thương, còn sót lại kiếm ý liền sống nhờ ở trong đan điền, thường ngày vận công đúng là không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là một khi vận lên hấp tinh đại pháp, liền cần duy trì tự thân đan điền thường như không tương, hàng tự thâm cốc Từ Tử Nghĩa tự nhiên không dám tùy tiện thử nghiệm. Bởi vậy đường tắt con đường không thể làm, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ có thể từ từ kế hoạch. Đồng thời bởi vì ở Huyền Tố bên trong trang ít giao du với bên ngoài, Từ Tử Nghĩa tự nhiên đối với trên giang hồ ngày gần đây đến phát sinh tất cả là không biết gì cả. Thêm nữa khoảng cách lần sau thưởng thiện phạt ác nhị sứ xin mời người trong giang hồ đi vào hiệp khách đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp thời gian còn sớm, Từ Tử Nghĩa cũng thu hồi ở trên giang hồ đi lại tâm tư. Phải biết này hiệp khách đảo cực kỳ thần bí, nếu như không có người ở cái tiêu biển rộng mênh mông một mình tìm kiếm, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển, bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Từ khi đánh với Trúc Ngọc Nghiên một trận sau, bị ép lợi dụng bên hông ngọc bội mở ra hư không cửa đá đi đến tuyệt đại song tiêu thế giới sau, Từ Tử Nghĩa cũng thuận theo phát hiện ngọc bội kia bí ẩn. Người công lực càng sâu, mỗi ngày ôn dưỡng bên dưới, ngọc bội hấp thụ sức mạnh càng nhiều, ngươi dừng lại tại đây cái thế giới thời gian chỉ có thể càng lâu. Sự phát hiện này, tự nhiên là không thể nghi ngờ ổn định Từ Tử Nghĩa, trong lòng ít đi nỗi lo về sau sau, liền hoàn toàn ở Huyền Tố bên trong trang giáo dục nổi lên chính mình độ nhi ngoan. Mà thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt lại là nửa năm thời gian đảo mắt đã qua. DS, xin nghỉ một ngày. Chương 280, Trường Nhạc Bang Bái Trang. Chương 280, Trường Nhạc Bang Bái Trang. Chỉ chớp mắt thời gian 2 năm liền qua khứ. Thạch Phá Thiên ở Từ Tử Nghĩa giáo dục dưới cũng thế đem âm dương hai mạch công pháp luyện tới đại thành, mà ở rất là khác biệt hai mạch công pháp tập kích bên dưới, Thạch Phá Thiên cũng thế có chỉ nửa bước vào quỷ môn quan. Lại là một ngày mặt trời mới mọc lên ở phương đông, chỉ thấy Thạch Phá Thiên khoanh chân trước mặt ngồi ở trong phòng tu luyện nổi lên hai mạch công pháp, mắt thấy hắn bên phải đỉnh đầu hơi có bạch khí bay lên, hiển nhiên là nội lực đã đến hỏa hầu chi như. Thấy này Từ Tử Nghĩa không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, phải biết hắn truyền thụ Thạch Phá Thiên cái môn này rất là khác hẳn cùng thế gian nội công tâm pháp, vốn là tồn tại rất lớn nguy hiểm. Chỉ là Từ Tử Nghĩa công lực thâm hậu, lại tinh thông ý lý, dù cho Thạch Phá Thiên nhất thời có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hắn cũng có lòng tin đem sẽ trở lại, bởi vậy lúc này mới dám lớn mật thử nghiệm. Chỉ có điều trong 2 năm qua, hắn này đổ nhi ngoan nhưng không có lấy này tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, này nhưng là hoàn toàn ra khỏi cho hắn dự liệu. Nguyên lai hắn này đổ nhi ngoan tâm tư đơn thuần, so với người bên ngoài đến càng không nửa điểm tạp niệm, lúc này mới không bước vào tẩu hỏa nhập ma chi đồ. Nếu là đổi lại người khác, này mấy năm bên trong tổng không khỏi có thất tình lục dục bấy nhiêu, hơi có suy nghĩ lung tung, liền đã sớm đã chết đi đã lâu. Bởi vậy môn công pháp này nhìn như hung hiểm vô cùng, có thể gặp phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác Thạch Phá Thiên nhưng không hề có nửa điểm biện pháp, chỉ có điều bây giờ Thạch Phá Thiên tự giác mỗi lần tu luyện liền thủ Dương Minh đại chẳng kinh, Túc Dương Minh bị kinh, thủ Thái Dương tiểu chẳng kinh, Túc Thái Dương bảng quan kinh, thủ Thiếu Dương tam tiêu kinh, Túc Thiếu Dương đảm kinh, 6 nơi trong kinh mạch nhiệt khí đấu thịnh, càng là khó có thể ức chế, liền vào lúc này, các nơi thái âm, thiếu âm, quyết âm trong kinh mạch rồi lại đột ngột như hàn băng ăn mòn. Nhiệt cực nhiệt mà hàn chí hàn, hai người không thể giao hòa. Hắn mấy năm chăm chỉ luyện, công lực tiến nhanh, đến ngày hôm đó buổi trưa, ngoại trừ xung mạch, đái mạch hai mạch ở ngoài, tám âm tám dương kinh mạch đột nhiên lẫn nhau kịch liệt xông tới lên. Cũng may bên cạnh hắn có Từ Tử Nghĩa tọa chấn, mỗi khi nội tức kịch liệt xông tới thời gian thì sẽ đúng lúc ra tay, giúp hắn hóa giải kiếp nạn này. Ngay hôm đó, Từ Tử Nghĩa lại thế hắn này đồ nhi ngoan hóa giải trong cơ thể hai cổ nội khí xung đột sau, không khỏi nhíu nhẹ lông mày, thầm nghĩ xem ra hắn này đồ nhi đã gần đến cực hạn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, quá chút thời gian liền muốn ra tay trợ trong cơ thể hắn âm dương nội lực nước sữa hòa nhau. Nhưng mà sau nửa tháng, một hàng bóng người nhưng là xuất hiện ở Huyền Tố trang ở ngoài, một người trong đó người gầy, một đạo nhân, một cái xấu mặt hán tử thình lình xuất hiện ở đội ngũ hàng ngũ. Gạo Thơm chủ, ngươi xác định tận mắt thấy bang chủ ẩn thân tại đây Huyền Tố trong trang? Một tên trong đó đầu lĩnh áo vàng ông lão nhìn mặt trước cách đó không xa Huyền Tố Trang, không khỏi ngữ khí thận trọng nhìn về phía một bên người gầy. Tên này người gầy chính là lúc trước vây công Đại Bi lão nhân một nhóm ba người một trong, hắn nguyên danh Mễ Huỳnh Dã, chính là Trường Nhạc Bang bên trong ba đường hương chủ một trong, đồng thời cũng là áo vàng lão nhân đắc lực tâm phúc một trong. Gối đại phu, ta tận mắt nhìn bang chủ bước vào Huyền Tố Trang cổng lớn. Nhìn thấy một bên áo vàng ông lão làm như do dự, Mễ Huỳnh Dã vội vã chắp tay nói rằng: "Được, đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền tự mình bái phòng này Huyền Tố Trang." Áo vàng ông lão nghe vậy liền gật đầu nói: "Này không trách thay áo vàng ông lão như vậy cẩn thận, mà là này Huyền Tố Trang ở Giang Nam một đời danh tiếng rất lớn, giao hữu rộng rãi, nếu là tùy tiện đến nhà cùng đối với môn kết toán, coi như là Trường Nhạc Bang cũng không chiếm được chỗ tốt." Bởi vậy hắn lúc này mới biết cái này giống như thận trọng. Trường Nhạc Bang bối Hải Thạch đến đây bái phòng, không biết Huyền Tố Trang chủ có ở đó không. Xác định chính mình bang chủ liền ẩn thân với Huyền Tố bên trong trang sau, này áo vàng ông lão liền vận công cao giọng nói: "Huyền Tố bên trong trang, chính đang chỉ điểm Thạch Phá Thiên Vũ công tử Tử Nghĩa nghe tiếng, không khỏi khẽ to mày. Bối Hải Thạch, hắn đến Huyền Tố trang bái phòng cái gì?" Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày đồng thời, Thạch Thanh vợ chồng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, phải biết vợ chồng bọn họ hai người cùng này Trường Nhạc Bang cũng không lui tới, hôm nay Trường Nhạc Bang nhưng dẫn người đến nhà bái phòng, đúng là ra ngoài với hai người bất ngờ. Có điều Thạch Thanh vợ chồng hai người dù sao cũng là người trong giang hồ, Trường Nhạc Bang nếu dẫn người đến thăm, về tình về lý, vợ chồng bọn họ hai người tự nhiên cũng đến tự mình ra ngoài đó lấy. Không lâu lắm công phu, liền thấy Thạch Thanh vợ chồng hai người cũng thế xuất hiện ở Huyền Tố Trang ở ngoài. Áo vàng ông lão vừa nhấc mắt, liền thấy người tới một nam một nữ, một đen một trắng, đứng sóng vai. Hai người đều là trung niên, nam phong thần tuấn lãng, nữ văn tú thanh nhã, quần áo phiêu phiêu, bên hông đều mang theo một thanh trường kiếm. Nhìn thấy hai người khí độ bất phàm, mọi người không khỏi trong lòng rùng mình, không khỏi thầm than Hắc Bạch Song Kiếm chi danh quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Thanh vợ chồng lúc này cũng trong bóng tối đánh giá Trường Nhạc Bang đoàn người, chỉ thấy đám người chuyến này mỗi người đều là 40 tuổi trở lên tuổi, xem ra trong đó có ít nhất hai người nội lực thật là thâm hậu. Thạch Thanh vợ chồng cùng Trường Nhạc Bang tuy rằng đều vị trí giang nam, có thể coi là cận lân, nhưng mà hai bên nhiều năm qua cũng không bất kỳ vắng lai, bây giờ không mời tự đến, hiển nhiên là lai giả bất tiện. Thạch Thanh lập tức nói rằng: "Các vị đều là Trường Nhạc Bang bằng hữu sao?" Đột nhiên quang lâm bị trang, Thạch Mộ không có từ xa tiếp đón, cũng không biết có gì chỉ giáo. Nói hơi chắc tay, chín người này đồng loạt ôm quyền đáp lễ, mọi người sớm trước đều từng nghe nói Huyền Tố Trang chủ vợ chồng Hắc Bạch Song Kiếm tên tuổi, rõ ràng vợ chồng bọn họ hai người danh tiếng vang dội, giao hữu rộng lớn, bởi vậy tự nhiên không dám bất cẩn. Cuối cùng vẫn là một người mặc áo vàng Bối Hải Thạch tiến lên một bước nói rằng: "Tại hạ chúng huynh đệ làm đến mạng muội, thất lễ cực kỳ, mong rằng Thạch Trang chủ vợ chồng thứ tội." Thạch Thanh vợ chồng thấy sắc mặt người này trắng xám, nói chuyện hưu khí vô lực, liền tự thân hoạn trọng bệnh răng rấp, đột nhiên nhớ tới một người, thất thanh nói: "Các hạ nhưng là Bắt Tay Xuân Vệ Bối đại phu?" Người kia chính là Bắt Tay Xuân Vệ Bối Hải Thạch, nghe được Thạch Thanh vợ chồng dĩ nhiên biết mình tên tuổi, không khỏi hơi cảm thấy đắc ý, ho khan hai tiếng, nói rằng: "Không dám, tiện danh không đủ để quải tôn sĩ Bắt Tay Xuân Vệ ngoại hiệu này hữu danh vô thực, càng là làm trò hề cho thiên hạ." Thạch Thanh cau mày nói: "Thường nghe Bối đại phu độc lai độc vãng, khi nào cũng gia nhập liên minh Trường Nhạc Bang?" Bối Hải Thạch nói: "Sức lực của một người rất là có hạn, để bang chúng huynh đệ hợp mưu hợp sức, mọi người đồng thời đến làm việc, vậy thì dễ dàng chút." Khắc khắc, Thạch Trang chủ, chúng ta thực là làm đến lỗ mãng, tự tiện xông vào Bảo Sơn, ngươi đại nhân lượng lớn, thỉnh vật kiến quái. Khắc khắc, vô sự không lên điện tam bảo, chúng ta có việc cầu kiến tệ bang bang chủ, liền phiền Thạch Trang chủ rất kiến. Thạch Thanh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói: "Quý bang bang chủ là vị nào?" Tại hạ năm gần đây rất ít đặt chân giang hồ, kiến thức nông cạn, liền quý bang chủ đại danh cũng không biết, thật thất lễ. Nhưng tại sao muốn ta rất kiến? Hắn lời vừa nói ra, cái kia chín người trên mặt đều hiện ra tức giận vẻ không vui. Bối Hải Thạch tay trái ngăn trở khẩu trước ngắn thì ho khan vài tiếng, nói rằng: "Thạch Trang chủ, tệ bang bang chủ vừa cùng các hạ tương giao ở quý trang bái phòng tạm cư, tệ bang trên dưới tất nhiên là đều đối với quý vợ chồng kính như thượng thân, không dám có chút vô lễ. Có thể tệ bang bang chủ hành tung, chúng ta thân là thuộc hạ, vốn là không dám hỏi đến. Thực sự bang chủ cách tổng đà đã lâu, mọi việc trở lý, lại thêm trước mắt có hai cái đại sự, có thể nói cực kỳ gấp gáp. Khắc khắc, vì lẽ đó mà chúng ta vừa được tin tức, biết bang chủ là ở Huyền Tố bên trong trang làm khách, liền vội vội vàng vàng tới rồi. Vốn nên đi đầu đầu tiếp, được Thạch Trang chủ vợ chồng doãn có thể, lúc này mới có thể đến nhà bái phỏng, chỉ lấy sự ở gấp gáp, lễ nghi nợ chu, mong rằng bao dung." Nói lại là không người cúi xuống. Thạch Thanh thấy hắn nói tới ngược lại cũng xem như là thành khẩn, chín người này tuy đều mang theo binh khí, nhưng cũng không chuyện gì ác ý, thầm nghĩ, nguyên lai chỉ là một hồi hiểu lầm. Không nhịn được cười một tiếng, nói rằng: "Không biết Bối đại phu lại nghe ai nói về Tệ Trang đã từng tiếp đón quá quý bang bang chủ?" Tại hạ vợ chồng hai người năm gần đây rất ít ở trên giang hồ đi lại, ngày gần đây đến càng là không có một vị bạn cũ bằng hữu đến đây đến nhà bái phỏng. Nghe được Thạch Thanh thể thốt phủ nhận, một bên Mễ Hoành Giã không khỏi vội la lên: "Thạch Trang chủ, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, trước đó vài ngày ta nhưng là tận mắt nhìn thấy Tệ Bang bang chủ bước vào Huyền Tố trang cổng lớn." Nghe được Trường Nhạc Bang bên trong lại có thể có người chỉ nhận là mai mắt thấy đến bang chủ của bọn hắn bước vào Huyền Tố trang cổng lớn, dù là Thạch Thanh tu dưỡng rất tốt, cũng là không khỏi trong lòng tức giận, cuối cùng vẫn là cố nén lửa giận nói: "Bị trang ngày gần đây đến xác thực không có người ngoài đến đây đến thăm, làm sao Bối đại phu chẳng lẽ còn không tin được chúng ta vợ chồng hai người sao?" Nhìn thấy Thạch Thanh dường như nổi giận, Bối Hải Thạch ho khan liên tục, nói rằng: "Thạch Trang chủ nói quá lời. Huynh đệ đối với quý vợ chồng xưa nay vô cùng ngưỡng mộ, tệ bang trên dưới hoàn toàn tâm kính quý vợ chồng là người, sao dám có chút khinh thường. chỉ có điều bang chủ thật lâu không về, chúng huynh đệ lòng như lửa đốt, không biết Thạch Trang chủ có thể hay không có thể để chúng ta vào trang tìm kiếm. Thạch Thanh nghe vậy nhất thời sắc mặt tái xanh, nói: đối đại phu không những không thạch tín người nào đó lời nói, còn muốn ở huyền tố bên trong trang tùy ý làm vậy. Vừa dứt lời, Thạch Thanh vợ chồng cũng thế rút ra bên hông bội kiếm. Trường Nhạc bang cố nhiên nhiều người, nhưng bọn họ vợ chồng vẫn là không sợ. Ngay ở hai bên dương cung bạc kiếm thời khắc, đã thấy lông mày rậm mắt to Thạch Phá Thiên bỗng nhiên đi ra, nhìn thấy ngoài cửa đứng một đám người xa lạ, hắn không khỏi hiếu kỳ nói: cha, mẹ, những người này đến cùng là ai vậy? Thạch bang chủ. Mà Bối Hải Thạch mọi người nhìn thấy Thạch Phá Thiên sau, nhưng không khỏi cùng nhau sắc mặt thay đổi, đồng thời mắt lộ sắc mặt vui mừng. Mễ Hoành Gia thấy này, không khỏi cười nói: Thạch trang chủ, hiện tại ngươi còn có loại chuyện gì? Bang chủ. Cầm trong tay trường kiếm Thạch Thanh vợ chồng mắt lộ kinh dị đạo: chuyện đến nước này, vợ chồng bọn họ hai người giờ mới hiểu được, nguyên lai Trường Nhạc bang mọi người lại đem hắn con trai bảo bối nhận thành bang chủ. Không sai, Thạch trang chủ, vị này chính là chúng ta Trường Nhạc bang đời mới Thạch bang chủ. Bối Hải Thạch nói rằng nơi này, tiếp theo liền chắp tay nhìn về phía một bên Thạch Phá Thiên nói: bang chủ ngươi thật lâu cách giúp không về, huynh đệ trong bang thật là nhớ nhung, tính xin bang chủ trở về tổng đà. Nhìn thấy Bối Hải Thạch liền muốn mang đi chính mình hài nhi, Nhiễm Nhu liền rút kiếm che ở phía trước. Thạch phu nhân, ngươi lại đang làm gì vậy? Bối Hải đầu nhìn thấy Nhiễm Nhu đứng ra che ở phía trước, không khỏi biết vậy nên nghi hoặc. Bối đại phu, ngươi muốn mang đi nhà ta Kiên Nhi, có thể hỏi qua chúng ta vợ chồng hai người không có? Luôn luôn người ngoài Nhu hòa Nhiễm Nhu, lúc này lại là lạnh lùng nói: Thạch bang chủ là Nhiễm nữ hiệp hài nhi. Bối Hải Thạch nghe vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhiễm Nhu cầm trong tay trường kiếm che ở phía trước, ngữ khí lạnh như băng nói: nghe được nơi này, Bối Hải đầu cùng còn lại tám người không có chỗ nào mà không phải là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không có ngờ tới này một vụ. Tiểu Nhi bây giờ còn tuổi nhỏ, có tài cán gì gánh chịu quý bang bang chủ đại vị? Thạch Thanh lúc này cũng là đứng ra lạnh lùng nói. Dù là Bối Hải đầu túc trí đam mưu, đột nhiên gặp phải như vậy biến hóa, nhất thời cũng không khỏi có chút nghẹn lời. Thứ không dám dâu dếm, hai năm trước Thạch bang chủ liền đảm nhiệm ta giúp một chút chủ đại vị, đối với lai lịch của hắn, đối nào đó cũng không rõ ràng. Hơi làm trầm tư sau, khôi phục bình tĩnh Bối Hải Thạch lại lần nữa chắp tay nói: hai năm trước. Nghe được nơi này, Thạch Thanh vợ chồng không khỏi mắt lộ kinh ngạc, đồng thời chỉ thấy vợ chồng bọn họ hai người liếc mắt nhìn nhau, tự đều là rõ ràng phát sinh cái gì. Chẳng lẽ là Ngọc Nhi? Nhiễm Nhu thấp giọng nói: Tiên Nhi hai năm qua vẫn ở lại bên trong trang, rất ít ra ngoài, xem ra chỉ có thể là nghiệt tử kia. Thạch Thanh nghe vậy cau mày nói: nếu như quý vợ chồng không chê lời nói, có thể cùng Thạch bang chủ cùng về rút, làm cho ta trở bù đắp lúc trước chào. Nhìn thấy Thạch Thanh vợ chồng hình như có hòa hoãn, Bối Hải đầu trong lòng hơi động lại lần nữa chắp tay nói. Cùng lúc đó, Thạch Thanh cùng Nhiễm Nhu nghe vậy sau, nhưng là bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau sau, trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi cực điểm vẻ mặt. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau chốc lát, làm như đoán được Trường Nhạc bang phụng lập Ngọc Nhi vì là bang chủ nguyên nhân. Phải biết Ngọc Nhi tuy còn trẻ tuổi, tâm kế tuy rằng lợi hại, có thể nghe Bạch Vạn Kiếm nói, hắn đứa bé kia ham ăn biếng làm, võ công có thể nói là rối tinh rối mù, làm sao làm được Trường Nhạc bang bang chủ. Muốn đến đây nơi, Thạch Thanh vợ chồng tự nhiên không khó đoán ra Trường Nhạc bang phụng lập Ngọc Nhi vì là bang chủ nguyên nhân. Trường Nhạc bang, các ngươi thật gan to, lại dám đem ta đệ tử xem là các ngươi ngăn chặn tai nạn công cụ. Nhưng mà lúc này, nhưng có người cười lạnh một tiếng, rất nhanh sẽ thấy một tên thanh sam nam tử đồng bệnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy có người đột nhiên hiện thân, lại một câu nói đi thẳng vào vấn đề trực tiếp vạch trần Bối Hải Thạch trong lòng bí ẩn, hắn tuy lão lạc, trên mặt cũng không khỏi biến sắc, ho khan mấy lần, vừa khổ cười vài tiếng, kéo dài thời khắc, trong đầu nhưng đang nhanh chóng chuyển động ý nghĩ, phải làm sao đối đáp. Mà một bên mấy năm trước vây công đại bi lão nhân Mễ Hoành Dã ba người nhìn thấy đột nhiên hiện thân thanh sam nam tử, nhưng là không khỏi hoàn toàn biến sắc, hiển nhiên là nhận ra người đến thân phận, tiếp theo liền ngay cả bận bịu liền đưa lỗ tai ở Bối Hải đầu bên hai. Hóa ra là Tôn Giá ngay mặt. Nghe được Mễ Hoành Dã nhắc nhở, Bối Hải Thạch giờ mới hiểu được trước mặt thanh sam nam tử nguyên lai chính là năm đó ngăn cản bọn họ vây công đại bi lão nhân cao thủ thần bí. Bối Hải Thạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhìn thấy này một thân áo vàng Bối Hải Thạch, Tư Tử Nghĩa nhưng liền nửa điểm khách sáo tâm tư đều không có, trực tiếp mở miệng chất vấn. Tôn Giá không khỏi quá mức bá đạo chứ? Bối Hải Thạch nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, phải biết hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn chưa từng gặp như vậy bá đạo đối thủ, dù hắn làm người lão lạn, nhất thời cũng không khỏi trong lòng tức giận. Bá đạo? Các ngươi những người này ngầm có ý đồ xấu, dùng Thạch Trang chủ vợ chồng trưởng tự cho rằng các ngươi Trường Nhạc bang ngăn chặn tai nạn công cụ không tính, thậm chí ngay cả ta Đổ Nhi cũng dám tính toán. Nói rằng nơi này, Tư Tử Nghĩa ngữ khí đã trở nên uy nghiêm đáng sợ. Thạch Trang chủ vợ chồng trưởng tử, hắn Đổ Nhi. Nghe được Tư Tử Nghĩa nói, Bối Hải đầu ngược lại cũng không thẹn là cá nhân tình, rất nhanh làm như đem sự tình đầu đôi rõ ràng hơn nữa. Chỉ là chuyện này vốn là Trường Nhạc bang bí ẩn, Bối Hải Thạch lại nên làm gì trí đáp? Trường Nhạc bang chúng thủ lĩnh trong lòng đều biết, vì lẽ đó lập Thạch bang chủ vì là bang chủ, có điều muốn hắn đi chặn hiệp khách đảo huy chương đồng khó khăn, nói tới gọn gàng chút, chính là muốn hắn làm người chết thế. Lời này tức ở bản bang bên trong, đại gia cũng chỉ là hiểu lòng, thực bất tiện nói ra miệng, thì lại làm sao có thể đối với người ngoài nói tới. Bởi vậy trong lúc nhất thời, dù là Bối Hải Thạch cũng không biết làm sao trả lời. Thôi, các ngươi đã hôm nay đến rồi, liền đều ở lại đây đi. Vừa dứt lời, liền thấy Tử Tử Nghĩa thân hình bỗng nhiên hơi động, lao thẳng tới Bối Hải Thạch mà tới. Trong nháy mắt, Bối Hải Thạch liền dương mắt nhìn thấy hai ngón tay chỉ lấy hắn hai mắt mà đến, vẫn còn cự vài thước, vưu cảm thấy hai mắt đâm nhói không nớt. Kinh nộ bên dưới Bối Hải Thạch song trưởng đội vã một phen, chỉ thấy nó song trưởng chiêu thức các liệt, biến hóa thất thường, ngăn ngắn trong vòng một chiêu lại ngầm có ý chảo,
đạn, đập, nắm xia di chiêu số biến động, có thể ở động tác mau lẹ bên trong biến hóa, khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Nhìn thấy tình cảnh này, Thạch Thanh vợ chồng cũng không khỏi mở miệng khen, thầm nghĩ quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Nguyên lai Bối Hải Thạch ở trong võ lâm tiếng tăm cũng coi như được với rất lớn, từng lấy ngũ hành lục hợp trưởng mà vang danh giang hồ, đã từng trong một đêm ở cách xa nhau 200 dặm ba địa phân biệt đánh chết ký bên trong tam sát. Chỉ có điều Bối Hải Thạch bởi vì trung niên lúc được quá nội thương, sau khi trên người thường thường dẫn theo ba điểm bệnh, võ công phát huy mất giá rất nhiều, nhưng cũng bởi vậy bệnh lâu thành ý liễu, được rồi Bối đại phu biệt hiệu. Bây giờ xem ra Bối Hải Thạch từ lâu vết thương cũng khỏi hẳn, thậm chí võ công cũng nâng cao một bước. Có điều lấy Thạch Thanh vợ chồng nhãn lực đến xem, vị này Bối tiên sinh võ công nhiều nhất có điều cùng bọn họ vợ chồng một người sắp xỉ, lại có thể nào là vị kia tử công tử đối thủ đây. Quả nhiên đối mặt Bối Hải Thạch ngầm có ý nhiều loại biến hóa ngũ hành lục hợp trưởng từ tử nghĩa vẫn như cũng là chiêu thức bất biến, hai ngón tay đến thẳng Bối Hải Thạch hai mắt mà tới. Nhìn thấy từ tử nghĩa như vậy bất cẩn, Bối Hải đầu tự nhiên là trong lòng giận dữ, xoay tay phải lại, liền biến trưởng vì là chảo, năm ngón tay trực chụp từ tử nghĩa mạch môn mà đi. Hắn một chiêu này vừa ra tay có thể lấy làm kỳ nhanh, nhưng mà năm ngón tay mới vừa chạm được từ tử nghĩa mạch môn, cả người dường như lôi xúc, tay phải ống tay áo càng là có khói trắng bốc lên. Này vừa ra biến hóa, tự nhiên là xa xa ra ngoài với Bối Hải Thạch dự liệu, chỉ nghe nó rên lên một tiếng, cả người liền trong nháy mắt rút lui ra 7-8 bộ. Bối Hải Thạch chỉ cảm thấy trong cơ thể thêm ra một tia cuồng bạo liệt diễm giống như chân khí, hành hạ đến hắn khổ không thể tả. Có thể mắt thấy từ tử nghĩa vẫn như cũ chiêu thức bất biến, hai ngón tay vẫn như cũ thẳng tắp lấy hắn hai mắt mà đến, chỉ được gắng gượng vận công đẩy ra một trường. Vốn là lấy hắn cung dương hết đà, đương nhiên là rõ ràng trong lòng, rõ ràng chính mình căn bản không đón được đối phương này một chiêu. Nhưng hắn phía sau Mễ Hoành Dã ba người từ lúc 2 năm kỳ liền từng trải qua từ tử nghĩa võ công, bởi vậy mắt thấy Bối Hải Thạch rơi vào hạ phòng, liền ngay cả bận bịu hét lớn một tiếng nói, "Bối tiên sinh, chúng ta giúp ngươi một tay." Vừa dứt lời, Mễ Hoành Dã ba người liền dẫn đầu nhấc trưởng đến sau lưng Bối Hải Thạch, hợp ba người bọn họ lực lượng, ngược lại cũng đúng là miễn cưỡng để Bối Hải Thạch sắc mặt có chuyển biến tốt. Chỉ có điều dù cho tập bốn người bọn họ lực lượng, thì lại làm sao là từ tử nghĩa đối thủ. Bối Hải Thạch tập hợp bốn người công lực đẩy ra một trường có điều kiên trì không tới mấy tức thời gian, liền thân hình lảo đảo muốn ngã, sắc mặt càng trở nên đỏ lên không ngớt. Mà một bên từ tử nghĩa nhưng là thành thạo điêu luyện, khóe miệng mỉm cười. "Chúng ta đến giúp ngươi." Còn lại năm người thấy thế, vội vã đệ trưởng đặt tại Bối Hải Thạch phía sau, tập hợp chín người lực lượng, Bối Hải Thạch sắc mặt lúc này mới thoáng khôi phục một tia, chỉ có điều từ tử nghĩa vẫn như cũng là thản nhiên tự nhiên, theo nó từ từ vận công phát lực. Chỉ nghe Bối Hải Thạch chín người cùng nhau rên lên một tiếng, tiếp theo sắc mặt đỏ lên bọn họ liền dường như gặp đũa nặng đánh bình thường, dồn dập bay ngược ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền tố cửa trang ở ngoài liền nằm đầy trường nhạc ba mọi người bóng người. Cầm đầu Bối Hải Thạch sắc mặt cũng thế trở nên trắng bệnh, khóe miệng thấm huyết, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà còn lại mọi người cũng là đều không ngoại lệ, bọn họ không chỉ là khóe miệng thấm huyết, càng là xương mặt xương mũi, cùng nhau nằm trên mặt đất trên thống khổ kêu rên. "Sư phụ, ngươi thật là lợi hại." Thạch Phá Thiên nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi kinh hỉ nói rằng. Mà Thạch Thanh vợ chồng tận mắt chứng kiến một màn, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Thời khắc bây giờ vợ chồng bọn họ hai người mới rõ ràng bọn họ Kiên Nhi đã lệ lao sư tu vi lại là như vậy thâm hậu. Lấy một địch chín, đấu bại trường nhạc bang chín tên cao thủ, như vậy tu vi, trung nguyên võ lâm e sợ từ lâu là không một đối thủ. Nói vậy chỉ có cái kia cô huyền hải ngoại hiệp khách đảo, hay là mới có người có thể đánh với hắn một trận. Tôn giá, võ công cao cường, bối nào đó cảm thấy không bằng muốn giết, muốn quả. Tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Tao ngộ đại bại Bối Hải Thạch lòng như cho nguội. Tập hợp 9 người lực lượng nhưng thua ở trong tay đối phương, Bối Hải Thạch cũng thế trong lòng biết chính mình tuyệt không từ đối phương trong tay thoát thân cơ hội, người bị thương nặng đơn giản liền nhắm mắt nói: "Sư phụ, ngươi thật sự muốn giết chết bọn hắn sao?" Lúc này Thạch Phá Thiên nghe vậy, không khỏi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Những người này không phải là vật gì tốt, hôm nay không giết bọn họ ngày sau tất thành hậu họa. Nhìn thấy chính mình đồ nhi ngoan mang trong lòng không đành lòng, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi nói rằng: "Nhưng là những người này liên thủ đều có điều sư phụ, lại như mẹ ta kể quá, nàng nói à, người ta nếu như đánh không lại ngươi, ngươi liền muốn khắp nơi lưu tình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Nàng còn nói, Thạch Phá Thiên không hề xảo trá, cuồn cuộn nói đến. Bối Hải Thạch đám người trên mặt nhất thời hờn một trận, bạch một trận, xấu hổ đến không đất dung thân. Thạch Thanh nói, "Ý miệng, chớ có nói hiệu nói vượng." Mà Mẫn Nu nghe vậy nhưng là hơi đỏ mặt, thầm nghĩ, nàng đứa nhỏ này thực sự là quá thành thật, làm sao liền những câu nói này cũng làm mọi thuyết đi ra. "Ngoan Đồ Nhi, mẹ ngươi nói tự nhiên không sai, có điều ngươi như nghĩ đến nhiều người nơi mà nhiều người, liền chỉ cần làm được đánh thép tự thân mạnh, chỉ có như vậy mới có thể vừa để đối phương, cũng sẽ không lo lắng bị đối phương sau đó gây thương tích." Rõ ràng Thạch Thanh cùng Nhiễm Nhu vợ chồng tâm của hai người từ tử nghĩa nói rằng nơi này, không khỏi mỉm cười lắc đầu nói: "Đồ Nhi biết rồi." Thạch Phá Thiên như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu: "Các ngươi cút đi, hôm nay ta xem ở ta Đồ Nhi ngoan mức, liền tha các ngươi một cái mạng chó." Nhìn thấy nếu là chính mình Đồ Nhi ngoan mở miệng, từ tử nghĩa liền mở miệng nói. Nói là xem ở Thạch Phá Thiên trên mặt, kỳ thực cũng có Thạch Thanh vợ chồng hai người mặt mũi. Nghe được từ tử nghĩa nói chuyện như vậy không để lại bộ mặt, Bối Hải Thạch mọi người một trận thanh, lúc thì trắng, cuối cùng chỉ được lẫn nhau nâng rời đi Huyền Tố Trang. Lấy từ tử nghĩa tính tình, dĩ vãng Bối Hải Thạch bực này người đừng hòng mạng sống. Có điều đây chính là Thạch Phá Thiên bái hắn sư môn tới nay, lần đầu mở miệng tình cầu, từ tử nghĩa đương nhiên phải cho hắn này Đồ Nhi mấy phần mặt. Mà mắt thấy hiệp khách đảo 10 năm một lần thưởng thiện phạt ác lệnh sắp tái hiện giang hồ, đến thời điểm ít đi Thạch Phá Thiên cùng Thạch Trung Ngọc hai người, Trường Nhạc Bang bên trong không người chủ động đi đón cái kia 10 năm một lần thưởng thiện phạt tác lệnh tự nhiên cách bọn họ diện không xa. Cho tới Bối Hải Đầu mọi người liệu sẽ có lâm thời nước tới chân mới nhảy loại hình, Tư Tử Nghĩa cũng chưa từng quan tâm, chỉ vì hiệp khách đảo có cái kia thưởng thiện phạt tác bộ Bối Hải Thạch tâm tư căn bản không gạt được hiệp khách đảo, bởi vậy lúc này mới ít có tha bọn họ một mạng. Chương 281, Đinh Đang đêm thăm. Chương 281, Đinh Đang đêm thăm Bối Hải Thạch võ công, tại Trung Nguyên trong trốn võ lâm cũng có thể coi là làm cao thủ nổi danh, chỉ là cùng Từ Tử Nghĩa so sánh với nhau, dường như đom đóm cùng Nhật Nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình. Trung Nguyên cao thủ võ lâm cố nhiên không ít, có thể trước mắt nổi danh nhất cao thủ cũng có điều là cái kia lắc đắc mấy vị, tỉ như phái Tuyết Sơn trưởng môn Bạch Tự Tại, cùng với ẩn cư ở Ma Thiên Nhai trên Tạ Yên Khách. Hai người này một nam một bắc, ở trải qua hiệp khách đảo nhiều lần thượng thiện phạt tác lệnh Trung Nguyên trong trốn võ lâm, hai người bọn họ có thể coi là làm trong đó người đứng đầu. Có điều Tạ Yên Khách chiêu thức ra hết, còn đều thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay, Bối Hải Đầu tu vi khoảng cách Tạ Yên Khách còn có chênh lệch, làm sao lại là Từ Tử Nghĩa đối thủ đây? Nếu không có không phải xem ở chính mình đồ nhi tình cảm trên sao, cùng với không muốn cho Huyền Tố Trang nhiễm phải huyết quá mức, những người này đều phải bị lưu lại. Trải qua Trường Nhạc Bang trò khơi hải, Huyền Tố Trang đón lấy lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ có điều chính như Từ Tử Nghĩa trước dự liệu bình thường, hắn này đồ nhi ngoan âm dương hai mạch tu vi đã gần đến bình cảnh, mỗi khi tu luyện đều cần hắn ở bên cạnh chăm nom, không phải vậy liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Như đổi làm người thường nhất định sẽ để cho mình đồ đệ tạm dừng tu hành, hoặc là trực tiếp cân nhắc hóa giải chi pháp, có thể Từ Tử Nghĩa nhưng là không phải vậy, bởi vì này trói trang công tu hành, nói đến cùng giá y thần công khá là tương tự. Tu luyện trên đường càng gian nan, hậu kỳ thành tựu thì sẽ càng cao, bởi vậy Từ Tử Nghĩa lúc này mới một tấc cũng không rời chính mình đồ nhi bên cạnh, chỉ vì đem hắn cực hạn làm hết sức nghiền ép đi ra. Một ngày, trời tối người yên thời gian, ở cái kia ánh trăng trong sáng bên dưới, Từ Tử Nghĩa chính khoanh chân ngồi ở phòng nhỏ bên trong, dường như tu luyện nội công, chỉ bất quá hắn đầu ngón tay vẫn là không thể phòng ngừa nhỏ xuống một viên đỏ sẫm giọt máu. Hai năm qua tới nay, Từ Tử Nghĩa nội công tu vi càng thâm hậu, nhưng là bắt nguồn từ Phó Thải Lâm còn sót lại kiếm ý vẫn để cho hắn mỗi ngày không thể phòng ngừa dẫn ra ngoài tinh huyết. Cho nên nhìn như hắn tu vi cũng ở tiến dần lên, có thể tự thân tinh huyết dẫn ra ngoài bên dưới, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái không tiến vào không lùi mức độ. Không phải vậy hai năm thời gian, cũng đủ để cho Từ Tử Nghĩa giá y thần công đại thành rồi. Hắn hôm nay nếu không thể giải quyết còn sót lại kiếm ý ở trong cơ thể mình làm loạn nguy cơ, muốn chỉ bằng vào tự thân muốn thần công đại thành, có thể nói là rất khó. Trừ phi hắn có thể được thiên tài địa bảo loại hình đồ vật, có điều lần này trong giang hồ tiếng tăm to lớn nhất bà bối, chính là hiệp khách đảo trên cháo mồng 8 tháng trạm. Đối với này cháo mồng 8 tháng trạm Trung Nguyên võ lâm quần hùng môn là e sợ cho tránh không kịp, nhưng là không biết này cháo mồng 8 tháng trạm chính là vật đại bổ, ăn vào không chỉ có thể cường thân kiện thể, cũng có thể tăng trưởng công lực. Chỉ vì cháo mồng 8 tháng trạm cái kia một mực vị thuốc chính đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo mỗi 10 năm mới nở hoa một lần, bởi vậy coi như là hiệp khách đảo trên hai vị đảo chủ cũng chỉ có mỗi cách 10 năm mới may mắn thưởng thức một lần. Mặt khác còn nữa chính là thưởng thiện phạt ác nhị sứ tự tay bố trí rượu thuốc, cái kia rượu thuốc người bình thường dùng thì sẽ trúng độc bỏ mình, mà thưởng thiện phạt ác nhị sứ nhưng có thể mượn nó tăng trưởng tự thân công lực. Còn có một loại rượu, có người nói là do cái kia lục hợp đinh thị bích hỏa nguyên băng rượu, loại rượu này có người nói có điều hòa âm dương hiệu quả, cùng với cái khác các loại kỳ rượu. Loại rượu này đối với Từ Tử Nghĩa hay là hiệu quả rất ít, nhưng là đối xử hắn này đổ nhi ngoan nhưng có tác dụng lớn. Có điều kể trên cháo mồng 8 tháng trạm cùng rượu thuốc đều rất khó sống được, trước hai loại chỉ vì ở hiệp khách đảo bên trên, mà lục hợp đinh thị vớ ba vớ vẩn huynh đệ hai người, nhưng là hành tung xưa nay thần bí, Từ Tử Nghĩa bây giờ vì chính mình đổ nhi an nguy, tự nhiên chỉ có thể ở lại Huyền Tố bên trong trang, không thể ra ngoài đi tìm cái kia lục hợp đinh thị tâm tích. Ngay ở Từ Tử Nghĩa ngưng tâm luyện công thời khắc, bỗng nhiên nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, làm như nhận ra được cái gì. Cùng lúc đó, từ lâu rơi vào ngủ say Thạch Phá Thiên bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ, trong mũi lại nghe thấy được mơ hồ mùi hương, chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái thiêu đốt nến đỏ, ánh nến hơi nhảy lên, theo nghe được một cái lanh lảnh thanh âm ôn hòa thấp giọng nói rằng: "Thiên ca, ngươi rốt cục tỉnh lại." Trong giọng nói tràn ngập vui sướng chi tình. Mà mới vừa tỉnh lại Thạch Phá Thiên nhưng là mắt buồn ngủ mông lung, cực kỳ bất ngờ. Nguyên lai Thạch Phá Thiên mới vừa bị Nhiễm Nhu mang về Huyền Tố Trang lúc có điều 12, 13 tuổi, vẫn tính tuổi nhỏ, bởi vậy liền cùng Nhiễm Nhu cùng ngủ nửa năm. Có thể theo Thạch Phá Thiên tuổi tác tăng lớn sau, Nhiễm Nhu trong lòng dù có không muốn, tuy nhiên chỉ cần tách ra. Mà từ năm ngoái bắt đầu, Thạch Phá Thiên liền bắt đầu một người độc ngủ, cũng may Thạch Phá Thiên thở nhỏ bị Mai Phương cô mang lớn, liền quen thuộc một người sinh hoạt, bởi vậy cũng không có cái gì không khỏe. Thạch Phá Thiên sau khi tỉnh dậy chuyển tình hướng về âm thanh đến nơi nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cái 15, 16 tuổi thiếu nữ, trên người mặc lục nhạt sam tử, một tấm mặt trái xoan nhi, tú lệ xinh đẹp, một đôi trong suốt con mắt nhìn chăm chú hắn, bên khỏe miệng vi mỉm cười dùng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có sao địa phương không thoải mái rồi?" Thạch Phá Thiên chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt, hắn chỉ nhớ rõ mình luyện công mệt mỏi liền một mình trở về phòng nghỉ ngơi, còn trước mắt khi nào đến rồi tên thiếu nữ này, hắn nhưng là hoàn toàn không biết. Thạch Phá Thiên thì thào nói: "Ta." Lúc này liền muốn ngồi dậy, nhưng thân thể chỉ hơi động, toàn thân bên trong tựa như vạn châm tê đâm, đau đớn không chịu nổi, không nhịn được a một tiếng kêu đi ra. Lúc này Thạch Phá Thiên lúc này mới nhớ tới chính mình ngày gần đây đến, thân thể mỗi cách một thời gian thì sẽ xuất hiện như vậy tình huống khác thường, có thể mỗi khi chỉ cần sư phụ xoa bóp lưu thông máu sau thân thể liền khôi phục như thường. Bởi vậy liền gắng gượng liền muốn đứng dậy. Cô gái kia nói: "Ngươi mới vừa tỉnh dậy, cũng không thể động, cảm ơn trời đất, này cái mạng nhỏ nhi là kiếm về rồi." túi đầu ở hắn trên gương mặt nhẹ nhàng một nụ hôn, đứng thẳng người lúc nhưng thấy nàng đầy mặt đỏ ửng. Thiếu nữ này dĩ nhiên nhãn lực không yếu, nhìn ra trước mắt Thạch Phá Thiên quấn hình. Thạch Phá Thiên tuy rằng trải qua Nhiễm Nhu hai vợ chồng năm giáo dục, nhưng lại rất ít cùng tuổi nữ tử giao lưu, tự nhiên cũng không hiểu đây là thiếu nữ hẹn, chỉ cảm thấy nàng càng là không nói ra được đẹp đẽ, liền khẽ mỉm cười, lung tung nói, ngươi đến cùng là ai vậy? Vì sao lại xuất hiện nơi này? Cô gái kia cười yếu ớt thiên nhiên, vừa muốn nói chuyện nàng nghe được Thạch Phá Thiên như vậy ngôn ngữ, không khỏi vẻ mặt khẽ biến, không khỏi thất thanh nói, Thiên ca, ngươi không nhận thức ta sao? Hảo tỷ tỷ, ngươi đến cùng là ai vậy? Thạch Phá Thiên nhìn mặt trước mặt đẹp thiếu nữ, không khỏi nghi hoặc đến gãi gãi đầu. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên lại thề thốt phủ nhận không biết mình, thiếu nữ hai hàng thanh lệ không khỏi từ gò má dưới lưu lại. Thạch Phá Thiên chưa từng gặp nữ tử rơi lệ, nhìn thấy thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên rơi lệ, Thạch Phá Thiên không khỏi nhất thời tay chân luống cuống lên, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, cũng không biết nên làm những gì. Cuối cùng chỉ được mở miệng nói, "Hảo tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn khóc ca?" Cô gái kia nghe vậy đột nhiên sắc mặt thay đổi, mới vừa còn đang rơi lệ nàng, bỗng nhiên sáng giọng, "Ngươi gọi ta cái gì?" "Ta sớm đoán được ngươi lâu như vậy không trở lại, định ở bên ngoài một bên cùng cái gì?" "Cái gì?" "Nữ nhân xấu cùng nhau, thử. Ngươi gọi nhân gia Hảo tỷ tỷ gọi quen rồi, thuận miệng liền gọi vào trên người ta tới rồi." Nàng chốc lát trước còn đang đau lòng rơi lệ, đột nhiên trở nên buồn bực dị thường, Thạch Phá Thiên ngạc nhiên không rõ, nói, "Ta." Cô gái kia nghe hắn không tự biện giải, càng thêm giận, đưa tay liền kéo lấy hắn hai phải, cả giận nói, "Mấy ngày nay bên trong, ngươi đến cùng cái nào tiện nữ nhân cùng nhau? Ngươi có phải hay không gọi nàng làm Hảo tỷ tỷ? Mau nói, mau nói." Nàng hỏi một câu mau nói liền dùng sức giắt hắn một hồi lỗ tai, liền hỏi ba câu, trên tay liền lôi ba lần. Thiếu nữ hiển nhiên là lầm tưởng trước mặt Thạch Phá Thiên có ý định đang giả điên bán ngốc. Thạch Phá Thiên đau đến kêu to a nha nói, "Ngươi như thế hùng, ta không đùa với ngươi rồi." Cô gái kia lại là dùng sức giắt hắn lỗ tai, nói, "Ngươi muốn bỏ lại ta không để ý tới sao? Có thể không dễ dàng như vậy. Ngươi cùng nữ nhân nào cùng nhau? Mau nói." Thạch Phá Thiên vẻ mặt đau khổ nói, "Ta trước là cùng một người phụ nữ cùng nhau à, nàng ngủ ở trong phòng của ta." Cô gái kia giận dữ, trong tay dùng sức, nhất thời đem Thạch Phá Thiên lỗ tai kéo ra huyết đến, giọng khe khẽ nói, "Ta vậy thì đi giết chết nàng." Kinh động thiên hạ nói, "Ai, ngươi cũng không thể giết nàng, nàng tuy rằng thường thường đem cháo kê cùng tổ yến nhân sâm nấu đến hồ, khổ cực kỳ, nhưng là nàng là mẫu thân của ta, ngươi cũng không thể giết nàng." Nghe được trước mặt thiếu nữ lại muốn động thủ giết hắn mẫu thân, Thạch Phá Thiên không khỏi nói chuyện cũng biến thành bừa bãi lên. Cô gái kia hai hàng nước mắt vốn đã từ trên gương mặt chảy xuống, đột nhiên nín khóc mỉm cười, phi một tiếng, dùng sức lại sẽ lô thai của hắn kéo một cái, nói rằng, "Thiên ca, ngươi lại cố ý đùa ta, ngươi luôn luôn miệng lưỡi trơn tru, ta mới không tin đây. Mấy ngày nay ta đều ở bên ngoài tìm ngươi, có thể ngươi nhưng một mực ở trang tử hưởng nổi lên thành phúc." Đưa tay tới, lại đi chạm lỗ thai của hắn. Thạch Phá Thiên sợ hết hồn, nghiêng đầu muốn tránh, cô gái kia nhưng dùng bàn tay ở lỗ thai hắn trên nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần, cười hỏi, "Thiên ca, ngươi có đau hay không?" Thạch Phá Thiên nói, "Tự nhiên đau." Cô gái kia cười nói, "Đáng đời ngươi đau, ai kêu ngươi lừa người? Lại kỳ quái gọi ta cái gì Hảo tỷ tỷ?" Thạch Phá Thiên nói, "Ta nghe mẹ nói, gọi nhân gia tỷ tỷ là khách khí, lẽ nào ta tên sai ngươi sao?" Cô gái kia liếc xéo hắn một cái nói, "Khi nào muốn ngươi cùng ta khách khí? Được thôi, ngươi trong lòng cứ phục, ta cũng đem lỗ thai cho ngươi lôi còn là được rồi." Nói nghiêng đi đầu, đem nửa bên mặt tụ hợp tới. Thạch Phá Thiên nghe thấy được trên mặt nàng thăm thẳm mùi hương, nhấc lên tay đến ở nàng lỗ thai trên bóp mấy cái, lắc đầu nói, "Ta không lôi." Hỏi, "Như vậy ta gọi ngươi cái gì mới là?" Cô gái kia sáng giọng, "Ngươi từ trước gọi ta cái gì? Lẽ nào ngay cả ta tên cũng đã quên?" Nhìn thấy Thạch Phá Thiên vẻ mặt không giống giả bộ, thiếu nữ không khỏi cẩn thận tỉ mỉ một hồi hắn, hai tay tiếp theo đặt tại bả vai của hắn, đem hắn thân thể bàn xoay chuyển nửa cái vòng, để ánh trăng chiếu ở trên mặt của hắn, hướng về hắn ngưng thần liếc nhìn một hồi, cười ha ha, nói, "Thiên ca, ngươi thật biết nói đùa, vừa nãy ngươi nói tới thật giống, có thể cho ngươi giật mình, còn đạo chân nhận là người." Thạch Phá Thiên không khỏi ngạc nhiên nói, "Ta không phải đùa giỡn, ngươi thật sự nhận là người. Ngươi nhìn, ta liền ngươi tên gì cũng không biết." Cô gái kia xoay người lại lườm hắn một cái, tay phải kéo hắn lại tay trái, lúng đồng tiền như hoa, nói rằng, "Được rồi, ngươi nhất định phải lôi đủ thuận gió kỳ mới bằng lòng bỏ qua, ta liền y ngươi. Ta họ Đinh tên Đàng, ngươi vẫn liền gọi ta Len Ken Con Con. Ngươi nhớ lại tới sao?" Mấy câu nói xong, liền mỉm cười xem ra Thạch Phá Thiên phản ứng. Nhìn thấy thiếu nữ như vậy như quen thuộc, Thạch Phá Thiên tự nhiên lơ ngơ. Cũng may lúc này một đạo quen thuộc thanh sang bóng người nhưng là xuất hiện ở trước mắt hắn, nhìn thấy người này xuất hiện, Thạch Phá Thiên không khỏi mắt lộ vui vẻ nói, "Sư phụ, ngươi đến rồi." Lúc này hậu chi hậu giác Đinh Đương không khỏi vẻ mặt khẽ biến, nghe tiếng liền muốn rời đi. Nếu đến rồi, hà tất như thế vội vàng liền muốn rời đi đây? Còn không chờ nàng thân hình hơi động, một bàn tay đã đặt tại bờ vai của nàng bên trên, Đinh Đương vốn là muốn triển khai thân pháp bỏ qua, đáng tiếc chỉ cảm thấy thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, thời khắc này liền ngay cả chân khí trong cơ thể đều rất giống trở nên đình trệ bình thường. Đinh Đương không khỏi âm thầm kêu khổ, trong lòng biết chính mình lần này là gặp phải cao thủ. Nguyên lai thiếu nữ này chính là Đinh Quang, lục hợp Đinh thị hậu nhân, nàng cùng Tiên ca quen biết thật lâu, chỉ là trước đó vài ngày nàng ngày đó ca nhưng ly kỳ mất tích không gặp. Mà hắn trước khi mất tích, nhưng chưa nói với Đinh Quang, bởi vậy những ngày qua tới nay nàng vẫn sưu tầm nàng ngày đó ca tâm tích, chỉ là không tìm ra manh mối tại đây trong biển người mênh mông muốn sưu tầm một người tâm tích, có thể nói là mò kim đáy biển. Một phen không có kết quả sau, Đinh Đăng chỉ được đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Trường Nhạc Bang, mà trước đó không lâu Trường Nhạc Bang từ Huyền Tố Trang thất bại tan tác mà quay trở về tin tức, làm cho nàng làm như thêm ra hy vọng, bởi vậy mấy ngày theo dõi sau, rốt cục phát hiện tiền cả tâm tích. Cô nương là Lục Hợp Đinh thị hậu nhân đi, Đinh Bất Tam là người người nào? Từ lâu ở bên ngoài đem thiếu nữ cùng Thạch Phá Thiên đối thoại nghe cái rõ ràng từ nghĩa, lúc này như cũng nhận ra trước mặt thiếu nữ thân phận, không khỏi khẽ mỉm cười nói: "Đinh Bất Tam là ta gia gia." Bị người bắt giữ, Đinh Đăng cũng chỉ được như thật nói rằng: "Hóa ra là Đinh Bất Tam tôn nữ." Nghe được thiếu nữ nói, Từ Tử Nghĩa con mắt tinh quang lóe lên. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi nhớ tới thiếu nữ thân phận, lần này trong giang hồ ngoại trừ phái Tuyết Sơn trưởng môn Bạch Tự Tại cùng Ma Thiên Nhai chủ Tạ Yên Khách ở ngoài, giang hồ nhưng có cao thủ, cũng như được gọi là vớ ba vớ vẩn Đinh thị huynh đệ bọn họ hai người tính tình quái lạ, một người xưng là một ngày có điều ba, một cái khác xưng là một ngày có điều bốn. Ngày hôm đó có điều ba cùng có điều bốn danh hiệu, chính là ám chỉ bọn họ một ngày nhiều nhất giết người không thể vượt qua ba cùng bốn, so với không chính không tà Tạ Yên Khách, huynh đệ bọn họ hai người hành vi càng chưa thái quá, khó có thể dự đoán. Chỉ có điều làm sao huynh đệ bọn họ hai người võ công cực cao, ở trên giang hồ rất ít có người dám trêu chọc bọn hắn. Mà này Đinh Đăng thành tiểu cái kia Đinh Bất Tam tôn nữ, nhưng là một cái chân thật tiểu yêu nữ, làm người làm việc so với Xạ Điêu bên trong bị Kha Trấn Ác trở thành yêu nữ hoàng dung, nàng càng phù hợp yêu nữ danh tự này. Thậm chí so với bên trái bên đường trong môn lớn lên Nhậm Doanh Doanh, làm việc càng là không kiêng rẻ chút nào. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chậm rãi chiếu rọi ở Đinh Đăng sáng rực rỡ trên gương mặt, đưa nàng tôn lên càng thêm quyến rũ mê người. Đừng xem nàng lúc này như vậy khả nhân, dường như một cái vô tội thiếu nữ bình thường, có thể Từ Tử Nghĩa làm người hai đời, biết được này Đinh Đăng bản tính. Đinh Đăng sinh trưởng ở vớ va vớ vẩn dưới gối, làm việc tự nhiên cũng xem cực nàng hai vị kia ra ra, nguyên bên trong nàng đã từng ngộ đem hắn này đổ nhi ngoan xem là Thạch Trung Ngọc. Có thể tiếp đai đến chân chính Thạch Trung Ngọc sau khi xuất hiện, lập tức liền cùng Thạch Phá Thiên mỗi người đi một ngả, thậm chí vì cứu cái kia công tử phóng đãng Thạch Trung Ngọc, không tiếp cùng với hợp mưu lừa dối Thạch Phá Thiên, để hắn này đổ nhi ngoan thế thân Thạch Trung Ngọc đi vào phái Tuyết Sơn tỉnh tội. Bị Thạch Trung Ngọc di tình biệt luyến sau, lại thiên nộ đến Trường Nhạc Bang bên trong phụ trách hầu hạ Thạch Trung Ngọc cùng Thạch Phá Thiên sinh hoạt thường ngày tỷ nữ thị kiếm, đem một trường đánh gục. Nếu là Đinh Bất Tam tôn nữ, cái kia liền xin ngươi ở Huyền Tố Trang tạm chủ mấy ngày đi, đợi đến ngươi ra đến rồi sau, ta lại thả ngươi đi. Nhìn mặt nhìn trước tự quyến rũ mê người Đinh Quang, Từ Tử Nghĩa nhưng là ngựa khí bất biến nói, chính là chiếm được đều không hưởng công phu, có này Đinh Bất Tam tôn nữ bà bối, không lo hắn không đem Bích Hỏa Huyền Băng Diệu hai tay dâng. Chương 282, Đinh Bất Tam, Bích Hỏa Huyền Băng Diệu. Chương 282, Đinh Bất Tam, Bích Hỏa Huyền Băng Diệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Thanh vợ chồng nhìn Huyền Tố bên trong trang thêm ra một vị xuyên lục nhạt sam tử sáng rực rỡ thiếu nữ, tự nhiên là cực kỳ bất ngờ. Đợi đến Từ Tử Nghĩa giải thích rõ ràng thiếu nữ thân phận cùng lai lịch, nói ra nàng chính là Đinh Bất Tam tôn nữ sau, Thạch Thanh vợ chồng không khỏi hơi biến sắc. Chỉ vì ở trong giang hồ, Huyền Tố song kiếm Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu ở trong trốn giang hồ cố nhiên uy danh lan xa, nhưng lại kém xa một ngày có điều ba tên tuổi chi thịnh, chỉ vì cái kia Đinh Bất Tam trước kia thực sự giết người quá nhiều, sau đó liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khá là không thích hợp, bởi vậy lúc này mới lập xuống quy củ, trong một ngày giết người không được vượt qua ba tên. So với ẩn tích giang hồ gần 20 năm Ma Thiên Nhai chủ bây giờ trong giang hồ Đinh Bất Tam tên tuổi tự nhiên là càng cao hơn một bậc. Hơn nữa khiến Thạch Thanh vợ chồng biến sắc nguyên nhân thì lại cùng này Đinh gia có quan hệ, chỉ vì này Đinh Bất Tam còn có một cái huynh đệ, xưng là một ngày có điều bốn cùng Đinh Bất Tam phong cách hành sự tương tự. Bái Đinh Bất Tam huynh đệ hai người quái lạ phong cách ban tặng, bởi vậy huynh đệ bọn họ hai người liền ở trong trốn giang hồ được đến một cái danh hiệu vớ ba vớ vẩn, trong này chính là ám chỉ huynh đệ bọn họ hai người. Nếu là nói Tạ Yên Khách làm việc không chính không tà, Đinh Bất Tam huynh đệ hai người có thể nói là hỉ nộ vô thường, bởi vậy người trong giang hồ bất luận môn phái nào cũng không muốn tỉnh tội cùng với kết toán. Bây giờ nghe nói Từ Tử Nghĩa lại chụp xuống Đinh Bất Tam tôn nữ, Thạch Thanh vợ chồng tự nhiên có do dự, vợ chồng bọn họ hay là không cần sợ hãi Đinh Bất Tam huynh đệ hai người, có thể chỉ cần lo lắng chính mình hài nhi. Chỉ là đợi đến Từ Tử Nghĩa sau khi giải thích rõ, vợ chồng bọn họ hai người giờ mới hiểu được. Nguyên lai Từ Tử Nghĩa hành động hoàn toàn chính là kiên nhi cân nhắc, kiên nhi tu luyện quái lạ nội công, vợ chồng bọn họ hai người tự nhiên là rõ ràng nhất. Một môn nội công lại chia làm âm mạch cùng dương mạch tu luyện, không nói từ xưa đến nay chưa hề có, ít nhất vợ chồng bọn họ hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng chưa từng nghe nói như vậy ly kỳ công pháp. Chính là quá mức ly kỳ, vợ chồng bọn họ hai người cũng biết rõ môn công pháp này tu luyện công pháp là cỡ nào hung hiểm, cho nên nghe được Từ Tử Nghĩa chính là kiên nhi luyện công cân nhắc, vợ chồng bọn họ tự nhiên không khỏi rơi vào do dự. Mấy ngày sau Huyền Tố bên trong trang, ở cái kia long lanh dưới ánh mặt trời, Từ Tử Nghĩa ngồi ở trong lương đỉnh tự mình thưởng thức trà, mà ở hắn đối diện nhưng là một thân lục nhạt sam tử Đinh Quang. Cho tới ở tròi nghỉ mát ở ngoài, Thạch Phá Thiên chính tâm không chuyên tâm ở ánh mặt trời tu luyện dương mạch công pháp. Nguyên bản cơ linh đáng yêu Đinh Quang, lúc này lại có vẻ phờ phạc, nhìn ngốc ngồi ở thái dương dưới luyện công Thạch Phá Thiên, không khỏi thán nổi lên khí. Trải qua mấy ngày ở chung, Đinh Đăng tự nhiên nhận biết trước mặt Thạch Phá Thiên cũng không phải là cùng nàng quen biết Thiên Ca, hai người dung mạo tuy rằng tương tự, có thể tính tình nhưng là rất là bất nhất. Nàng trong ấn tượng Thiên Ca cố nhiên có chút khinh bạc phóng đãng, nhưng lại luôn có thể nói ra chút làm nàng mặt đỏ lời tâm tình, mà trước mắt dường như ngốc khúc gỗ bình thường nam tử. Hai người chỉ là ở chung không tới một ngày, Đinh Đăng liền đối với này cảm giác phiền chán. Trong lúc này, nàng cũng không phải là chưa hề nghĩ tới lén lút rời đi, chỉ là bên cạnh thanh sam nam tử võ công cao thái quá. Hắn bắt giữ chính mình nhưng không điểm huyệt đạo, mặc cho chính mình tại đây Huyền Tố trong trang tự do hoạt động, nhìn như cho đủ chính mình cơ hội chạy trốn. Chỉ khi nào Đinh Đang trong lòng có này niệm, nhưng dù sao gặp tuyệt vọng phát hiện mình bất luận hướng đông hướng tây đều không thể chạy ra đối phương đuổi bắt, tại đây trong mấy ngày ngắn ngủn, Đinh Đang đã không xuống thử nghiệm chạy trốn mười mấy lần. Nhưng mà cuối cùng không chỉ có không thể thành công chạy ra này Huyền Tô Trang, trái lại nên đón người kia trừng phạt, chính mình khổ tu nhiều năm nội lực bị đối phương trực tiếp hóa đi, trải qua này một lần, Đinh Đang cũng liền triệt để yên hạ xuống, lặng lặng ở lại trong sân, thậm chí ngay cả một câu oán giận ý nghĩ cũng không dám có. Ngay ở Đinh Đang nhìn Thái Dương dưới cái kia tên ngốc tu luyện hồi lâu sắp buồn ngủ lúc, đột nhiên lại nghe có người ho nhẹ một tiếng, nguyên bản sắp ngủ Đinh Đang nhưng là vỗ một tiếng đột nhiên đứng dậy, trước mặt ly trà trực tiếp bị nàng đẩy lên, nước trà tiên đến mãn quần đều là. "Gia gia, ngươi rốt cục đến rồi." Đinh Đang tràn đầy kinh hỉ, hai con mắt vội vã theo bản năng nhìn về phía bốn phía, thường ngày nàng nhưng là phiền nhất bị người thuyết giáo, có thể hôm nay nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, nhưng trong lòng không thể giải thích được cảm thấy kích động. Chợt nghe một tiếng nói giàn mua vang lên, "Ngươi còn biết gọi ta gia gia?" Tựa hồ nghe ra lão nhân trong giọng nói bất mãn, Đinh Đang kinh hỉ sau khi trong tròng mắt không khỏi thêm ra một tia hoang ước. Chỉ nghe cái kia thanh âm giả mua nói, không sai, là ngươi già già tới rồi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi gặp riêng tình lang, cũng là thôi, làm sao chả bị người khấu trừ lại. Có điều ngươi không cần sợ, già già nếu đến rồi, liền thay ngươi làm chủ. Đang khi nói chuyện công phu, mọi người tầm nhìn bên trong liền thêm ra một cái xa lạ bóng người, từ lâu nhận ra được người đến bóng người, từ tử nghĩa rất hứng thú nhìn sang. Chỉ thấy người này râu tóc hạo nhưng mà, mắt sáng rỡ, nhìn như là cái mặt mục hiền lành lão già, nhưng người bình thường như cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau. Nhất thời không tự chủ được khiến cho dùng mình một cái, người này trong mắt bắn ra một luồng khó có thể hình dung hung ác tâm ý, gọi người vừa thấy bên dưới, liền cả người cảm thấy dùng cả mình, hầu như muốn lạnh đến cốt tủy bên trong đi. Có điều từ tử nghĩa lại há cũng không kẻ đầu đường xó chợ, lão nhân này trong mắt ngầm có ý tàn nhẫn vẻ, còn xa không đủ để hắn vẻ mặt có biến hóa. Đinh Bất Tam cùng từ tử nghĩa ánh mắt đối diện, hai người chỉ là ánh mắt hơi đối diện, Đinh Bất Tam liền nhận biết trước mặt này nhìn như người thanh niên không thể coi thường. Chính là tôn giá lưu lại ta cái kia tôn nữ sao? Nhìn ra từ tử nghĩa làm như bất phàm, nguyên bản không coi ai ra gì Đinh Bất Tam lúc này ngựa khí cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Đinh Bất Tam hỉ nộ vô thường không giả, nhưng lại cũng không phải là hết ngồi đáy giếng hạng người, hắn tên tuổi ở trên giang hồ cố nhiên văng rồi, mà này Huyền Tố Trang hắc bạch song kiếm tên tuổi cũng là không kém. Đặc biệt là trước một trận, Trường Nhạc Bang bối Hải Thạch đem người đến Huyền Tố Trang thất bại tan tác mà quay trở về sự tình, hắn cũng là có nghe thấy. Đinh Bất Tam lúc trước nghe nói cái kia bối Hải Thạch cùng Trường Nhạc Bang một đám cao thủ đều là thua ở một người thanh niên nhân thủ bên trong lúc, hắn còn vì thế khịt mũi coi thường, cho rằng là người giang hồ kiến thức nông cạn, nghe sai đồn bậy mà thôi. Mà trước mắt xem ra, cái kia nghe đồn cũng không phải tự không có lượng mà lại có khói. Không sai. Từ tử nghĩa khẽ gật đầu nói. Lệnh tôn nữ trước đó vài ngày đêm thăm Huyền Tổ Trang, muốn mang đi ta tốt lắm đồ nhi, liền ta liền đưa nàng khấu trừ lại. Nhìn mặt trước Đinh Bất Tam, từ tử nghĩa tiếp tục chậm rãi nói rằng. Các hạ không muốn thả người. Đinh Bất Tam khẽ nhíu mày nói. Từ tử nghĩa trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nghe nói Đinh lão gia tử tinh thông cất rượu, trong đó cái kia Bích Hỏa Huyền Băng rượu nổi danh nhất, chẳng biết có được không bỏ đi yêu thích. Bích Hỏa Huyền Băng rượu. Nghe được nơi này, Đinh Bất Tam không khỏi lông mày hơi động, vẻ mặt khẽ biến. Phải biết này Bích Hỏa Huyền Băng rượu chính là hắn tiêu hao các loại kỳ chân dược liệu phối thành rượu thuốc, chính là chuyên môn lưu lại cứu mạng dùng, coi như là hắn tiêu hao mấy chục năm thời gian, cũng có điều là gây thành mấy vỏ rượu mà thôi. Hơn nữa hắn gây thành này Bích Hỏa Huyền Băng rượu xưa nay bí ẩn, dù cho là anh em ruột Đinh Bất Tứ hắn chưa từ để lộ, muốn đến đây nơi Đinh Bất Tam không khỏi nhìn về phía chính mình tôn nữ bà bối. Nhìn thấy Đinh Bất Tam bỗng nhiên nhìn về phía chính mình, lấy Đinh đang thông minh lại có thể nào không nghĩ ra là chính mình ra ra hoài nghi đạo chính mình, đội vã giải thích, ra ra ta không nói gì à? Nhìn thấy Đinh đang giải thích, Đinh Bất Tam trong mắt không khỏi thêm ra một tia nghi hoặc, hắn cháu gái này hắn vẫn là hiểu rõ, trong ngày thường mặc dù có chút tùy hứng, nhưng lại tuyệt không dám mở miệng lừa hắn. Bởi vậy Đinh Bất Tam xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi vào đối diện thanh sam nam tử trên người, ngữ khí biến lạnh nhạt nói, xem ra tôn giá đã đem ta Đinh gia nội tình sờ soạng cái rõ ràng. Ta người này chưa bao giờ chiếm người tiện nghi, ngươi như đồng ý đem Bích Hỏa Huyền Băng rượu đem tặng, ta liền tặng ngươi một việc tạo hóa. Từ tử nghĩa hoàn toàn không để ý tới Đinh Bất Tam ngữ khí biến lạnh, trực tiếp mở miệng nói, ha ha ha, ta Đinh Bất Tam tung hoành giang hồ nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp phải các hạ cuồng vọng như vậy tự đại hạng người. Đinh Bất Tam nghe vậy không khỏi trong lòng giận dữ, hắn làm người làm việc vốn là đều nhờ tự thân yêu thích, mới vừa đối xử người đến ngôn từ cẩn thận, cũng coi như là bình sinh ngoại lệ. Ngông cuồng tự đại. Từ tử nghĩa nghe vậy, chỉ là liếc mắt nhìn một chút Đinh Bất Tam, liền không cần phải nhiều lời nữa. Được, tốt, ta liền tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đinh Bất Tam thấy tình hình này, không khỏi bị tức đến cả người run, nộ đến cực điểm hắn nhưng là bỗng nhiên cười gần lên. Phải biết hắn là người tự cao rất cao, có thể đè xuống tính tình cùng người đến ngang hàng luận giao đã xem như là cực kỳ hiếm có. Vừa dứt lời, liền thấy Đinh Bất Tam tay phải vừa nhấc, liền sử dụng 18 đường cầm nã thủ bên trong hạng tưởng tay hắn này, một chiêu nhìn như ra chiêu quả đoán, dường như vừa ra tay liền muốn chí người vào chỗ chết bình thường. Kỳ thực nhưng ngầm có ý nhiều loại biến hóa, Đinh Bất Tam người giả sự cố từ lâu nhìn ra người đến bất phàm, trong lòng hắn tuy nộ, có thể ra tay lúc vẫn như cũ có lưu tâm. Hắn cái trò này 18 đường cầm nã thủ chính là chuyển tự Đinh gia tuyệt học, tổng cộng có 18 đường biến hóa, thay đổi thất thường, từ lâu vang danh giang hồ. Nhìn thấy Đinh Bất Tam lấy tay chụp tới, Từ tử nghĩa chỉ là khẽ cười một tiếng, lấy nhãn lực của hắn há có thể không nhìn ra Đinh Bất Tam một chiêu này vừa ra tay nhìn như ác liệt, kỳ thực ám lưu dư lực. Đinh Bất Tam làm người sát thực làm người muốn so với cái kia bối Hải Thạch còn muốn khéo đưa đẩy, hắn nhìn như giận dữ, kỳ thực động thủ lúc vẫn như cũng là cực kỳ cẩn thận, chẳng trách có thể tung hoành giang hồ mấy chục năm mà chưa gặp được một bại. Nhìn thấy Đinh Bất Tam thám trưởng chụp tới, Từ Tử Nghĩa ngồi ở tại chỗ vẫn như cũ bất động, chỉ là tay phải quay lại, phản bắt hắn dưới sườn chỗ yếu. Mà Đinh Bất Tam nhưng là bỗng nhiên trỏ trái vượt qua, Nghiêm Phong lại hắn này một nắm, tay phải đồng thời liền đi bắt hắn bả vai. Này một chiêu biến hóa có thể nói là cực kỳ tinh diệu, dù cho là Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn cất bước chư thiên thế giới, từng trải qua không ít trảo công tinh diệu, trong đó có bắt nguồn từ Cửu Âm Chân Kinh Cửu Âm Thần Trảo, cùng với Tiểu Lý Phi Đao bên trong Tôn Gia Đại Lực Cứng Trảo, này hai môn trảo công đều có sở trường riêng. Chỉ có điều không nghĩ đến này Đinh Bất Tam làm cho cầm nã thủ, ngược lại cũng có thích hợp địa phương, vốn tưởng rằng này Đinh Bất Tam võ công có điều cùng cái kia Bối Hải Đầu cao hơn một đường mà thôi, bây giờ xem ra đúng là hắn coi khinh người này. Từ Tử Nghĩa trong lòng than thở đồng thời, Đinh Bất Tam này một trảo liền đã đặt tại bả vai của hắn. Nhìn thấy một chiêu đắc thủ, Đinh Bất Tam không khỏi mắt lộ kinh hỉ, chỉ nghe người đến xương cốt nhất thời khanh khách vang lên một hồi lâu, liền cũng hết mức vỡ vụn bình thường. Nguyên lai Đinh Bất Tam mới vừa này một chảo, kỳ thực đã khiến cho 7 phần 10 sức mạnh, bản nghĩ này vỗ một cái liền đem người tới liền đai an toàn cánh tay, xương cốt hết mức tóm đến nát tan, vậy mà bàn tay cùng bả vai hắn chạm nhau, liền lập tức bị đánh văng ra, dù cho hắn đúng lúc tăng dần nội lực, vẫn cứ không khỏi bị chấn động đến mức vào tay. Đồng thời Đinh Bất Tam chỉ cảm thấy chính mình quanh thân bên trong kinh mạch dường như tao ngộ hỏa trích bình thường, khổ không thể tả, dù hắn tu vi thâm hậu, được này phản kích, vẫn là không khỏi thân thể run rẩy dữ dội, sắc mặt đỏ lên. Liên tục lui về phía sau ra 7-8 bộ lâu dài sau, Đinh Bất Tam không khỏi mắt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn là người tự cao rất cao, vốn tưởng rằng đã đánh giá cao trước mắt thanh sam nam tử, có thể không nghĩ tới đối phương tu vi lại cao như thế. Cái kia một tia tập kích nhập thể chân khí càng là ghê gớm, dù cho là vận lên ra truyền hắc sát trưởng thâm độc đũ lực, nhất thời vẫn là khó có thể hoàn toàn hóa giải, chỉ là thoáng giảm mất bên trong kinh mạch dường như hỏa trích giống như đau đớn. Nhìn thấy Đinh Bất Tam không tới trong chốc lát, liền có thể mở miệng nói chuyện, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi mắt lộ kinh ngạc nói, ngươi người này tu vi cũng không phải yếu, lại có thể chống được ta giá y thần công một tia chân khí. Phải biết Từ Tử Nghĩa giá y thần công tuy là vì đại thành, có thể bởi vì nó sớm trước tu luyện qua cùng mạch công pháp duyên cớ, một tia chân khí liền đủ khiến võ giả tầm thường khổ không thể tả. Mà cái kia Đinh Bất Tam lại có thể dựa vào tự thân nội lực, hóa giải đi hơn nửa cực nóng nỗi khổ, đúng là xa xa ra ngoài với Từ Tử Nghĩa dự liệu. Vốn tưởng rằng này mới giang hồ ngoại trừ cô Huyền Hải ngoại hiệp khách đạo ở ngoài, cũng chỉ có Bạch Tự Tại cùng Tạ Yên khách hai người mà đã xong, không nghĩ đến bị hắn coi khinh Đinh Bất Tam tu vi cũng không phải nhược. Thời gian lúc giờ khắc này, Từ Tử Nghĩa triệt để nhắc lên đối với điều này mới giang hồ hiếu kỳ. Đinh Bất Tam cùng Bối Hải Thạch hai người kỳ thực vẫn chưa cực yếu, chỉ là ở Từ Tử Nghĩa trong tay có vẻ không đáng nhắc tới mà thôi. Lấy hai người bọn họ võ công, dù cho là ở đại đường bên trong cũng có đất đặt chân. So với Phật Ma hai đạo cao thủ hàng đầu, hai người bọn họ tự nhiên là kém xa tích tắc, có thể cùng Âm Quỷ phái tóc bạc diễm mị đán mai mọi người, nhưng có một trận chiến lực lượng. Ngươi như muốn tiếp đi ngươi tôn nữ, liền bắt ngươi nhuộm bích hỏa huyền băng rượu để đổi đi. Nhìn nghi ngờ không thôi Đinh Bất Tam, Từ Tử Nghĩa cũng thay đổi trước hòa hoãn giọng điệu, trực tiếp ngữ khí lạnh nhạt nói. Đinh Bất Tam nghe vậy chỉ là hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào một bên Đinh đang trên người. Gia gia ngươi không sao chứ? Nhìn thấy chính mình gia gia vì cứu ngươi lại bị thương không nhẹ, luôn luôn tùy hứng Đinh đang không khỏi hoa dung thất sắc, toàn thân phát run nói. Ta không có chuyện gì. Đinh Bất Tam vội ho một tiếng sau, liền gắng gượng lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Trải qua này giao thủ, rõ ràng chính mình xa không phải người đến đối thủ sau, Đinh Bất Tam cũng chỉ được cưỡng chế trong lòng quất đủ, chưa bao giờ cúi đầu cầu hơn người hắn, lúc này cũng ít có tự nhận không bằng. Đinh Bất Tam liền cười khổ nói, ngươi tiểu ba nhi này hiện tại rốt cục nhớ tới gia gia. Ta đã nói với ngươi, lên núi nhiều trung nội hổ, ngươi đều là không nghe, đáng tiếc gia gia thời niên thiếu hậu cũng tới quá kế hoạch lớn. Nếu không thì cõi đời này sao có ngươi cha, không phải vậy lại sao có ngươi đây, không có ngươi tiểu ba nhi này, ngươi gia gia cũng sẽ không có hôm nay chi kiếp. Nói rằng nơi này, Đinh Bất Tam lại lần nữa lắc đầu lên, tiếp theo liền nhìn về phía một bên Từ Tử Nghĩa nói, mong rằng các hạ có thể chăm nom thật nhà ta tôn nữ. Lời nói đạo nơi này, Đinh Bất Tam liền vừa chắp tay rời đi luôn. Thời gian lúc giờ khắc này, tu luyện hồi lâu Thạch Phá Thiên lúc này mới mở mịt mở hai mắt ra. Mà cùng lúc đó mới vừa rời đi Huyền Tố Trang bên ngoài một dặm Đinh Bất Tam nhưng là đống nhiên thân hình run lên, tiếp theo khỏe miệng liền chảy ra tảng lớn vết máu. Thật là bá đạo công pháp. Đinh Bất Tam đỡ một bên đại thụ không khỏi than thở. Hắn người này vô cùng tốt mặt mũi, mới vừa chịu người kia lực phản chấn liền thử nghiệm lấy ra truyền võ công hóa giải, nhưng mà không nghĩ tới cái kia một tia chân khí quá mức bá đạo, dù cho là cật lực vận công cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải. Vì thế nhẫn cho tới bây giờ đã là cực hạn. Chương 283, thần công đại thành, Từ Tử Nghĩa có nảy giai đồ. Chương 283, thần công đại thành, Từ Tử Nghĩa có nảy giai đồ. Sau 7 ngày, Đinh Bất Tam lúc này mới đúng hẹn xuất hiện ở Huyền Tố Trang ở ngoài. Thấy hắn cầm trong tay bích hỏa huyền băng rượu đến đây thay đổi người, Từ Tử Nghĩa tựa như ước đem Đinh đang trao trả. Cho tới Đinh Bất Tam san san đến muộn, Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, phải biết hắn giá y đi chân khí cỡ nào bá đạo, liền ngay cả cái kia Ma Thiên Nhai chủ Tạ Yên khách còn đều chịu không được, huống chi là này Đinh Bất Tam đây. Nhìn thấy Đinh Bất Tam đúng hẹn mà tới, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng liền không chút do dự phóng thích thân là con tin Đinh Quang. Đinh đang yêu nữ này tuy rằng dài đến long lanh khả nhân, nhưng trên thực tế nhưng là cái sắc hùng, nàng người này vốn là yêu thích những người nói năng ngọt sớt, thông minh lanh lợi, có thể thảo nữ nhân niềm vui tợ lại bòi. Không cần hắn là người tốt, thậm chí hắn háo sắc gian dâm cũng không muốn hẹp. Này chính là nàng ở nguyên bên trong nhìn thấy Thạch Trung Ngọc liền bỏ xuống hắn tốt lắm đồ nhi nguyên nhân, đối với loại này gối theo hoa, Từ Tử Nghĩa tự nhiên đối với nàng không hề hảo cảm. Nếu không chính là hắn này đồ nhi ngoan, Từ Tử Nghĩa đều không muốn đưa nàng ở lại Huyền Tố Trang. Đinh Bất Tam ông cháu sau khi rời đi, Từ Tử Nghĩa liền đem Bích Hỏa Huyền Băng rượu để cho mình Đỗ Nhi mang dùng, không thể không nói, này Đinh Bất Tam võ công quá loa, có thể này cất rượu tay nghề nhưng là làm hắn đánh giá cao một chút. Này Bích Hỏa Huyền Băng rượu một hồi đố, rất nhanh liền tạm thời điều hòa trong cơ thể âm dương hai tức giao liệu, để vốn nên đã gần đến cực hạn Thạch Phá Thiên, lại sẽ tự thân cực hạn về phía trước kéo dài không ít. Nửa tháng sau, Khuynh Chân tu luyện Thạch Phá Thiên nhưng chỉ cảm thấy ngón trỏ tay phải thương dương huyệt trên nóng lên, một luồng nhiệt khí dọc theo ngón tay, cổ tay, cánh tay đi thẳng tới. Thạch Phá Thiên cả kinh, thầm thề, không được. Theo chân trái đủ tâm huyệt dũng tuyển bên trong đã là thấu xương chi hàn, mà một bên Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày, cũng thế nhìn ra chính mình Đỗ Nhi đã gần đến cực hạn. Phải biết này nóng lạnh giao công nỗi khổ hắn đã trải qua nhiều lần, biết mỗi lần phát tác đều là khí thế làm người ta không thể đương đầu, đau đớn đến cực hạn, thì sẽ thần trí không cảm thấy. Là dĩ vãng mấy lần đều là ở trong mơ mơ màng màng phát tác, nhưng lần này nhưng là tỉnh táo bên trong đột nhiên đột kích, tự nhiên là có vẻ cực kỳ khác thường, càng làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Từ Tử Nghĩa tay áo lớn vung lên, tay phải liền đặt tại chính mình Đỗ Nhi bay. Chỉ cảm thấy hắn này Đỗ Nhi ngoan trong cơ thể bỗng nhiên thêm ra một luồng nhiệt khí, một luồng hơi lạnh phân từ hai bên trái phải trên dưới chậm rãi chuyển đến tâm phổi. Trong lúc đó cha xét rõ ràng hắn này Đỗ Nhi ngoan trong cơ thể dị thường, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị. Phải biết quá khứ nóng lạnh hai khí không phải hối với bụng dưới, chính là tụ với sống lưng, lần này càng hướng tâm phổi muốn hại chỗ hiểm tụ tập, trong đó hung hiểm địa phương không cần nói nên lời. Thiên Nhi nín hơi ngưng thần, hôm nay ta liền giúp ngươi đánh thông huyền quan. Trong lòng biết chính mình Đỗ Nhi đã gần đến cực hạn, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng không ở kéo dài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thạch Phá Thiên bên trong nóng lạnh nội tức chính đang tâm phổi trong lúc đó lẫn nhau khuấy động, tim đập kịch liệt, chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào đều có thể tâm ngừng mà chết, nhưng hết sức đau đớn thời khắc, thần trí nhưng là khác thường thanh minh, nghe được chính mình sư phụ sắp sửa ra tay, chợt đại song mắt Thạch Phá Thiên liền theo bản năng gật gật đầu. Từ Tử Nghĩa âm thầm vận công chỉ tay mau lẹ điểm ra chính giữa Thạch Phá Thiên hai ngực trong lúc đó huyệt thiên trung trên, hai người nội lực tụ hợp, tiến tới truyền đến một trận kinh người nổ vang. Từ Tử Nghĩa điểm ở Thạch Phá Thiên huyệt thiên trung trên chỉ tay, nhưng là không khỏi khẽ run lên, tiến tới một luồng cuồng bạo kình khí tiết ra ngoài đi ra. Hai người bốn phía một trượng bên trong cái bàn đều là bị chịu ảnh hưởng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà cùng ở tại Huyền Tố bên trong Trang Thạch Thanh vợ chồng nghe được lúc này cũng nghe được này trận dị hưởng, vợ chồng bọn họ hai người rất nhanh sẽ xuất hiện ở Từ Tử Nghĩa hai người bên cạnh, chỉ thấy bọn họ con trai ngoan đỉnh đầu xương trắng tràn ngập, ngưng tụ không tiêu tan, nội công đã đạt cảnh giới cực cao. Mà hắn nửa người y vật cũng giống như gặp lửa đốt bình thường, trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà Từ Tử Nghĩa đứng ở một bên, chỉ điểm một chút ở Kiên Nhi trước ngực huyệt thiên trung trên, vẻ mặt nhưng là khá là quái lạ. Kiên Nhi nhìn thấy trước mắt một màn, Thạch Thanh vợ chồng làm sao có thể không biết con của bọn họ bây giờ đối mặt hung hiểm cảnh giới, theo bản năng liền muốn về phía trước, nhưng bọn họ vợ chồng hai người mới vừa bước ra hai bước, liền bị một luồng tiết ra ngoài tình lực bức lui. Nguyên lai lấy Từ Tử Nghĩa hai người trung tâm, bốn phía một trượng bên trong đã sớm bị tiết ra ngoài chân khí tràn ngập, bất luận người nào đều khó mà tới gần. Theo anh một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, Từ Tử Nghĩa thân hình lúc này mới đột ngột lui về phía sau ra, mà Thạch Phá Thiên nhưng là toàn thân không ngừng rung động, đột nhiên oa một tiếng, há mồm phun ra vô số tử huyết, có tới mấy bát nhiều. Chính là mẹ con đồng lòng, Nhiễm Du thấy này không khỏi liền muốn xông lên trên. Có thể lúc này Từ Tử Nghĩa nhưng ngăn ở trước mặt nàng, chậm rãi nói, "Nhiễm nữ hiệp không cần lo lắng, Thiên Nhi đã chuyển nguy thành an, bây giờ tu vi càng là lên một tầng lầu." Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa càng là không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ hắn này Đỗ Nhi ngoan tu vi, thậm chí đã đạt đến lúc trước Cửu Dương thần công đại thành hắn, phải biết lấy hắn bây giờ nội công tu vi, có thể đem hắn giơ tay đánh văng ra người nhưng là cực nhỏ. Mà hắn này Đỗ Nhi nhưng có thể làm được, tự nhiên là đáng giá Từ Tử Nghĩa kinh hỉ. Phải biết Từ Tử Nghĩa mới vừa vì trợ hắn này Đỗ Nhi ngoan một chút sức lực, tự nhiên là sẽ không vận dụng toàn lực, nhưng dù cho như thế vẫn là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Thạch Thanh nghe vậy sau, liền ngay cả đội vàng kéo chính mình sư muội, thấp giọng nói, "Sư muội, Từ công tử nói rất đúng, người ta hiện tại không nên tiến lên quá nhiều đến hắn." Nhiễm Du nghe vậy, nhìn chính mình tiên nhi phun ra có chứa dày đặc mùi tanh tử huyết không khỏi mắt lộ không đành lòng, có thể chính chính ngạc nhiên nghi ngờ, đã thấy chính mình hài nhi cũng thế chính mình đứng dậy. "Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng cho ta." Nhìn một bên mắt lộ lo lắng Thạch Thanh vợ chồng, Thạch Phá Thiên sau khi đứng dậy vội vã giải thích. Nhiễm Du vội hỏi nói, "Tiên nhi, ngươi cảm thấy đến sao? Thế nào?" Kinh hoàng bên dưới, nói cũng nói không rõ ràng. Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu, mỉm cười nói, "Nương, ta hiện tại trái lại thoải mái cực điểm." Nói Thạch Phá Thiên liền tại chỗ đi rồi một vòng, nhìn thấy nơi này Nhiễm Nhu lúc này mới yên lòng lại, đem chính mình hài nhi kéo vào trong lòng, hoàn toàn không để ý trên người hắn cái tia cố gây mũi tanh hôi chi vị. Nguyên lai mới vừa Thạch Phá Thiên trong cơ thể hắn nóng lạnh nội tức giao công, khổ sở cực điểm, tự giác liền muốn mất mạng thời khắc, Từ Tử Nghĩa này điểm ở huyệt thiên trung trên chỉ tay, trực tiếp liền giải tính mạng của hắn nỗi lo, thêm nữa Từ Tử Nghĩa nội lực chất phác, càng là trợ hắn đột phá tự thân lối vào. Phải biết cái kia huyệt tiên trung chính là nhân thân khí hải, Từ Tử Nghĩa chỉ lực kỳ sức lực, chính là ngầm có ý nhất dương chỉ chữa thương tinh diệu thủ đoạn, thời cơ càng làm nắm đến xào diệu, chỉ điểm một chút đến, vừa bạn đem hắn tám âm kinh mạch cùng tám dương trong kinh mạch luyện tập thành âm dương tình lực hòa mình, nước sữa hòa nhau, lại không hàn tức cùng biêm tức phân chia. Lúc đó nội lực của hắn trong chớp mắt tăng cường, cứ thế mới đưa Từ Tử Nghĩa chỉ tay chấn động thoát, Thạch Phá Thiên trong lòng cố nhiên đối với này hoàn toàn không biết, nhưng cảm thấy trong cơ thể thấu xương chi hàn biến thành một mảnh mát mẻ, như khảo như bồi nóng bức hóa thành dung dung dương cùng. Toàn thân không nói ra được thoải mái, lại quá nửa thường, liền mát mẻ, ấm áp cảm giác cũng đã không cảm thấy, chỉ là toàn thân tinh lực tràn ngập, không nhịn được phải lớn hơn gọi hô to. Mà khi Thạch Thanh vợ chồng vọt vào phòng thời gian, hắn một cái phun ra trong cơ thể ứ đọng ứ huyết, nhất thời thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, không chỉ thể lực dồi dào, liền đầu óc cũng gấp bội nhảy bén lên. Nhìn thấy chính mình hài nhi vô ưu, Nhiễm Nhu tự nhiên lộ ra nụ cười, có thể thấy được chính mình hài nhi phun ra vài bát tử huyết, trong lòng không khỏi nhưng có lo lắng, liền liền theo bản năng nhìn về phía bên cạnh phu quân Thạch Thanh. Thạch Thanh lúc này nhân tiện nói, Kiên Nhi, người mà vươn tay ra. Thạch Phá Thiên nghe vậy liền tự giác nhấc lên tay đến, mặc hắn đắc mạch. Mà Thạch Thanh ba ngón tay ấn tới Thạch Phá Thiên cổ tay bên trên, đông dương bên trong cánh tay rung bần bật, nửa người tê dần, ba ngón tay càng bị hắn mạch đập chấn động hạ xuống. Thạch Thanh giật nảy cả mình, mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, chậm rãi nói, Nhu muội, Kiên Nhi bây giờ đã luyện thành thần công, tu vi từ lâu ở ngươi trên ta. Thân là cha mẹ, Thạch Thanh tự nhiên vui vẻ thấy rõ chính mình hài tử ở võ công một đường trên đạt đến chính mình, mà Nhiễm Nhu tự nhiên là thích chịu không nổi thu, chỉ có điều nằm ở mẫu tính bản năng, vẫn là cẩn thận xoa xoa chính mình hài nhi trên người, e sợ cho hắn có cái gì ám thương tồn tại. Kiên Nhi, còn không mau cảm ơn ân sư. Nhìn thấy Nhiễm Nhu chỉ lo chính mình hài nhi, đã quên một bên Từ Tử Nghĩa, Thạch Thanh liền ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Đúng đấy, Kiên Nhi, nhanh cảm ơn ân sư. Nhiễm Nhu nghe vậy cũng trong lòng biết chính mình thất lễ. Đồ nhi khấu tạ ân sư. Thạch Phá Thiên nghe vậy, liền cực kỳ cung kính mà hướng về Từ Tử Nghĩa dập đầu ba cái. Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng chưa ngăn cản, trái lại thản mà được. Ngươi bây giờ căn cơ đã lao, vi sư liền lại chuyển cho ngươi một môn thần công. Nhìn thấy quỳ trước mặt hắn Thạch Phá Thiên, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Vì hắn này đồ nhi ngoan, Từ Tử Nghĩa trong hai năm qua nhưng là khốn thủ ở Huyền Tố bên trong trang, chỉ vì trợ hắn cuối cùng thần công đại thành. Trong lúc càng là lấy các loại độc môn thủ đoạn vì là Thạch Phá Thiên rèn luyện gân cốt, bây giờ xem ra, xác thực đúng là không có uổng phí chính mình phần này khổ cực. Mà nhìn thấy Từ Tử Nghĩa muốn chính truyền hài nhi võ công, Thạch Thanh vợ chồng liếc mắt nhìn nhau sau liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Vợ chồng bọn họ hai người xuất thân danh môn hàng hiệu, tự nhiên rõ ràng trong sư môn cấm kỵ, còn nữa mắt thấy chính mình hài nhi vô ưu sau, trong lòng lại không lo lắng. Sư phụ, ngươi lại muốn truyền cho ta cái gì võ công? Mới vừa luyện thành một môn thần công, Thạch Phá Thiên không khỏi hiếu kỳ nói. Này công danh vị là La Hán Phục Ma công. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, hắn này đồ nhi ngoan mới vừa luyện thành âm dương hai mạch công pháp chói trang công, dĩ nhiên là cần tận dụng mọi thời cơ, luyện thành cái kia môn La Hán Phục Ma công. Bây giờ Thạch Phá Thiên trong cơ thể âm dương nhị khí tự nhiên dung hợp, nội tức long hổ giao nhau, thủy hỏa vừa tế, âm dương điều hòa, hóa thành một môn từ tuyên cổ tới nay từ không có quái lạ nội lực. Giống như thượng du mênh mang hồ lớn tích trữ đại dương cự ngâm. Như vậy tu vi, tung hành hiệp khách hành giang hồ tự nhiên vô ưu, nhưng nếu phóng tầm mắt đại đường giang hồ, chỉ dựa vào như vậy tu vi còn chưa đủ. Mà này La Hán Phục Ma công coi trọng nhất ngộ tính cùng cơ duyên, bây giờ Thạch Phá Thiên có thể coi là làm bạn người chọn một tập võ kỳ tài, thêm nữa nó ở lâu thâm sơn, tâm tính chất phát, chính phù hợp tu luyện La Hán Phục Ma công nhất tâm quy nguyên, chỉ cần giải thoát tất cả tục lự tạp niệm yêu cầu. Nếu là lại tha tới mấy năm, hắn ở trên giang hồ quen thai mục nhiễm bên dưới, đơn giản ngu tiếng người sắc, hành động, tất cả đều là giết người tranh cướp, dù cho thiên tính lương thiện, ra nước bùn mà không nhiễm, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, khi đó gặp lại được này 18 tôn mục La Hán, luyện thần công kia liền không những vô ích, mà là có rất nhiều hại. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa lúc này mới bây giờ nhanh chóng để hắn tu luyện La Hán Phục Ma công nguyên nhân. Nói xong những ngày sau, Từ Tử Nghĩa liền đem cái kia một gỗ mở ra, lộ ra bên trong 18 cái vẻ mặt khác nhau con rối. Những này con rối trên người dầu một tầng cây trầu, hội đầy hắc tuyến, nhưng không huyệt đạo vị trí. Con rối điêu khắc tinh xảo, khuôn mặt trông rất sống động, há mồm làm cười to hình dáng, hai tay ôm bụng cười, thần thái buồn cười cực điểm, tướng mạo cùng vốn là tượng đất tuyệt nhiên không giống. Thạch Phá Thiên thấy chi không khỏi đại hỉ, hắn lâu ở thâm sơn, ngoại trừ bên cạnh chó con A Hoàng ở ngoài, liền lại không bằng hữu, bởi vậy hiếu kỳ nói, sư phụ, ngươi phải đem những này con rối cho ta không? Từ Tử Nghĩa nói, vật này vốn nên chính là ngươi đồ vật, ngày sau liền do ngươi đến bảo quản, có điều những này con rối bên trên chính là ngầm có ý một loại tinh diệu pháp môn, ngươi y theo trình tự chuyên tâm tu luyện là được. Thạch Phá Thiên nghe vậy, liền giữa biết bán giải địa điểm gật đầu, rất nhanh ánh mắt liền bị những này biểu hiện khác nhau con rối hấp dẫn. Những này con rối hoàn toàn biểu hiện hoặc vui sướng không khỏi, hoặc khóc giống rơi lệ, hoặc nức tí giận dữ, hoặc hiền hòa dễ thân, không một tương đồng. Con rối trên người vận công đường bộ. Thạch Phá Thiên trong lòng không khỏi nói thầm lên, những này con rối như vậy thú vị, ta mà chiếu trên người bọn họ đường bộ luyện một chút công xem. Cái này khóc mặt đường luyện, tự hắn như vậy khóc sức ngước chẳng phải khó coi. Ngay sau đó liền khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, đem mỉm cười con rối đặt ở trước mặt mấy trên, trong đang điền hơi bất khí, liền có một luồng ấm áp nội tức chậm rãi tăng lên trên, hắn theo con rối trên người vẽ ra đường bộ, dẫn dắt nội tức dẫn tới các nơi huyệt đạo. Thạch Phá Thiên đương nhiên sẽ không biết, những này con rối trên người vẽ ra là phái Thiếu Lâm tiền bối thần tăng sáng chế một bộ La Hán Phục Ma thần công. Mỗi cái con rối là một vị La Hán. Môn thần công này tập Phật gia nội công đại thành, thâm ảo tinh vi cực điểm. Riêng là bước thứ nhất nhiếp tâm quy nguyên, chỉ cần giải thoát tất cả tục lự tạp niệm, 10 vạn người bên trong liền chưa chắc có một người có thể làm được. Thông minh lanh lợi người đều là suy nghĩ đa dạng, nhưng nếu tư chất đần độn, lại làm không rõ trong đó thiên đầu vạn tự các loại biến hóa. Chính như cùng Bắc Tống thời kỳ, bị Thiếu Lâm tự coi là báo vật dịch cân kinh bình thường, cần khám phá ta tướng cùng người tướng không phải vậy đừng nói công thành, gượng ép tu luyện thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên lai năm đó sang nghĩ bộ thần công này cao tăng biết rõ thế gian hiếm có thông minh, chất phát hai kiềm nó mỹ mới sĩ. Kẽ hở bên trong tuy rằng rất có căn khí vừa lợi, lại đã tu đến không nhiễm với vật muốn tăng lữ, nhưng như đi tu luyện môn thần công này, thế không khỏi toàn tâm toàn ý với võ công trở thành thực chứng Phật đạo đại trướng. Phật pháp gọi tham, sân, si vì là ba độc, tham tài tham sắc cố là tham, xa vào thiên duyệt, võ công cũng là tham. Mà đại bi lão nhân biết này 18 cái tượng đất là võ lâm dị bảo, hoa tận tâm huyết mới tới tay, nhưng mắt thấy tượng đất trên người vẽ ra nội công pháp môn thường thường không có gì lạ, tuy kinh quanh năm suốt tháng nghiên cứu, cũng không tìm được có thẩm bảo quý địa phương. Hắn vừa nhận định đây là dị bảo, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí một, không dám có nửa điểm tổn hại, nhưng là tượng đất không hư, Mộc La Hán không xuất hiện, vẫn chí tử cũng không rõ bí mật trong đó áo vị trí. Kỳ thực đâu chỉ đại bi lão nhân mà thôi, từ cái kia vị thiếu lâm thần tăng lấy hàng, bộ này tượng đất đã ở 11 người trong tay lưu truyền quá, mỗi người nơm nớp lo sợ, đôi 18 cái tượng đất chu toàn bảo vệ, suy tư cân nhắc, tận thuộc phí công. Nay 11 người đều là di hận mà kết thúc, đem trong lòng một cái đại nỗi băn khoăn đưa vào đất vàng bên trong. Cho nên nguyên bản quỹ tích bên trong, chỉ có Thạch Phá Thiên một người gặp may đúng dịp luyện thành rồi môn thần công này. Thạch Phá Thiên bây giờ trong cơ thể thủy hỏa trung sức, âm dương điều hợp, nội lực đã vô cùng thâm hậu, đem này cố nội lực y theo một La Hán trên người đường bộ vận hành, tất cả chất trệ nơi hoàn toàn rộng mở mà giải. Chiếu đường bộ vận hành 3 lần, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn con rối mà vật công, chỉ cảm thấy khoan khoái cực điểm, lại thay đổi một cái tượng gỗ luyện công. Hắn toàn tâm toàn ý chìm đắm trong đó, luyện xong một cái tượng gỗ, lại làm một cái, với ngoại giới sự vật, hoàn toàn không nghe thấy không gặp, từ bình minh đến buổi trưa, từ buổi trưa đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến ngày kế bình minh. Nhìn thấy hắn này ngoan độ nhi luyện thành thần công, Tư Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, một mình ở uống một mình tự uống lên. Hắn phí hết tâm tư muốn trợ Thạch Phá Thiên công thành, tự nhiên là giấu giếm tư tâm, bây giờ đại đường bên trong thế cuộc hỗn loạn, dựa vào Trương Chân Nhân một người không hẳn có thể chấn được Phật Ma hai đạo cao thủ. Mà hắn cái kia đồ nhi Kỷ Thiến tuy rằng bái vào hắn môn hạ cực sớm, có thể làm sao trước kia lựa chọn tuyệt học duyên cớ, bây giờ tự thân võ công tuy rằng khinh thường thanh niên đồng lứa, có thể cùng những người nhiều năm lão ma so ra vẫn là cách biệt cách xa. Tư Tử Nghĩa may mắn đi đến hiệp khách hành trong trốn giang hồ, nhìn thấy Thạch Phá Thiên như vậy ngọc thô chưa mài giũa, tự nhiên không thể bỏ qua. Mà hắn truyền thụ Thạch Phá Thiên vũ công, thu nó nhập môn nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là không muốn bỏ qua bực này giai đồ, hai chính là muốn hắn ngày sau thay mình trấn thủ Lan Giang đảo. Này chính là Tư Tử Nghĩa một điểm tư tâm. Mà ở hắn giúp đỡ bên dưới, Thạch Phá Thiên xác thực không phụ kỳ vọng, nguyên bản bận tâm hắn cần đợi được 6, 7 năm lâu dài mới có thể luyện tới cảnh giới như vậy, mà ngăn ngắn 2 năm thời gian liền đột phá tự thân lối vào. Bây giờ càng là ở trong người âm dương hai lực giúp đỡ bên dưới, tu luyện lên này là hắn phục ma công dường như thần trợ bình thường, chỉ thấy hắn ngưng thần luyện công, một lúc hì hì cười khúc khích, một lát sau rồi lại mặt mày u rũ, dường như là thần trí bị hồ đồ rồi, kỳ thực nhưng là hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện 18 cái con rối ghi chép vận khí pháp môn duyên cớ. Trong lúc Thạch Thanh vợ chồng cũng từng đến đây Vân An, hắn đỉnh đầu bạch khí mịt mờ, biết hắn nội công lại luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, liền cũng không dám quấy nhiễu. Mà Thạch Phá Thiên lần tập luyện này công dường như mê ly bình thường, không ngừng không nghỉ, rốt cục đợi đến hắn luyện xong 18 tôn Mộc La Hán trên người vẽ ra phục ma thần công, đã là ngày thứ 3 nắng sớm mờ mờ. Thạch Phá Thiên thật dài thở phào một cái, đem con rối để vào trong hộp, khép lại nắp hộp, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, nội lực vận chuyển hoàn toàn như ý, cũng không biết trong chốn võ lâm một môn hy thế nhìn thấy La Hán phục ma thần công đã là bước đầu tiểu thành. Sư phụ, ngươi còn ở bảo vệ ta? Sau khi đứng dậy Thạch Phá Thiên nhìn một bên Từ Tử Nghĩa, không khỏi mắt lộ cảm động. Hắn từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Thạch Thanh vợ chồng cùng cũng chỉ có Từ Tử Nghĩa như vậy chăm sóc hắn, hắn tâm tính thuần phát, nhưng lại phân được rõ ràng tốt xấu, bởi vậy không khỏi cảm động. Thiên Nhi, ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến giang hồ nhất lưu trình độ, có thể phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngày sau vẫn cần chăm chỉ luyện không ngừng. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói. Đồ Nhi biết rồi. Thạch Phá Thiên cực kỳ cung kính gật đầu nói. Ở Huyền Tố Trang trong 2 năm này, Thạch Phá Thiên cũng ở Thạch Thanh vợ chồng giáo dục dưới rõ ràng tôn sư trong đạo. Hắn tâm tính vốn là chất phác, trải qua 2 người giáo dục, không thể nghi ngờ là càng đối với Từ Tử Nghĩa tôn kính. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên như vậy nghe lời, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi triển lộ miệng cười. Phải biết hắn này đồ nhi như muốn luyện đến này cảnh giới, chậm thì 5, 6 năm, nhiều thì mấy chục năm, quyết không một nhật một đêm liền một xúc có thể đến lý lẽ. Chỉ là trong cơ thể hắn âm dương nhị khí tự nhiên dung hợp, căn cơ từ lâu bồi được, giống như thượng du mênh mang hồ lớn sớm tích trữ đại dương cự ngầm, này La Hán phục ma thần công chỉ có điều đem dẫn vào chính lưu mà thôi. Chính là nước chảy thành sông, hắn mấy năm qua khổ luyện thuần âm thuần dương nội lực chính là chứa nước, giờ khắc này nhưng là cử thành. Bây giờ hắn này đồ nhi ngoan tu vi đã ép thẳng tới hắn sớm trước hắn, e là cho dù là Trường Chân Nhân nhìn thấy hắn này đồ nhi ngoan cũng không khỏi giật nảy cả mình. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng lại lần nữa triển lộ đủ cười, mà trước mắt hắn nhưng dường như lại lần nữa nhiều cái kia ba nữ bóng người, khỏe miệng đủ cười không khỏi đọc lại. Phải biết hắn này vừa rời đi Lan Giang đảo nhưng là thời gian lâu nhất một lần, không biết tiểu muội cùng mẫn chiêu nhi các nàng đến tột cùng thế nào rồi. Có điều ngay ở Từ Tử Nghĩa chắp tay viễn vọng thời khắc, nhưng là không thể giải thích được lông mày khẽ nhúc đích, làm như sớm nhận ra được cái gì. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái bao tải từ trên trời giáng xuống. Chương 284, ta yên khách đến, Tây vực hành trình. Chương 284, ta yên khách đến, Tây vực hành trình. Cái này bao tải sau khi hạ xuống, còn đang ngọ ngậy. Tạ tiên sinh, đã lâu không gặp. Thấy này Từ Tử Nghĩa chỉ là liếc mắt một cái, trái lại mỉm cười nhìn về phía một bên thanh bào râu ngắn ống lão. Từ công tử, người ta đã mang về. Chỉ có điều đối mặt Từ Tử Nghĩa thân mật, Tạ Yên khách ngự khí nhưng biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, chỉ là hơi vừa chắp tay nói rằng: "Thiên Nhi, đi xin ngươi cha mẹ lại đây." Nghe ra Tạ Yên khách tránh xa người ngàn dặm ngự khí, Từ Tử Nghĩa cũng không cảm thấy bất ngờ, xoay người liền đối với một bên Thạch Phá Thiên dặn dò lên. Thạch Phá Thiên nghe vậy sau, liền gật đầu hướng về tiền viện chạy đi, trong chớp mắt công phu cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Thấy cảnh này, Tạ Yên Khách nhưng không khỏi cau mày lông mày, Thạch Phá Thiên ngốc thân pháp tự nhiên không vào hắn mắt, chỉ là hắn mỗi khi một lạng bộ nhưng có thể bước ra gần xa một trượng. Một màn như thế, tự nhiên là rất nhanh sẽ gây nên Tạ Yên Khách hiếu kỳ. Thạch Phá Thiên không thông bất kỳ khinh công thân pháp, hắn tự nhiên là nhìn ra được, có thể một mực nó thân thể mềm mại, thoáng phát lực liền có thể xuất hiện ở thật xa. Mà đây rõ ràng là nội công thành công biểu hiện, nhưng hắn có điều cùng này đứa bé ăn xin 2 năm không thấy, thì có như vậy tu vi, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Tạ tiên sinh, không biết đồ nhi này của ta làm sao? Nhìn thấy Tạ Yên Khách vẫn nhìn chằm chằm chính mình đồ nhi không ngại, Tư Tử Nghĩa liền có ý định mỉm cười hỏi. Thư công tử, lệnh đồ tư chất rất tốt. Dù cho luôn luôn tự cao tự đại Tạ Yên Khách, lúc này cũng không thể không chính miệng thừa nhận. Hắn trước kia cũng từng thu quá một cái đồ đệ, mà hắn xuất sinh kia đồ đệ tư chất chi dai, trên đời khó gặp vỡ, ngăn ngắn mấy năm nội công liền đã tiểu thành, bởi vậy liền bị hắn coi là chuyển nhân y bát. Có thể coi là hắn xuất sinh đồ đệ tư chất, cũng vẫn cần tiêu hao 6 năm thời gian lúc này mới có thành tựu, mà cái kia đứa bé ăn xin lúc trước cùng hắn gặp lại lúc, có điều là một người bình thường. Hiện nay khoảng cách có điều ngăn ngắn 2 năm, thì có như vậy tu vi, dù cho là Tạ Yên Khách không thừa nhận cũng không được hắn nhìn lầm. Nhìn thấy Tạ Yên Khách mở miệng thừa nhận, Tư Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Phải biết hắn này đồ nhi nội công tu vi kỳ thực đã đạt đến Tạ Yên Khách, chỉ bất quá hắn trong 2 năm qua ngoại trừ có ý định rèn luyện hắn này đồ nhi thể phách ở ngoài, còn chưa lo lắng truyền thụ cho hắn cái khác võ công, không phải vậy Tạ Yên Khách cũng không phải hắn này ngoan đồ nhi đối thủ. Ngọc Nhi ở nơi nào? Lúc này lại nghe cách đó không xa truyền đến Nhiễm Nhu âm thanh, chỉ thấy nàng mắt lộ kinh hỉ cùng Thạch Thanh hai người bước nhanh xuất hiện ở trong đình viện. Nhìn thấy Thạch Thanh vợ chồng hai người xuất hiện, Tạ Yên Khách tay cũng không nói nhiều, chỉ là ngón trỏ điểm ra, liền nghe xì một tiếng vang dọn, rất nhanh sẽ thấy bao tải bên trong rất nhanh sẽ lăn xuống một bóng người. Người này từ bao tải bên trong cút khỏi sau, liền chậm rãi đứng lên, đưa tay vào mắt, mở miệng chúng quanh. Mà người kia ngũ quan khuôn mặt giống như chính là lại một cái Thạch Phá Thiên, chỉ là toàn thân lăng la, trang phục hoa lệ, thấy khối đá này thành vợ chồng không khỏi mắt lộ sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là nhận ra người đến. Tạ Yên Khách hừ lạnh một tiếng nói, "Thạch ban chủ, ngươi trốn ở Dương Châu bên trong ký viện, mấy tháng qua vùi đầu không ra, diễm phúc vô biên, để lão phu nhưng là tìm khổ cực." Thạch Trung Ngọc mặt hiện lên vẻ sợ hãi, lui nhanh hai bước, run giọng nói, "Ta cùng tiền bối không thù không oán, tiền bối vì sao một mực đến gây sự với ta?" Mới từ bao tải bên trong chui ra hắn, hiển nhiên vẫn chưa thể nhận biết rõ ràng bây giờ thân ở nơi nào. Hắn bản trốn ở Dương Châu tích oán hưởng thanh phúc, có thể trước đây không lâu này hung thần ác sát ông lão nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, không phân do nói liền đem hắn vồ vào bao tải. Trong lúc bất luận hắn bất kỳ khổ sở cầu xin, hay là dùng lấy dụ dỗ, có thể ông lão này căn bản là khó chơi, chỉ là đem hắn nhét vào bao tải bên trong liền cũng không tiếp tục quản. Bây giờ thật vất vả giành lấy tự do, Thạch Trung Ngọc làm sao có thể không sợ? Đột nhiên nhìn thấy một cái cùng hắn dài đến gần như giống như lúc người, Thạch Phá Thiên không khỏi ngạc nhiên nói, "Sư phụ, chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Nhiễm Nhu hoàn thanh giải thích, "Thiên Nhi, hắn là ca ca của ngươi." Mà lúc này liền thấy Thạch Thanh bỗng nhiên cướp trên một bước, trầm giọng nói, "Ngươi, ngươi là Ngọc Nhi?" Thạch Trung Ngọc nghe vậy không khỏi vẻ mặt có chút cứng ngắc, chỉ thấy hắn gật gật đầu, nhân tiện nói, "Mẹ, cha, là ta." "Nghĩ tử, còn chưa quỳ xuống." Nhìn thấy Thạch Trung Ngọc thừa nhận sau, Thạch Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, "Cha." Thạch Trung Ngọc nghe vậy không khỏi sắc mặt kỳ biến, nhìn thấy Thạch Thanh dường như thật sự nổi giận sau, hắn vội vã lợi dụng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên Nhiễm Nhu. Nhưng mà ra ngoài cho hắn dự liệu, vẫn đối với hắn cực kỳ sủng lịch mẫu thân, lúc này cũng không hướng về dĩ vãng như vậy đứng ra, trái lại mở miệng phụ hòa nói, "Ngọc Nhi, ngươi lần này phạm vào sai lầm lớn, còn không mau hướng về cha ngươi quỳ xuống đến tỉnh tội." Nghe được nơi này, Thạch Trung Ngọc trong mắt rốt cục thêm ra một tia kinh hoàng, nhìn thấy thật sự nổi giận Thạch Thanh, chỉ được vội vã quỳ xuống. "Ngươi nghịch tử này ở phái Tuyết Sơn phạm vào sai lầm lớn, liên lụy sư phụ ngươi bị Bạch trưởng môn chém xuống một cánh tay, chính mình nhưng ở bên ngoài tiêu dao tự tại." Thạch Thanh nói rằng nơi này, trong lòng tức giận đã thì cực. "Hôm nay ngươi nếu trở về, liền theo ta đi vào Lăng Tiêu Thành thỉnh tội." Thạch Trung Ngọc nghe vậy không khỏi bị dọa đến hồn vía lên mây, bây giờ hắn giờ mới hiểu được chính mình ở phái Tuyết Sơn phạm vào sai lầm lớn đã truyền đến cha mẹ mình trong tai, chỉ là hắn thật vất vả mới trốn dưới Lăng Tiêu Thành, bây giờ lại tự đầu la võng, nào có hắn mệnh ở. Nhiễm Nhu thường ngày đau cực nàng người trưởng tử này, vừa ý biết lần này hắn phạm vào sai lầm lớn trước, bây giờ trong lòng luôn có muôn vàn không muốn, nhưng cũng chỉ được mạnh mẽ quyết tâm tàn nhẫn. "Nương, hài nhi nếu là lên Lăng Tiêu Thành, chỉ sợ cũng lại sẽ không có cơ hội nhìn thấy ngươi." Nhìn thấy Thạch Thanh đã quyết tâm, Thạch Trung Ngọc kinh hoàng bên dưới chỉ được đem hy vọng cuối cùng ký thác ở một bên Nhiễm Nhu trên người. Nhiễm Nhu đỏ mắt lên nói, "Hảo hài tử, ngươi yên tâm, lần này cha mẹ gặp cùng ngươi cùng đi Lăng Tiêu Thành tỉnh tội." Nhiễm Nhu cùng Thạch Trung Ngọc mẫu tự tình thân một màn, nhưng là để một mình ở Ma Thiên Nhai thượng thành tu nhiều năm Tạ Yên Khách không thể giải thích được phiền lòng. Tiếp theo nhân tiện nói, "Từ công tử, hôm nay ta đã đúng hẹn đem người dẫn theo trở về, ngươi ta ngày đó ước hẹn liền như vậy chấm dứt." "Tự nhiên như vậy." Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói. Lúc này Thạch Thanh cũng bỗng nhiên đứng ra nói, "Tạ tiên sinh vì nghịch tử một đường tàu xe mệt nhọc, không ngại lưu lại để ngu vợ chồng lấy làm người chủ địa phương." Huyền Tố Trang chủ lòng tốt, lão hủ liền chân thành ghi nhớ. Có điều đối mặt Thạch Thanh xin mời, Tạ Yên Khách lại có vẻ hứng thú không có sức lực, ngựa khí càng là lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn thật vất vả thực hiện lúc trước ước hẹn, tiêu hao đầy đủ thời gian 2 năm mới đưa này tợ lễ bất từ Giang Nam kỹ viện bên trong tìm được, bây giờ tự nhiên một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Vừa dứt lời, Tạ Yên Khách liền thân hình hơi động, từ từ Tử Nghĩa trước mặt đám đông biến mất. Nhìn thấy Tạ Yên Khách như vậy vội vã rời đi, Tư Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu, này Tạ Yên Khách võ công cũng không phải yếu, chỉ tiếc lòng dạ nhưng là kém rất xa. Hắn vội vã rời đi nguyên nhân, Tư Tử Nghĩa sao lại không hiểu? Đơn giản là trải qua bị ái đồ phản bội sau, bởi vậy thêm ra tâm bệnh, e sợ cho những người khác cũng sẽ xem hắn xuất sinh đồ đệ bình thường ân đền đoán trả, bởi vậy liền ngay cả hắn ban bố huyền thiết lệnh cũng không thể chờ đợi được nữa thu về. Đơn giản là kiêng kỵ có người gặp lấy này áp chế hắn làm chút tự thân thể tàn phế thể việc, mà loại này khốn não cũng chỉ có Tạ Yên Khách mới có. Huyền thiết lệnh ở Tư Tử Nghĩa cô nhiên không tính là cái gì, có thể ở người giang hồ trong mắt có thể đều là giống như là hoàng đế lao nhi khâm thử thánh chỉ bình thường, những người này được những này đơn giản tranh cướp chính là danh và lợi. Bởi vậy những người này ai lại gặp đi làm này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Mấy ngày sau, ở cái kia bị mênh mông tuyết lớn bao trùm tây vực, một hàng bóng người nhưng là tại đây đại tuyết trung chậm rãi tiến lên. Đám người chuyến này tự nhiên chính là Thạch Thanh vợ chồng cùng Tư Tử Nghĩa đoàn người, lúc trước đưa đi tại Yên Khách sau, Thạch Thanh vợ chồng liền chuẩn bị tức khắc khởi hành. Bọn họ cái kiêm lịch tử ở phái Tuyết Sơn phạm vào sai lầm lớn, ở bên ngoài tiêu giao nhiều năm, bây giờ trở về, đương nhiên phải nhanh chóng đi vào Lăng Tiêu thành thỉnh tội. Chỉ có điều Thạch Trung Ngọc làm sao vô liêm sỉ, có thể dù sao cũng là vợ chồng bọn họ hai người có đủ, nếu là liền như vậy không để ý tới, đưa đến phái Tuyết Sơn trên nhất định sẽ muốn tính mạng của hắn. Lấy Thạch Thanh vợ chồng hai người là người, đương nhiên sẽ không mang theo con trai của chính mình lén lút trốn, nhưng nếu là mắt nhìn hắn bởi vậy mất mạng, vợ chồng bọn họ hai người tự nhiên cũng không làm được. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui sau, chỉ được cầu đến Tư Tử Nghĩa trên người, mà cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ vì cái kia phái Tuyết Sơn trưởng môn Bạch Tự tại tính tình táo bạo vô cùng, luôn luôn tự tôn tự đại, nếu là những chuyện khác còn nói được, có thể một mực lần này Ngọc Nhi suýt chút nữa hủy diệt hắn tôn nữ bảo bối thuần khiết, lấy cái kia Bạch Tự tại tính tình táo bạo, tất nhiên sẽ không dễ tha Ngọc Nhi. Thạch Thanh vợ chồng tên tuổi cố nhiên vang dội, có thể kém xa cái kia phái Tuyết Sơn trưởng môn, thêm nữa việc này bọn họ đối lý trước, cũng không tốt xin mời sư môn đứng ra. Nếu là chỉ dựa vào vợ chồng bọn họ hai người, e sợ căn bản là không có cách xoay chuyển cái kia Bạch Tự tại quyết định, bởi vậy cuối cùng hay là bọn hắn vợ chồng hai người cùng đứng ra. Khổ sở cầu xin Tư Tử Nghĩa đứng ra giúp đỡ. Đối mặt Thạch Trung Ngọc như vậy đỡ lấy bòi, Tư Tử Nghĩa vốn là không có hảo cảm gì, có thể bị vướng bởi Nhiễm Nhu vợ chồng mặt, thêm nữa hắn tốt lắm đồ nhi cũng mở miệng thỉnh cầu, Tư Tử Nghĩa cuối cùng liền đồng ý có điều Tư Tử Ngọc cùng Thạch Thanh vợ chồng đã nói trước, chuyến này chỉ có thể bảo vệ Thạch Trung Ngọc một cái mạng còn hắn là tàn là phế liền xem thiên ý. Tư Tử Nghĩa cùng Thạch Thanh vợ chồng ở Đại Tuyết Trung tiến lên một ngày sau, rốt cục đến phái Tuyết Sơn phụ cận, mọi người hướng về một cái trên dãy núi bước đi, đi rồi hai ngày, địa thế càng ngày càng cao. Ngày hôm đó giữa trưa, mọi người đến một loạt trong nhà gỗ lớn. Thạch Thanh vợ chồng hướng về lưu thủ người cho thấy thân phận, giải thích chính mình dẫn dắt lịch tử đến đây phái Tuyết Sơn tự mình thỉnh tội sau, phái Tuyết Sơn lưu thủ đệ tử hoàn toàn kinh ngạc. Cuối cùng nhìn thấy Thạch Thanh vợ chồng thành ý 10 phần sau, lưu thủ một đám đệ tử liền tự mình cùng đi đoàn người hướng về phái Tuyết Sơn phúc địa đi đến. Những này phái Tuyết Sơn nói là cùng đi, ngược lại không là nói là giám thị, có điều bất kể là Tư Tử Nghĩa vẫn là Thạch Thanh vợ chồng đều đối với này không để ý chút nào. Mọi người đi bộ lên núi. Lúc này đi hướng tây, thế núi chót vót, đã không cách nào cưỡi ngựa. Vài tên núi tuyết đệ tử ở trước dẫn đường, một đường leo núi vượt đèo mà trên. Chỉ hành đến hơn một canh giờ, đã là đầy đất đều tuyết. Một đám người triển khai khinh công, ở tuyết kính bên trong leo trèo mà trên. Thạch Phá Thiên đi theo sau Tư Tử Nghĩa, cũng không siêu trước, cũng không lạc hậu. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu thấy hắn cấp chính rất, dị kiện, hơi thở dài lâu, đều muốn, đứa nhỏ này nội lực tu vi, cực kỳ không yếu, ngược lại không ở vợ chồng ta bên dưới. Hai người khỏe miệng không khỏi trồi lên một tia thỏa mãn nụ cười. Mà so với Thạch Phá Thiên ung dung như thường, Thạch Trung Ngọc nhưng mệt thở dốc liên tục, không đủ nửa cái canh giờ công phu, hắn liền nghỉ ngơi không xuống mấy lần. Nhìn thấy bước chân phủ phiếm Thạch Trung Ngọc, Thạch Thanh vợ chồng không khỏi mắt lộ bất đắc dĩ, bọn họ này Ngọc Nhi bái vào phái Tuyết Sơn môn hạ nhiều năm, bước chân vẫn như cũ tùy tiện vô lực, đừng nói là so với Kiên Nhi hiểu rõ, liền ngay cả tầm thường đi giang hồ tam lưu nhân vật đều còn không bằng. Muốn đến đây nơi, vợ chồng nghĩ đến không lâu liền muốn nhìn thấy Bạch Tự Tại, không khỏi lại gánh chịu tâm đến. Đi được chặng vạng, chỉ thấy phía trước một ngọn núi phóng lên trời, đỉnh núi kiến mấy trăm phủ ốc, ngoài phòng vi lấy một đạo tường trắng. Chỉ nghe phái Tuyết Sơn đệ tử nói, "Chư vị, đây chính là Lăng Tiêu thành." Tích nơi thôn nghèo, tất cả đều rất gì thô giản. Tư Tử Nghĩa nghe vậy ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy sườn núi bên trong mây mù sương sương tăng lên trên, dần dần đem Lăng Tiêu thành bao phủ ở trắng xóa một mảnh mây khói bên trong, không khỏi mở miệng khen, hùng cứ tuyệt đỉnh, nhìn xuống quần sơn, này Lăng Tiêu hai chữ, đúng là danh xứng với thực. Mọi người đi được dưới chân núi lúc, trời đã tối hẳn, tức ở chân núi trên hai tòa trong nhà đá lớn dừng chân. Này hai tòa nhà đá cũng là phái Tuyết Sơn kiến, chuyên cung quan trên người đi đầu ngủ lại một tiêu, để bồi dưỡng đủ tinh thần, thứ thần quan trên. Ngày thứ hai ngày mới không rõ, mọi người liền tức lên đường quan trên, ngọn núi này nhìn xa đã rất gì chót vót, đợi đến tự mình leo trèo mà lên, càng là hiểm trở. Mọi người tuy có võ công, ven đường nhưng cũng nghỉ ngơi hai lần, mới ở lưng chừng núi trong đỉnh nghỉ trọ. Kỳ thực lấy Tư Tử Nghĩa khinh công trình độ, đã sớm có thể đến này Lăng Tiêu thành bên trong, chỉ bất quá hắn bây giờ cũng không chuyện quan trọng, bởi vậy cũng liền ít có nhàn hạ thoải mái thưởng thức nổi lên núi tuyết này chi tinh. Đợi được thân bài lúc, mọi người lúc này mới đến Lăng Tiêu thành ở ngoài, chỉ thấy tường thành cao hơn 3 trượng, đầu tường vách tường trắng như tuyết một mảnh, tất cả đều là băng tuyết. Tư Tử Nghĩa thấy này không khỏi khen, tường thành này trên ngưng tụ băng tuyết, cứng rắn như tinh thiết, tầm thường ngoại địch thực khó đánh bảo. Nghe được Tư Tử Nghĩa tán thưởng, một đường tùy tùng phái Tuyết Sơn hoàn toàn mắt lộ đến sắc, chỉ có điều nhìn gần trong gang tấc Lăng Tiêu thành, bọn họ những này vẻ mặt nhưng là có chút phức tạp. Cuối cùng vẫn là một người chủ động đứng ra, hướng về cách đó không xa đầu tường chắp tay nói, thành trên trực ban sư minh, Huyền Tố trang chủ tới chơi. Đầu tường trên trực ban nam tử nghe vậy nô đầu ra, chỉ là đáp một tiếng, nhưng cách một lúc lâu, vẫn là không gặp thả xuống cầu treo. Đối với khối đá này, thanh vợ chồng là cảm thấy kỳ quái, vừa bạn cái khác phái Tuyết Sơn đệ tử nhưng là một bộ tập mãi thành quen dáng vẻ, đến đây từ từ nghĩa lông mày khẽ nhúc đích, làm như nhớ ra cái gì đó. Mọi người ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu, lúc này mới nghe được tiết tiết tiếng vang, cầu treo chậm rãi thả xuống, trong thành chạy đi một người, trên người mặc trường bào màu trắng, một con tay áo phải trói buộc ở đai lưng bên trong, trong ống tay áo trống rỗng điện, hiện ra là thiếu mất một cánh tay. Người này lớn tiếng kêu lên, hóa ra là Thạch Hình, Thạch Tẩu đến, khách quý, khách quý. Thạch Thanh thấy là Phong Hỏa Thần Long Phong Vạn Lý tự mình ra nên đón, nghĩ đến hắn gãy một cánh tay, tất cả đều là chịu nhi tử liên lụy, tâm trạng vô cùng thương tiếc, cướp bước lên trước, nói rằng, Phong nhị đệ, Bưu Minh vợ chồng mang cùng nhị tử, hướng về Bạch sư bá cùng ngươi lĩnh tội tới rồi. Nói liền tiến lên quỳ gối, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn tự thành danh tới nay, ngoại trừ nhìn thấy tôn trưởng, chưa bao giờ hướng về cùng thế hệ bằng hữu hành quá lớn như vậy lễ, thực nhân Phong Vạn Lý thụ hại quá mức, không kìm lòng được lệ xuống. Phải Phong Vạn Lý kiếm thuật chi tinh, thực không kém Bạch Bạc kiếm, giờ khắc này hắn đứt đoạn mất cánh tay phải, hơn 20 năm trăm học khổ luyện tận phó dòng chảy, kiếm thuật hai chữ là cũng lại đừng nói. Mẫn Nhu thấy trượng phu quỳ xuống, Thạch Trung Ngọc nhưng ngơ ngác đứng ở một bên, bật điệu ở hắn và táo trên lôi kéo, chính mình ở trượng phu bên cạnh quỳ xuống. Nhìn thấy cụt một tay Phong Vạn Lý đứng ra, Thạch Trung Ngọc mắt lộ vẻ sợ hãi, vội vã liền thuận thế liền quỳ xuống, đồng thời liền hướng về hắn dập đầu lên. Chỉ có điều ngoài dự đoán mọi người nhưng là, Phong Vạn Lý căn bản là không nhìn hắn một ánh mắt, chỉ là ánh mắt thoáng kinh ngạc ở Thạch Phá Thiên cùng Thạch Trung Ngọc trên người của hai người hơi dừng lại sau, liền đầy mặt ý cười cùng bên cạnh Thạch Thanh vợ chồng Hàn Huyên nói, "Thanh huynh, Thạch Cẩu, năm đó Hàng Sơn tụ hội, bấm tay đã 12 năm, hai vị phong thái như trước. Tiểu đệ tuy rằng tích nơi biên thủy, nhưng cũng biết được hiền kháng lệ ở trong võ lâm hành hiệp trượng nghĩa, uy danh càng lúc càng lớn, quả thật thật đáng mừng." Thạch Thanh nói, "Vu Minh dạy con vô phương, một chút hư danh, lại hà túc đạo. Hôm nay thấy hiền đệ như vậy, thật sự là xấu hổ không chịu nổi, không đất dung thân." Phong Vạn Lý cười ha ha, nói, "Chúng ta là đạo nghĩa chi giao, nhận được hai vị không vứt bỏ, nói lên được cởi mở bốn chữ. Là ngươi đắc tội rồi ta cũng được, là ta đắc tội rồi ngươi cũng tốt, lẽ nào chúng ta còn có thể để ở trong lòng sao? Hai vị ở xa tới khổ cực, mau vào thành nghỉ ngơi đi." Thạch Trung Ngọc tuy rằng quỳ trước mặt hắn, trước mắt hắn chỉ như liền không người này bình thường. Mà khi Thạch Thanh vợ chồng bị xin mời vào thành sau, vợ chồng bọn họ hai người nhưng là lông mày song túc, Phong Vạn Lý lời tuy nói đẹp đẽ, nhưng lại căn bản không để ý tới vợ chồng bọn họ lời nói cha. Đây rõ ràng là trong lòng sự thù hận cực hạn, cũng không tha thứ Ngọc Nhi quá phạm. Có điều ngay ở Thạch Thanh vợ chồng trao mày bước vào Lăng Tiêu thành thời khắc, Tư Tử Nghĩa nhưng là nhìn ra Phong Vạn Lý cùng đi theo phái Tuyết Sơn đệ tử trên nét mặt không tự nhiên, liền từ bên trong đoán được cái gì. Ngay sau đó liền thấy Tư Tử Nghĩa khỏe miệng ngầm có ý không thể giải thích được mỉm cười nói, không biết Hỏa Tiên Sinh bây giờ vẫn còn nhà tù hay không. Hắn một câu nói này dường như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt liền để đi ở phía trước Phong Vạn Lý cùng một đám phái Tuyết Sơn đệ tử thân hình cứng đờ. Chương 285, núi tuyết nội loạn chương 285, núi tuyết nội loạn các hạ lời ấy ý gì? Đi ở phía trước dẫn đường Phong Vạn Lý vẻ mặt tái nhợt nói, ta chỉ là hiếu kỳ Hỏa Tiên Sinh bây giờ thân hãm nhà tù hay không. Đối mặt một đám ánh mắt không quen phái Tuyết Sơn đệ tử, Tư Tử Nghĩa vẫn như cũ vẻ mặt bất biến lại cười nói. Tư Tử Nghĩa lời nói vừa ra, liền dẫn tới bốn phía một đám phái Tuyết Sơn đệ tử vì đó biến sắc, liên tục cùng kêu lên quát lớn nói. Thạch Thanh vợ chồng thấy này, không khỏi trong lòng cả kinh. Thạch huynh, ngươi mang đến vị bằng hữu này đến tột cùng ý gì? Phong Vạn Lý sắc mặt khó coi nói. Phong hiền đệ. Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, phải biết vợ chồng bọn họ hôm nay yêu Tư Tử Nghĩa mà đến, tự nhiên chính là trợ trận mà đến, có thể hôm nay Tư Tử Nghĩa đột nhiên làm khó dễ, nhưng cũng hoàn toàn ra khỏi cho bọn họ vợ chồng hai người dự liệu. Ta sớm trước từng nghe nói phái Tuyết Sơn trưởng môn Bạch bởi vì là đi ngược lại, mà bị môn hạ đệ tử bắt giữ giam cầm lên, bây giờ xem ra đồn đại đúng là không phải hư a. Nhìn chằm chằm trước mặt Phong Vạn Lý, Tư Tử Nghĩa sau đó nói ra lời nói càng làm cho lấy Phong Vạn Lý cầm đầu phái Tuyết Sơn đệ tử hoàn toàn biến sắc. Chỉ nghe khanh một thanh âm vang lên, Phong Vạn Lý trường kiếm trong tay cũng thế bị Thạch Thanh ngăn lại, mà cái khác phái Tuyết Sơn đệ tử từ lâu rút ra trường kiếm cùng tấn công về phía Tư Tử Nghĩa mọi người. Phong hiền đệ, ngươi này lại là ý gì a? Thạch Thanh tay mắt lanh lẹ chặn lại rồi Phong Vạn Lý này một kiếm, không khỏi cả giận nói. Thạch huynh, việc này vốn là cùng các ngươi không quan hệ, có thể ngươi mang đến vị bằng hữu này nhất định phải trộn lẫn đi vào, liền đừng trách ta vô lễ. Phong Vạn Lý tay trái cầm kiếm nói. Hắn xưng là Phong Hỏa Thần Long ở phái Tuyết Sơn bên trong cùng khí Hàn Tây Bắc Bạch và kiếm, đáng tiếc từ khi cánh tay phải bị ân sư Bạch Tự tại dưới cơn nóng giận chém xuống sau, một thân võ công từ lâu mười không tồn sáu, bởi vậy chỉ dựa vào tay trái hắn căn bản không phải Thạch Thanh một người đối thủ, không nói tới bên cạnh còn có Nhiễm Nhu ở bên. Hắn vốn định đem hai người tiến cử trong thành, chờ nó dự tiệc thời khắc đang suy nghĩ những biện pháp khác, nhưng mà bây giờ xem ra, hắn cùng Thạch Thanh vợ chồng thiếu không được muốn giao thủ. Nếu là ở trong chốn giang hồ gặp phải Thạch Thanh vợ chồng, Phong Vạn Lý dù cho cánh tay phải đều có cũng sẽ không là vợ chồng bọn họ hai người liên thủ, có thể trước mắt hai người đã bước vào Lăng Tiêu thành bên trong, Phong Vạn Lý tự nhiên không cần kiêng kỵ. Ngay ở Thạch Thanh vợ chồng hai người kinh nộ thời khắc, cái khác phái Tuyết Sơn đệ tử đã liên thủ tấn công về phía Tư Tử Nghĩa cùng Thạch Phá Thiên mọi người, mới vừa Tư Tử Nghĩa nói bất kính không tính, càng là trực tiếp bạch trần bọn họ bây giờ phái Tuyết Sơn bí mật lớn nhất, bởi vậy mọi người liền liên thủ tấn công về phía hắn. Chỉ có điều chỉ dựa vào những người này công phu mèo quào, lại sao là Tư Tử Nghĩa đối thủ? Tư Tử Nghĩa chỉ là tay áo lớn vung lên, liền trong nháy mắt cuốn đi bảy, tám người trường kiếm trong tay, mà này bảy, tám người cũng là thân hình loáng một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, hiển nhiên bọn họ liền cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ tư cách đều không có. Cho tới cái khác phái Tuyết Sơn đệ tử, nhưng là cầm trong tay trường kiếm tấn công về phía Thạch Trung Ngọc cùng Thạch Phá Thiên hai người, cẩn thận nói đến phái Tuyết Sơn đại biến, còn cùng Thạch Trung Ngọc có quan hệ. Nếu không có là hắn sắc đảm bao thiên, nỗ lực bất lịch sự phái Tuyết Sơn tiểu công chúa, phái Tuyết Sơn cũng sẽ không có ngày sau biến cố, bọn họ những người này cũng sẽ không trở thành khi sư diệt tổ kẻ phản bội. Bởi vậy những này phái Tuyết Sơn đệ tử ra tay lúc, có thể nói là chiêu nào chiêu nấy không nể mặt mũi, đều là muốn đem hai người bọn họ tại chỗ một kiếm đâm chết. Thạch Trung Ngọc võ công thấp kém, đối mặt phái Tuyết Sơn mọi người vây công, tự nhiên chỉ có thể là liên tục chạy trốn, mắt thấy hắn liền muốn mất mạng cùng này thời khắc, Thạch ra tay đẩy lùi mấy người Thạch Phá Thiên nhưng là xuất thủ cứu rút. Thạch Phá Thiên tại đây 2 năm trong lúc cũng không bị Từ Tử Nghĩa truyền thụ chiêu thức, chỉ có nội công một đường, đã đạt đến giang hồ tuyệt đỉnh trình độ, lại kinh Từ Tử Nghĩa tự mình ra tay thế hắn rèn luyện gân cốt. Bởi vậy hắn ra tay nhìn như tùy tiện lỗ mãng, nhưng lại chiêu nào chiêu nấy kiến công. Những này phái Tuyết Sơn đệ tử trường kiếm trong tay chợt có may mắn đâm vào Thạch Phá Thiên trên người, cũng nhiều nhất có điều ở quần áo đâm ra một cái lỗ thủng. Cho tới Thạch Phá Thiên bản thân vẫn là không mất một sợi tóc, nhường ra tay phái Tuyết Sơn đệ tử nhìn ra hoàn toàn trợn mắt quát mồm. Ngăn ngắn mấy tức, ở đây phái Tuyết Sơn đệ tử liền nằm đầy mặt đất, không người không xương mặt xương mũi, nhìn thấy ở đây một đám đệ tử bị người ung dung đánh bại, chỉ còn lại một tay Phong Vạn Lý tự nhiên không phải Thạch Thanh đối thủ. Hai người giao thủ có điều hơn 10 chiêu, đã nắm bắt giật gấu ba bay, hiểm cảnh hoàn sinh, mấy chiêu sau khi liền nghe Phong Vạn Lý rên lên một tiếng, tay trái trường kiếm liền trực tiếp vào tay. Thạch Minh kiếm thuật cao siêu, Phong Mỗ tài nghệ không bằng người. Bị đánh bại sau khi Phong Vạn Lý chán nản nói, nhìn thấy ngày xưa Phong Hỏa Thần Long lại dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh rơi trường kiếm trong tay, Thạch Thanh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy đau thương, phải biết hắn trước kia liền cùng Phong Vạn Lý từng giao, Thạch Thanh tập được thượng thanh quan kiếm pháp chân lý sau, tự cao cũng phải trăm chiêu sau khi mới có thể thủ thắng, mà ngày hôm nay nhưng trong lòng biết việc này hắn cái tiêm lịch tử có quan hệ lớn lao sau, Thạch Thanh không khỏi hãy này nói, Phong Hiền đệ, nếu ngươi cánh tay phải vẫn còn, ta làm sao có thể đánh rơi trong tay ngươi trường kiếm. Ha ha ha. Phong Vạn Lý nghe vậy cười to sau, không khỏi trong mắt chứa nước mắt. Từ khi hắn cánh tay phải bị ân sư chặt đứt sau, đoạn này thời gian lòng chua xót khổ cay chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, hắn giang hồ kẻ thù rất nhiều, bây giờ ít đi cánh tay phải, từ đó cũng không dám xuống núi. Ủy khuất như vậy cùng lòng chua xót, người ngoài lại như Hà Thanh Sở, bây giờ nghe được Thạch Thanh ngữ khí chân thành, Phong Vạn Lý giấu giếm trong lòng nơi sâu xa chuyện thương tâm tự nhiên cũng bị lại lần nữa xúc động. Thạch huynh, các ngươi lần này không nên tới. Nhìn mặt trước Thạch Thanh vợ chồng, Phong Vạn Lý cuối cùng chỉ nói là ra một câu nói này. Phong Hiền đệ, nhưng là phái Tuyết Sơn có biến cố phát sinh. Nhìn ra Phong Vạn Lý tựa hồ có khác biệt nỗi khổ tâm trong lòng, Thạch Thanh không khỏi mở miệng hỏi. Phong Vạn Lý cười khổ nói, "Thạch huynh, Phong Mỗ từ lâu phạm bảo." Ngay ở Phong Vạn Lý mở miệng thời khắc, lại nghe xa xa có người nói, "Nơi nào đến cùng đồ, dám đến Lăng Tiêu thành ngang ngược." Đang khi nói chuyện công phu, liền thấy vô số trên người mặc áo bào trắng bóng người xuất hiện ở cửa thành nơi, trong đó người cầm đầu nhưng là thân ảnh bốn người. Thạch Thanh vợ chồng hành tẩu giang hồ nhiều năm, nay dẫn đầu bốn người hắn tự nhiên cũng là nhận ra, chính là phái Tuyết Sơn đích tôn bên dưới bốn chi thứ trưởng bối, phân biệt là Thành, Lệ, Liêu, Lương bốn người. Nhìn thấy bốn người này đứng ra, Phong Vạn Lý không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, "Thạch huynh, các ngươi vẫn là kịp lúc rời đi thôi." Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy không khỏi trong lòng thấy kỳ lạ, trong lòng cũng có linh cảm đến phái Tuyết Sơn xác thực phát sinh đại sự. Hóa ra là Huyền Tố Trang Thạch Trang chủ vợ chồng. Bốn người này ra mặt, liền nhận ra Thạch Thanh vợ chồng, đồng thời ánh mắt lại rơi vào tướng mạo cực kỳ tương tự Thạch Phá Thiên cùng Thạch Trung Ngọc trên người của hai người. "Ngươi còn có gan dám trở về Lăng Tiêu thành bên trong?" Tại đây trong đó, bốn chi trưởng bối Liêu Tự Lệ không khỏi sắc mặt biến lạnh nhạt nói, một ánh mắt nhìn chằm chằm xuyên gấm vóc tơ lụa Thạch Trung Ngọc. Thạch Phá Thiên cùng Thạch Trung Ngọc cố nhiên tương tự, có thể hai người giữa hai lông mày khí chất nhưng rất là không giống. Thêm nữa sớm trước ở hầu giám tập trên trấn nhỏ, Thạch Thanh vợ chồng cùng phái Tuyết Sơn đệ tử gặp gỡ, cũng làm cho bọn họ rõ ràng Thạch Thanh vợ chồng có hai đứa con trai sự thực. Bây giờ vừa thấy mặt, bọn họ những này phái Tuyết Sơn trưởng bối, tự nhiên một ánh mắt liền có thể phân biệt ra được hai người khác biệt. Thạch Thanh chắp tay nói, "Liêu Minh, tiểu nhi phạm vào sai lầm lớn, chúng ta vợ chồng hai người hôm nay đến đây chính là dẫn hắn đến Lăng Tiêu thành thỉnh tội." Thỉnh tội? Từ xưa có như vậy thỉnh tội câu chuyện? Cái kia Liêu Tự Lệ miết quá bốn phía ngã xuống phái Tuyết Sơn đệ tử, không khỏi cười lạnh nói. Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy, không khỏi hơi đỏ mặt. Có thể lúc này liền thấy Liêu Tự Lệ vung tay lên, lạnh lùng nói, "Người đến, đem này nghịch đồ mang về." "Chấm đã, Liêu Minh, chúng ta vợ chồng hai người hôm nay đến đây mang tiểu nhị đến đây thỉnh tội không giả, có thể muốn chỉ cần đọa tiên sinh ngay mặt xử lý mới đúng." Nhìn thấy này Liêu Tự Lệ lại đại càng bảo trợ, Thạch Thanh vội vã đứng ra ngăn ở phía trước nói, "Thạch trang chủ ngươi lời ấy ý gì?" Liêu Tự Lệ chau mày nói, "Chúng ta vợ chồng muốn gặp mặt tòa tiên sinh." Thạch Thanh lại cười nói, thời khắc bây giờ Thạch Thanh vợ chồng đấy lòng sớm đã có cảnh giác, ngoại trừ Phong Vạn Lý cái này đích tôn nhất hệ đệ tử ở ngoài, phái Tuyết Sơn còn lại đích tôn đệ tử nhưng là một mực không thấy. Không nói người khác, liền ngay cả cùng Phong Vạn Lý nổi danh khí Hàn Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm cũng không từng lộ diện, lại nghĩ cùng Từ Tử Nghĩa trước đã nói lời nói, Thạch Thanh vợ chồng tự nhiên có đề phòng. Liêu Tự Lệ cao mày nói, "Trưởng môn bỗng nhiên từ ngày hôm trước đứng dậy nhiễm bệnh hiểm nghèo, chỉ sợ vẫn cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể gặp khách." Bằng không lấy lao nhân ra người đối với Thạch Trang chủ từ trước đến giờ vô cùng tôn trọng, đã sớm đi ra hội kiến. Vậy không biết Bạch huynh ở đâu? Thạch Thanh nghe vậy, vẻ mặt như thường lại hỏi Bạch Vạn Kiếm tam tích. Liêu Tự Lệ nói, "Trưởng môn nhân thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, Bạch sư điệt ngày gần đây đến vẫn ở bên tiếp thân chăm sóc. Nhìn thấy Liêu Tự Lệ lại nắm cơ qua loa lấy lệ chính mình, Thạch Thanh trong lòng đã hiểu rõ. Các ngươi những người này so với Bạch Tự Tại còn không bằng, lòng tràn đầy tư dục, thực sự là già đầu sống đến thân chó đi đến. Nhìn thấy bốn người này ngay mặt, từ lâu chờ không kiên nhẫn từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói: "Làm càn." Liêu Tự Lệ bốn người không khỏi sắc mặt thay đổi nói: "Làm càn. Ta xem là các ngươi cái đám này lão cẩu không biết sống chết." Nhìn thấy bốn người trong ngày thường bên mặt hất hàm sai khiến quen rồi, dám còn ở trước mặt hắn lên mặt, Từ Tử Nghĩa không khỏi ngự khí biến lạnh. Từ Tử Nghĩa lời nói này vừa ra càng là làm tức giận bốn người, Liêu Tự Lệ quát lên: "Muốn chết." Thân thể lúc này bay ra, ưỡn kiếm liền hướng về Từ Tử Nghĩa ngực đâm tới. Hắn này một kiếm ra tay có thể nói vừa nhanh vừa độc, rõ ràng là thẳng đến lấy Từ Tử Nghĩa tính mạng mà đi. Đón làm ngực đâm tới trường kiếm, Từ Tử Nghĩa cong ngón tay búng một cái, xì một thanh âm vang lên, liền thấy Liêu Tự Lệ trường kiếm trong tay lúc này gãy vỡ mấy đoạn, mà cả người hắn dường như tao ngộ đũa nặng đánh bình thường, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người còn giữa không trung trong miệng nhưng là phun ra miệng lớn huyết dịch, có thể nói là cực kỳ chật vật. Nhìn thấy Liêu Tự Lệ chỉ là một chiêu liền ngã bay ra ngoài, còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng mắt tổn sợ hãi, bốn người bọn họ đối với lẫn nhau võ công có thể nói là hiểu rõ nhất có điều. Ba người tự nhận chính mình chắc chắn sẽ không như vậy làm được dễ dàng đánh bại đối phương. Các ngươi đã không đến, vậy ta liền ra tay rồi. Nhìn thấy ba người có vòi, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình hơi động, mà Lương Tự tiến vào, Thành Tự Học, Tề Tự nỗ lực ba người nhìn thấy người đến hùng hổ do người, cũng chỉ được rút kiếm ra tay. Chỉ thấy bọn họ ba nhân kiếm quang xoàn xoạt, đúng là có mấy phần danh môn đại phái uy phong. Nhưng mà trong chớp mắt lại nghe keng, keng một trận vang lên giòn giã, liền thấy ba người trường kiếm trong tay gãy bỡ, cả người dường như uống rượu say bình thường, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn họ khỏe miệng càng là dị máu tích. Nguyên lai Từ Tử Nghĩa nhìn như chỉ là đưa tay con ngón tay búng một cái, kỳ thực nhưng ngầm có ý nội lực thâm hậu ở đây, chỉ dựa vào ba người bọn họ lại sao chịu đựng được. Trong nháy mắt, phái Tuyết Sơn bảng chi bốn hệ sư thúc đều là bại trận, Lăng Tiêu Thành bên trong nháy mắt liền trở nên yên lặng như tờ lên. Phải biết ở phái Tuyết Sơn bên trong, võ công tự nhiên là lấy trưởng môn nhân Bạch Tự Tại võ công cao nhất, mà ở Bạch Tự Tại bên dưới, chính là Bạch Tự Tại thân truyền đệ tử, Phong Vạn Lý cùng Bạch Vạn Kiếm hai người này đích tôn vạn chữ bối đệ tử, mà kém hơn chính là Liêu Tự Lệ bốn người. Bởi vậy nhìn thấy Liêu Tự Lệ bốn người mấy tức công phu liền liên tiếp bại trận, phái Tuyết Sơn đệ tử không khỏi trợn mắt quát mồm, mà ít đi cánh tay phải Phong Vạn Lý thấy này, cũng là không khỏi cả kinh. Phải biết bọn họ này bốn cái sư thúc sớm trước tuy rằng không nói đối thủ của hắn, nhưng bọn họ nếu là liên thủ, Phong Vạn Lý tự nhận còn đánh không lại bốn người bọn họ liên thủ. Bốn người các ngươi người võ công qua quýt bình bình, đùa bỡn nổi lên thủ đoạn cùng tâm kế đúng là cái bên trong hảo thủ. Nhìn liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi bốn người, Từ Tử Nghĩa không nể mặt mũi chào phúng nói: "Này Liêu Tự Lệ bốn người thân phận, Từ Tử Nghĩa đúng là có chút ấn tượng, bốn người này tuy có sư thúc chi danh, nhưng bọn họ võ công nhưng là do Bạch Tự Tại mang sư truyền thụ. Bởi vậy Bạch Tự Tại cùng bốn cái sư đệ tên tuy đồng môn, thực hệ thầy trò. Phái Tuyết Sơn võ công lấy chiêu số biến ảo tăng trưởng, nội lực tu vi nhưng không độc đáo bí mật. Bạch Tự Tại trước kia lấy gặp may đúng dịp, ăn trên núi tuyết dị xà mật rắn màu rắn, có thể nội lực tăng nhiều, hùng hồn nội lực hơn nữa tinh vi chiêu số, mấy chục năm qua độc bộ Tây vực. Hắn truyền thụ sư đệ cùng đệ tử thời gian, vẫn chưa giấu làm của riêng, nhưng hắn nội công này nhưng do thiên bẩm, không phải nhốt người lực, bởi vậy các sư đệ võ công trước sau cùng hắn kém một đoạn dài. Bạch Tự Tại cậy mạnh nhiều thắng, với xảo phục dị vật, tăng nhiều nội lực việc trước sau giữ bí mật không nói, lấy đó chính mình công phu mạnh, cũng không phải là chiếm được vật khí. Bốn người bọn họ nhưng trong lòng không khỏi tích chữ oán hận tâm ý, cho rằng sư phụ lầm chung thời gian di mạng lớn sư minh truyền thụ, đại sư minh nhưng có tư tâm, đem bản môn tổ nghệ tàng lên hơn một nửa. Lại thêm Bạch Vạn Kiếm võ công rất mạnh, xâm nhưng mà có vượt lên bốn người bọn họ sư thúc tư thế, Thành, Tề, Liêu, Lương bốn người càng cảm bất mãn. Chỉ là Bạch Vạn tích uy bên dưới, ai cũng không dám có nửa câu oán giận ngôn ngữ. Chỉ là hồi lâu trước Bạch Tự Tại đột nhiên tâm trí thất thường, đi ngược lại, tùy ý hành hạ đến chết đích tôn đệ tử, Lăng Tiêu Thành bên trong người người ăn bữa nay lo bữa mai. Bốn người vừa vì là thế bức bách, lại thấy có cơ hội để lợi dụng được, lúc này mới làm có dễ. Nghe được Từ Tử Nghĩa không nể mặt mũi chào phúng, người bị nội thương Liêu Tự Lệ bốn người không khỏi sắc mặt đỏ chót, có thể thời gian lúc giờ khắc này bốn người nhưng không người có dũng khí ngay mặt phản bác. Bạch Tự Tại bị các ngươi giam giữ ở nơi nào, mang ta đi vào. Nhìn thấy mọi người trở nên yên lặng như tờ, Từ Tử Nghĩa không khỏi nhìn khắp bốn phía. Các hạ có chỗ không biết, ân sư bây giờ thần trí không rõ, ngươi như tùy tiện đi vào, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được người đến làm như còn chưa đã nghiền, lại muốn khiêu chiến ân sư, Phong Vạn Lý không khỏi mở miệng nói. Thạch Thanh nói: "Phong hiền đệ, vị này chính là Từ công tử." Rõ ràng phái Tuyết Sơn nội loạn đầu đuôi sau, cũng rõ ràng Phong Vạn Lý trong lòng lo lắng ở đâu, liền Thạch Thanh đặc biệt ở Từ công tử ba chữ mắt trên có ý nhấn mạnh. "Từ công tử?" Chẳng lẽ là? Có Thạch Thanh nhắc nhở, Phong Vạn Lý tự cũng nhớ ra cái gì đó. Hai năm trước đích tôn một mạch đệ tử ra ngoài siêu tầm Thạch Trung Ngọc không có kết quả sau, liền trở về phái Tuyết Sơn bẩm báo ân sư, bởi vậy bọn họ những người này liền biết được Thạch Thanh vợ chồng còn có một vị cùng Thạch Trung Ngọc tướng mạo cực kỳ tương tự ấu tử. Đồng thời lúc trước hầu giám tập Từ Tử Nghĩa cùng Tạ Yên Khách hai người một trận chiến, cũng bị bọn họ như thực chất bẩm báo cho Bạch Tự Tại. Bất quá lúc trước ân sư cũng thế có chút thần trí không rõ, không chỉ có chưa đem việc này để ở trong lòng, trái lại còn nói Ma Thiên Nhai chủ có tiếng không có miếng. Việc này qua đi, Từ Tử Nghĩa vẫn ở lại Viễn Tố Trang bên trong, hiếm có giang hồ lộ diện, cho nên Phong Vạn Lý cũng chưa nhớ tới cái chuyện cũ này. Thạch Thanh lại cười nói, nhìn thấy Thạch Thanh xác nhận, Phong Vạn Lý trong lòng không khỏi hơi động. Ma Thiên Nhai chủ Tạ Yên Khách tên tuổi trước kia cực kỳ vang dội, chỉ là gần 20 năm rất ít ở trên giang hồ lộ diện, mà người này có thể đấu bại Tạ Yên Khách, nói vậy tự nhiên cũng có thể thuyết phục cân sư. Chương 286, Họa Tiên Sinh, Bạch Tự Tại. Chương 286, Họa Tiên Sinh, Bạch Tự Tại. Đợi đến Từ Tử Nghĩa trong lúc nói cười đánh bại phái Tuyết Sơn chi thứ 4 chi phái hệ sư thúc ở ngoài, Phong Vạn Lý cũng làm mọi thuyết ra phái Tuyết Sơn ngày gần đây đến đã phát sinh đại sự. Nguyên lai Bạch Tự Tại cùng với phu nhân Sử bà đều là một cái tính như lửa cháy bừng bừng, thường ngày nàng đối với trượng phu tổng còn dung nhượng ba điểm, tâm có thể chúng nhưng là tích phấn đã lâu. Lần trước Thạch Trung Ngọc Cương gian hai người tôn nữ bảo bối A Thêu bất thoại, làm hại A Thêu nhảy núi tự sát, Bạch Tự Tại thiên nộ bên dưới không chỉ chặt đứt Phong Vạn Lý cánh tay, cùng Sử bà cãi vã bên dưới, đang nổi giận càng đánh thê tử một bạn hai. Sử bà bởi vậy liền giận dữ xuống núi. Mà từ Sử bà sau khi rời đi, Bạch Tự Tại tính tình càng thêm trở nên biến ảo không ngừng, quái lạ khó dò. Nói rằng nơi này, Phong Vạn Lý mắt lộ phức tạp, nhìn về phía một bên Từ Tử Nghĩa lại nói, kỳ thực ta phái Tuyết Sơn biến hóa, vẫn cùng Từ công tử có một phần quan hệ. Hả, cùng ta có quan hệ? Từ Tử Nghĩa bất ngờ nói. Hai năm trước Từ công tử ở Hầu Giám tập cùng Ma Thiên Nhai chủ Tạ Yên Khách một trận chiến, ta phái đệ tử may mắn ở bên mắt thấy, bởi vậy trở về núi tuyết sau tựa như thực bẩm báo trưởng môn. Nói rằng nơi này, Phong Vạn Lý biểu hiện quái lạ, do dự hồi lâu lúc này mới lại lần nữa đã mở miệng, ta sư phụ có lời cái kia Tạ Yên Khách giấu đầu lòi đuôi không coi là cái gì cao thủ, hắn chỉ cần một cái tay liền đủ để đem đánh bại. Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, vợ chồng bọn họ hai người lúc trước cũng tận mắt chứng kiến vị kia Ma Thiên Nhai chủ võ công, có thể nói là trong chốn võ lâm ít có tông sư cao thủ, vợ chồng bọn họ tự nhận là xa xa không kịp. Mà phái Tuyết Sơn Bạch trưởng môn võ công, vợ chồng bọn họ hai người cũng từng trải qua, coi như hắn võ công càng cao minh hơn, có thể tưởng tượng muốn vượt qua vị kia Ma Thiên Nhai chủ ít nói cũng phải ở trăm chiêu sau khi. Cho tới xem lời nói chỉ cần một cái tay liền có thể đánh bại, Thạch Thanh vợ chồng tự nhiên là sẽ không tin tưởng, vì thế vợ chồng hai người trong lòng không khỏi thầm than, vị này Họa Tiên Sinh xác thực là được rồi bệnh tâm thần, thần trí không rõ. Có thể cảnh sư đệ xưa nay ngay thẳng, nhưng nói thẳng Ma Thiên Nhai chủ Tạ Yên Khách võ công có sở trường riêng. Phong Vạn Lý nói rằng nơi này, vẻ mặt nhưng tùy theo trở nên âm u. Phong Vạn Lý rồi nói tiếp, sư phụ nói rằng, tiểu tử này nói ta cùng Tạ Yên Khách võ công có sở trường riêng, chính là nói ta cùng này Tạ Yên Khách khó phân cao thấp, đáng chết, đáng chết. Ta Họa Tiên Sinh Bạch Tự Tại không chỉ võ công thiên hạ vô song, hơn nữa trên dưới 5000 năm, tung hành mấy vạn dặm, từ cổ chí kim, không một cái cùng được với ta. Nghe được nơi này, Thạch Thanh vợ chồng mắt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên không ngờ đến vị này Họa Tiên Sinh dĩ nhiên như vậy tự đại. Phong Vạn Lý nói tiếp, chúng ta xem sư phụ nói những câu nói này lúc, thần chí đã có chút ít thất thường, làm không được thật sự. Cũng may nơi này đều là người mình, bằng không truyền ra ngoài, chỉ sợ cho phái khác võ sư môn coi như trò cười. Lúc đó mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói cái gì sao. Sư phụ cả giận nói, các ngươi đều là người câm sao? Tại sao không nói lời nào? Ta lời nói không đúng, đúng hay không? Hắn chỉ vào cảnh sư đệ hỏi lần nữa, Vạn Trùng, ngươi nói lời của sư phụ có đúng hay không? Cảnh sư đệ chỉ được đáp, lời của sư phụ, đương nhiên là đúng. Sư phụ cả giận nói, đúng chính là đúng, sai chính là sai, có gì sao đương nhiên không đương nhiên. Ta hỏi ngươi, sư phụ võ công cao đến thế nào? Cảnh sư đệ đáp, sư phụ võ công sâu không lường được, từ cổ chí kim, duy sư phụ một người mà thôi. Bản phái võ công tất cả sư phụ một người trong tay phát dương quang đại. Sư phụ rồi lại quá độ tinh khí, quát lên, ý nghĩa ngươi nói như vậy, công phu của ta đều là từ tiền nhân trong tay học được. Ngươi sai rồi, căn bản sai rồi. Phái Tuyết Sơn công phu là chính ta một mình sáng tác. Cái gì tổ sư gia gia khai sáng phái Tuyết Sơn, đều là lừa người chuyện ma quỷ. Tổ sư gia truyền xuống kiếm phổ, quyền phổ, mọi người đều nhìn thấy, có hay không ta võ công cao minh. Cảnh sư đệ chỉ đành phải nói, e sợ không kịp sư phụ cao minh. Nghe được nơi này, Thạch Thanh vợ chồng lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ hắn vị này cảnh hiền đệ luôn luôn ngay thẳng, bây giờ lại bị chính mình sư phụ làm cho nói ra chút phỉ báng tổ sư gia lời nói. Phong Vạn Lý nói, ngươi cũng lại không nghĩ tới, sư phụ vừa nghe lời ấy, tay lên một trường, liền đem cảnh sư đệ đánh ra mấy trượng ở ngoài, nhất thời liền lấy tính mạng của hắn, mắng, không kịp chính là không kịp, có gì sao e sợ không e sợ. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa là vẻ mặt như thường, mà là Thạch Thanh vợ chồng nhưng là sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói, Phong hiền đệ, ngươi lời ấy thật chứ? Phong Vạn Lý cười khổ nói, việc này có không ít trong phái đệ tử tận mắt nhìn, ta lại có thể nào làm được giả? Nghe nói Phong Vạn Lý nói, ở đây một đám phái Tuyết Sơn đệ tử hoàn toàn mắt lộ đau thương, liền ngay cả trước đây không lâu cùng Từ Tử Nghĩa ra tay đánh nhau bảng chi bốn hệ bốn vị sư thúc cũng không từng mở miệng phản bác, hiển nhiên việc này là thật. Nhiễm Nhu nói, chẳng lẽ là Bạch trưởng môn được rồi bệnh tâm thần, Phong hiền đệ các ngươi nên đi xin mời đại phu. Phong Vạn Lý nói, Nhiễm nữ hiệp, ta chờ lúc đó cũng là như thế nghĩ, chỉ là không thì ra chuyên, cùng mấy vị sư thúc tương nghị, mời trong thành cao minh nhất nam đại phu cùng mang đại phu hai vị cho sư phụ xem mạch. Sư phụ vừa thấy được, liền hỏi bọn họ đến làm gì sao. Hai vị đại phu không dám nói thẳng, chỉ nói nghe nói sư phụ ẩm thực có chút vi cùng, bọn họ ở trong thành lâu mông sư phụ chăm sóc, vừa đến cảm kích, thứ hai thân thiết, chuyên đến để thăm viếng. Sư phụ tức nói mình không có bệnh, hỏi ngược lại bọn họ, có biết từ cổ chí kim, võ công cao cường nhất chính là ai? Nam đại phu nói, tiểu nhân với võ học một đạo, một chữ cũng không biết, ở Họa Tiên Sinh trước mặt đàm luận, chẳng phải là khổng phu từ trước cửa đọc hiếu kinh, trước cửa lô ban làm lớn phủ. Sư phụ cười ha ha, nói rằng, múa dịu qua mắt tợ, vậy cũng không ngại. Người cũng nói nghe một chút. Nam đại phu nói, từ trước đến giờ chỉ nghe nói phái Thiếu Lâm là trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, đạt ma tổ sư nhất vi độ giang, khai sáng Thiếu Lâm một phái, nói vậy là từ cổ chí kim võ công cao nhất người. Nhiễm Nhu gật gật đầu nói, này Nam đại phu nói đến mức rất khéo léo a. Nhưng mà Phong Vạn Lý nghe vậy nhưng là bất đắc dĩ cười khổ nói, nhưng là sư phụ lão nhân gia người vừa nghe xong, nhưng đại đại không vui, cả giận nói, cái kia đạt ma là Tây vực tiên trúc người, chính là Man Di Nhung địch loại hình, ngươi đem một cái người hồ nói tới lợi hại như vậy, chẳng phải là diệt ta Đường Đường Trung Hoa Huy Phong. Nam đại phu thật là kinh hoàng, nói, là tiểu nhân biết tội. Ta sư phụ lại hỏi cái kia Mang đại phu, muốn hắn tới nói. Mang đại phu mắt thấy Nam đại phu đụng vào cái đại Tây Đinh, làm sao dám nhắc tới phái Thiếu Lâm, nhân tiện nói, nghe nói phái võ đang lập phái tổ sư Trương Tam Phong võ thuật thông thần, sáng chế nội gia quyền trưởng càng ở phái Thiếu Lâm bên trên. Ý tiểu nhân góc nhìn, đạt ma tổ sư chính là người hồ, thù không đáng nói đến, Trương Tam Phong tổ sư mới tính được là từ cổ chí kim trong trốn võ lâm người số 1. Thạch Thanh nói, Thiếu Lâm, võ đang hai đại môn phái, võ công mỗi người mỗi vẻ, không thể nói võ đang liền vượt qua Thiếu Lâm. Nhưng Trương Tam Phong tổ sư là mấy trăm năm qua trong trốn võ lâm chấn động cổ kim đại tông sư, đó là tuyệt không đáng nghi việc. Phong Vạn Lý bất đắc dĩ nói, có thể sư phụ vốn là ngồi ở trên ghế, nghe lời nói này sau, nhưng là đống nhiên đứng lên, nói rằng, ngươi nói Trương Tam Phong sáng chế nội gia quyền trưởng ghê gớm. Ở trong mắt ta nhìn tới, nhưng cũng qua quýt bình bình. Lấy hắn võ đang trưởng quyền mà nói, này một chiêu hư bên trong có thực, ta chỉ cần như thế phá, như thế đánh, liền tức phá. Lại như Thái Cực quyền dã mã phân tông ta chỉ cần nơi này một móc, nơi đó một cước đa bảo, lập tức liền gọi hắn té xuống đất. Hắn phái võ đang Thái Cực kiếm, càng sao là ta phái Tuyết Sơn kiếm pháp đối thủ. Sư phụ một mặt nói, một mặt khoát tay, trưởng phong bù bù, chỉ sợ đến hai tên đại phu mặt tái mét. Chúng ta chúng đệ tử ở ngoài cửa nhìn, cũng không ai dám đi vào khuyên bảo. Sư phụ liền so với hơn 10 chiêu, hỏi, ta những ngày công phu, so với con lửa chọc đầm mà, mũi châu Trương Tam Phong, rồi lại làm sao? Nam đại phu chỉ nói, cái này. Mang đại phu lại nói, chúng ta hai người chỉ có thể y bệnh, sẽ không võ công hỏa tiên sinh nếu như thế nói không chắc ngươi lão tiên sinh võ công, so với đạt ma cùng Trương Tam Phong còn lợi hại hơn chút. Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy, không khỏi vẻ mặt quái lạ, giờ mới hiểu được chính mình vẫn là coi thường vị này hỏa tiên sinh tự đại, hắn có thể này không chỉ là phạm vào bệnh tâm thần, sợ là cũng được rồi bệnh điên. Phong Vạn Lý nói, sư phụ lúc này tức giận mắng, ta khoa tay này mấy chục chiêu, ngươi vẫn là không tin được ta lời nói không chắc ba chữ, thật sự là khinh người quá đáng, nhấc lên bàn tay, nhất thời đem hai vị đại phu đánh gục ở trong phòng. Thạch Thanh vợ chồng nghe vậy, nhất thời sắc mặt lại biến, phải biết phái Tuyết Sơn tuy rằng vị trí biên thủy, có thể tạm thời vẫn là danh môn đại phái, mà cái gọi là danh môn đại phái nghiêm cấm thương tổn sẽ không võ công người bình thường. Có thể này Bạch tự tại nhưng tự tiện giết đệ tử bổn môn vẫn không tính là, rồi hướng hai người này sẽ không võ công đại phu ra tay, có thể nói là có chút điên cuồng quá sâu. Được lắm con lựa chọn đạt ma, mũi châu Tam Phong. Từ Tử Nghĩa nghe vậy nhưng là không khỏi lắc đầu nói. Nhìn Trung Kim lão dưới ngòi bút nhân vật, trong đó không thiếu tự phụ hạng người. Cũng như Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại hai người, Nhậm Ngã Hành tên vốn là ngầm có ý bá đạo, báo trước chính mình thiên hạ nơi nào đều có thể đi chiếm được ý, mà Đông Phương Bất Bại tên, nhưng là hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện mới đổi tên. Chỉ có điều lấy hai người bọn họ tự phụ bất phàm, cũng không từng đạt đến Bạch tự tại cuồng vọng như vậy mức độ. Một thân có thể nói là trong chốn võ lâm một đóa kỳ hoa, không chỉ có là khủng vô địch người, coi như ngày sau cũng chưa chắc sẽ có người như vậy cản rỡ tự đại a. Phong Hiền đệ, đích tôn những đệ tử khác đây. Nghe đến đó, Thạch Thanh không khỏi trong lòng hơi động hỏi. Phong Vạn Lý lắc đầu nói, đích tôn những đệ tử khác không phải sư phụ lão nhân ra người đánh thành trọng thương, chính là tại chỗ mất mạng, liền ngay cả Bạch sư huynh cũng nhân khuyên nhiều tố cáo vài câu, mà bị hắn tại chỗ đánh cho bất tỉnh đi, đến nay thương thế chưa lành. Nghe được vị này vạ tiên sinh dĩ nhiên nháo đến trình độ như vậy, Thạch Thanh vợ chồng giờ mới hiểu được phái Tuyết Sơn nội loạn nguyên nhân. Sư phụ lão nhân ra người từ từ táo bạo, môn hạ hơi một tí không phải thương tức chết, bởi vậy chúng ta mọi người sau khi thương nghị, liền ở cơm nước chúng rồi bỏ xuống thuốc mê đưa người mệt lên. Phong Vạn Lý thở dài một tiếng sau, tựa như nói thật ra phái Tuyết Sơn bây giờ tình hình. Phong Hiền đệ, ngươi cũng là bức bất đắc dĩ. Nhìn ra Phong Vạn Lý trong lòng oan ức cùng lòng chua xót, Thạch Thanh thầm than một tiếng nói. Từ Tử Nghĩa nói, các ngươi ở bên ngoài dẫn đường đi, ta đi lĩnh giáo một hồi vị này võ công thiên hạ vô song tung hoành trên dưới 5000 năm mà từ cổ chí kim vả tiên sinh chứ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa mở miệng, Phong Vạn Lý lúc này mới khôi phục như cũ, chắp tay nói, lần này phải làm phiền Từ công tử. Từ khi Bạch tự tại bị mắc bệnh điên tới nay, bất luận người nào đều không muốn đến bên cạnh hắn đi, mà ở tại bị giam giữ sau khi tiến vào, bất luận người nào tới gần hắn cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế những ngày qua đến, mọi người ngoại trừ mỗi ngày cho đúng hạn đưa đi đồ ăn cùng nước sau, căn bản không dám tới gần hắn. Bây giờ Từ Tử Nghĩa nếu chủ động mở miệng, tất nhiên là cho Phong Vạn Lý một tia hy vọng. Đoàn người xuyên sảnh qua lang, được rồi một hồi lâu, đến Bạch tự tại bị giam cầm thú lao vị trí. Phong Vạn Lý đi tới giam cầm ông lão kia vị trí, nói rằng, chính là ở đây. Thứ công tử kính xin cẩn thận. Phong Vạn Lý tự thân một bên lấy ra chìa khóa, đi mở thạch lao cánh cổng, Từ Tử Nghĩa đoàn người đi vào mới rõ ràng, nguyên lai giam giữ Bạch tự tại thạch lao lại có hai đạo cổng lớn, nhìn dáng dấp mọi người hiển nhiên sợ cực kỳ Bạch tự tại, e sợ cho hắn thoát vây lại loạn sát vô tội. Đệ nhị đạo môn còn chưa mở ra, liền nghe được một tiếng nói giàn mua ở cười ha ha. Chỉ nghe người kia cười lớn một trận, lớn tiếng nói, cái gì phái Thiếu Lâm, phái Võ Đăng, những môn phái này công phu lại có dám dùng. Từ hôm nay đi lên, trong chốn Võ Lâm, người người đều cần cải học phái Tuyết Sơn võ công, cái khác bất kỳ môn phái nào, một mực đều muốn lấy tiêu. Đại gia có nghe thấy hay không? Trong thiên hạ, trước vị lấy hoàng đế làm đầu, người đọc sách lấy khổng phu tử làm đầu, nói đến đao kiếm quyền cước, chính là ta Họa Tiên Sinh Bạch Tự Tại làm đầu. Người nào không phục, ta liền đem đầu hắn thu hạ xuống. Phong Vạn Lý mọi người nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi, thầm nghĩ sư phụ bệnh điên lại thâm sâu một tầng. Đợi đến Phong Vạn Lý đem cửa tù triệt để mở ra sau, ở ảm đạm thâm thủy ánh sáng bên trong, chỉ thấy Bạch Tự Tại tay chân bị khảo, toàn thân đi vòng xích sắt, trói buộc ở hai cái to lớn trụ đá trong lúc đó. Bạch Tự Tại liếc thấy đệ tử, ngẩn ngơ, lập tức cười nói, "Rất tốt, rất tốt. Hiện nay người trong võ lâm người phụng ta là tôn, phái Tuyết Sơn quân lâm thiên hạ, cái khác các nhà các phái, một mực thủ tiêu. Vạn Dặm, ngươi nhìn thật là không tốt." Trong lời nói dĩ nhiên không ngần ngại chút nào mình bị Phong Vạn Lý giam cầm ở đây. Phong Vạn Lý nghe vậy, do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng nói, "Sư phụ nói rất có lý. Ngươi chính là Bạch Tự Tại." Nhìn trước mặt bị tay chân bị xiềng xích quấn lấy lao nhân, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng nói, "Nơi nào đến tiểu tử, dĩ nhiên gọi thẳng lao phu đại danh." Bạch Tự Tại nghe vậy nhưng là mắt lạnh nhìn chằm chằm Từ Tử Nghĩa nói, "Sư phụ, vị này chính là vị kia đấu bại Ma Thiên Nhai chủ Từ công tử." Nhìn thấy Bạch Tự Tại dường như giận dữ, tất cả mọi người vâng vâng dạ dạ, Phong Vạn Lý chỉ được nhắm mắt nói, "Hả, chính là ngươi đánh bại Tạ Yên Khách?" "Không sai, võ công đúng là ta ba điểm trình độ, có điều ngươi không cần tự bạc, có ta ba điểm công lực liền đủ để khinh thường giang hồ." Bạch Tự Tại nghe vậy có nhiều việc nói, "Nếu bàn về ra mặt dạy công phu, ngươi đúng là có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ." Nhìn thấy này Bạch Tự Tại dĩ nhiên ngông cuồng tự đại đến trình độ như vậy, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Bạch Tự Tại đột nhiên nhảy lên, đem toàn thân xích sắt lôi đến sang sảng băng lên, kêu lên, "Thật can đảm. Ngươi dám đối với lao phu nói năng lô mãng?" Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, "Nhiều lời vô ích, các ngươi đem hắn xiềng xích mở ra, ta để hắn liền như vậy tỉnh lại." Trong lòng biết này Bạch Tự Tại ở Lăng Tiêu thành tự đại quen rồi, lại được rồi bệnh điên, cùng hắn nhiều lời không hề bất kỳ ý nghĩa gì, liền đối với một bên Phong Vạn Lý phân phó nói. Chỉ nghe Bạch Tự Tại giận tím mặt nói, "Ra ra nếu muốn đi ra ngoài, chỉ dựa vào những này đồng nát sắt vụn đều sao nhốt được lão phu, ngươi tiểu tử này nói năng lô mãng, lão phu hôm nay liền muốn ngươi chém thành 17-18 đoạn." Nói xong liền hai tay lay động, đem xích sắt giao đến con vang lên, thời khắc này chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền này nhốt lại hắn tay chân xiềng xích lại bị đứt đoạn. Thấy tình hình này, Phong Vạn Lý cùng với hắn bốn vị sư thúc hoàn toàn mắt lộ vẻ sợ hãi, thầm nghĩ gặp. Bạch Tự Tại thoát vây trong nháy mắt, liền nghe được hô một thanh âm vang lên, theo một đôi thô to cánh tay cũng thế nắm lấy Từ Tử Nghĩa hai vai đầu, dùng sức lạnh lẽo, rõ ràng là phải đem Từ Tử Nghĩa hai cái cánh tay trực tiếp tháo xuống. Chỉ có điều trong nháy mắt công phu, Bạch Tự Tại hai tay liền bị đánh văng ra. Bạch Tự Tại khẽ ồ lên một tiếng, thật là kinh dị, nói rằng, "Ngươi nội lực cũng không phải yếu. Câu nói này nên ta nói mới đúng, công lực của ngươi đúng là có độ nhi ta mấy phần trình độ." Nhìn thấy dưới ánh mặt trời Bạch Tự Tại, đầy mặt hoa dâm râu mép, vóc người khôi ngô, sống lưng hơi cong, cũng tự này nho nhỏ nhà đá không chứa nổi hắn cái này đại thân thể tự, ánh mắt rượu như tia chớp, uy mãnh công chủ. Từ Tử Nghĩa nhưng là vẫn như cũ không nể mặt mũi nói. Hắn câu nói này tự nhiên là thật, bây giờ Thạch Phá Thiên hay là chiêu số võ công còn xa không kịp Bạch Tự Tại, nhưng nếu bàn về nội lực tu vi, này Bạch Tự Tại không hẳn thắng được hắn tốt lắm đồ nhi. "Thật can đảm, ngươi mà không biết lão phu chính là từ cổ chí kim kiếm pháp số 1, quyền cước số 1, nội công số 1, ám khí đệ nhất đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tổng sư sao? Đối phó ngươi lão phu chỉ dùng một cái tay, liền đủ có thể nhường ngươi bó tay chịu trói." Lời nói vừa ra, liền thấy Bạch Tự Tại đột nhiên ra tay, tay phải tìm đòi, liền chụp vào Từ Tử Nghĩa sau gáy. Lần này ra tay vừa nhanh, vị trí lại kỳ, nếu là người bình thường làm sao tránh thôi, chỉ cảm thấy trên tay hắn sức mạnh lớn đến mức lạ kỳ, cho hắn một chảo bên dưới, thân thể thì sẽ bay lên trời. Mà đối mặt Bạch Tự Tại này một chiêu, Từ Tử Nghĩa căn bản không hề bị lay động, mặc cho Bạch Tự Tại một cái tay chụp vào chính mình sau gáy, mặc cho nó làm sao phát lực vẫn là lù lù bất động. Bạch Tự Tại tự biết lần này rõ ràng đã nắm lấy người đến sau gáy yếu huyệt, há biết vận lực nhấc lên bên dưới, người đến dĩ nhiên là vẫn không nhúc đích, thậm chí cũng không có thể để cho thân hình lay động một hồi, đồng thời cánh tay phải nhưng cảm thấy cánh tay tê dại vô cùng, trong lòng biết là đối phương hộ thể chân khí tác dụng, đỡ chỉ được buông tay ra. Hắn y lại một tiếng, nghĩ thầm, nội lực của tiểu tử này quả nhiên ghê gớm. Tiếp theo tay trái dò ra, lại đã chụp vào Từ Tử Nghĩa ngực, thuận thế vung một cái, nhưng vẫn là không thể kéo lấy hắn thân thể. Ngay sau đó Bạch Tự Tại tâm cảm thấy kỳ lạ bên dưới, tiếp theo liền chân trái đưa ra, nhưng mà Từ Tử Nghĩa thân hình chỉ là hơi loáng một cái, vẫn như cũ vẫn không nhúc đích. Phải biết Bạch Tự Tại một thu, một chảo, một bán, liên tiếp ba chiêu, xưng là thần cũng quỷ hạ tam liên hoàn thực là hắn cuộc đời đắc ý tuyệt kỹ, ở đâu là cái gì công phu thô thiển. Mấy chục năm qua, không biết có bao nhiêu thành danh anh hùng hảo hán từng cắm ở này tam liên hoàn bên dưới, vậy mà giờ phút này ba chiêu mỗi một chiêu tuy cũng phải tay, nhưng đụng với người đến chất pháp vô cùng nội lực, càng làm một chiêu cũng không thể có hiệu quả. Mắt thấy chính mình liên hoàn ba chiêu lại xuất không ngã nam tử này, Bạch Tự Tại lửa giận tăng lên trên, hô một trường, hướng về hắn làm ngược vô tới, dĩ nhiên toàn lực đánh ra. Nhưng mà đối mặt hắn này thế tới hung hăng một trường, Từ Tử Nghĩa dường như là bị dọa sợ bình thường, dĩ nhiên đứng tại chỗ bất động. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Bạch Tự Tại cả người trực tiếp bay lên trời, trực tiếp đem này ám vô thiên nhập thạch lao xô ra một cái lỗ thủng to. Theo ánh sáng mặt trời chiếu vào, liền thấy rơi xuống Bạch Tự Tại sắc mặt đỏ chót, cánh tay phải càng là không ngừng được run rẩy. Người ông già này tu vi là thật không yếu, chỉ tiếc làm người quá mức ngông cuồng tự đại, lấy ngươi hành vi hay là đủ để ở Tây vực xưng vương xưng bá, có thể phóng tầm mắt thiên hạ võ lâm, lấy ngươi võ công không hẳn liền mười vị trí đầu đều chen đến đi bảo, có tài cán gì đến phán xét trương chân nhân võ công. Đem Bạch Tự Tại đẩy lui sau, Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói thẳng, Kim lão giang hồ một mạch kế thừa, Bạch Tự Tại nói tới Trương Chân Nhân, tự nhiên chính là kết bạn với hắn Trương Chân Nhân. Đối xử vị này Trương Chân Nhân, Từ Tử Nghĩa trong lòng rất là khâm phục, bây giờ nhìn thấy này Bạch Tự Tại dám nói năng lỗ mãng, trong lòng tự nhiên liền nổi lên giáo huấn hắn tâm tư. Lão phu chính là từ cổ chí kim kiếm pháp số 1, quyền cước số 1, nội công số 1, ám khí đệ nhất đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư, lại sao bại bởi ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, trở lại. Bạch Tự Tại gầm lên một tiếng, liền lại lần nữa xông lên. Trước mắt Bạch Tự Tại dường như thua đỏ mắt dân cờ bạc bình thường, nơi nào còn có một phái trưởng môn phong độ, thậm chí ngay cả hắn ra tay chiêu thức cũng trực tiếp biến thành phố phường đánh nhau giống như thẳng thắn. Chỉ nghe hoành hoành nổ vang truyền ra, Bạch Tự Tại song quyền liền đã ở Từ Tử Nghĩa trên người đánh ra mấy chục quyền. Dù cho Bạch Tự Tại vừa giận vừa sợ, ra tay dần trùng, nhưng là nói cũng kỳ quái, chính mình cứ việc tăng lực, trước sau không cách nào đem đối phương đánh bại. Hắn gầm rú liên tục, rốt cục đem toàn thân kinh lực đều dùng tới. Thoáng chốc trong lúc đó, thạch trong tủ quyền cước sinh phong, chỉ kích đến trên trụ đá xích sắt len ken con con vang lên không ngừng. Phong vạn lý mọi người nhưng cảm thấy hô hấp liên tục khó khăn, tuy đã thiếp thân với môn lưng, vẫn là khó có thể chịu đựng, chỉ được đẩy ra cửa tủ, đi tới ra ngoài. Người ông già này cũng thật là đánh tới ẩn. Nhìn thấy này Bạch Tự Tại dường như điên cuồng bình thường, song quyền dường như hạt mưa nện ở trên người mình, Từ Tử Nghĩa tuy rằng không đau không ngứa, có thể trung quy đã là phiền chán. Liền thấy Từ Tử Nghĩa chỉ là tay phải tìm đòi, liền bỗng nhiên nắm lấy Bạch Tự Tại sau gáy, tiếp theo tay trái giọ ra nắm lấy Bạch Tự Tại ngực, thuận thế vung một cái. Bạch Tự Tại chỉ cảm thấy chính mình dường như giống như cưỡi mây đạp gió, cả người liền lúc này bay ra ngã trồng bó. Chật vật sau khi đứng dậy, Bạch Tự Tại không khỏi cả giận nói, khá lắm, dĩ nhiên sử dụng lão phu thần cũng quỷ hạ tam liên hoàn tới đối phó ta, ngươi có phục hay không? Từ Tử Nghĩa nói, lão phu không phục. Bạch Tự Tại nói, được, ta hôm nay liền đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Mắt thấy Bạch Tự Tại đúng là da dày thịt béo, thêm nữa Từ Tử Nghĩa sức chống cự đã không, tiện lợi tức ra tay. Ngoài cửa phong vạn lý mọi người chỉ nghe hoành hoành mấy tiếng nổ vang, cả tòa thạch lao liền rơi vào trong yên tĩnh, này hoàn toàn yên tĩnh, làm hắn so với nghe được lòng trời lở đất tiếng đánh nhau càng là sợ hãi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là sư phụ thắng rồi? Hắn chắc chắn dương dương tự đắc, cười ha ha. Như thế Từ công tử đắc thắng, hắn tất nhiên sẽ đẩy cửa đi ra gọi ta, làm sao một điểm âm thanh cũng không có? Chẳng lẽ có nhân thân bị thương nặng? Chẳng lẽ hai người đều lực kiệt mà chết? Phong vạn lý mọi người liếc mắt nhìn nhau, liền ngay cả bận bịu đẩy ra cửa tủ, lúc này mới phát hiện Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, mà bọn họ sư phụ bóng người nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Từ công tử, không biết ta sư phụ ở đâu? Nhìn thấy nơi này, Phong vạn lý vội vã chắp tay thỉnh giáo nói, này không ở nơi này sao? Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, chỉ vào trước mặt hắn lộ ra nửa cái đầu bóng người nói rằng, có Từ Tử Nghĩa nhắc nhở, Phong Vạn Lý lúc này mới phát hiện Từ Tử Nghĩa dưới chân mặt đất thêm ra nửa cái đầu bóng người, người này không phải hắn sư phụ là ai đây? Nguyên lai Bạch Tự Tại trước kia từng ăn trên Đại Tuyết Sơn dị xà mật rắn màu rắn, nội lực tăng nhiều, 30 tuổi tiện lợi lên phái Tuyết Sơn trưởng môn, mấy chục năm độc bộ Tây Bực, cho nên nội công trình độ sát thực không tầm thường. Thấy nó vẫn như cũ không chịu chịu phục, Từ Tử Nghĩa đơn giản thả ra cùng hắn liều nổi lên trường lực. Có điều hai người liền liều mấy trường sau, Từ Tử Nghĩa là lông tóc không tổn hại, mà này Bạch Tự Tại thì bị trực tiếp chấn động tiến vào dưới nền đất bên trên, hắn hôm nay nhìn như sắc mặt đỏ chót, khỏe miệng thấm huyết, chật vật đến cực điểm, tính mạng nhưng là vô ưu. Bạch Tự Tại, ngươi hiện tại có từng tâm phục? Nhìn trước mặt lộ ra nửa cái đầu thở dốc bóng người, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa mỉm cười hỏi. Nhưng mà thời gian lúc giờ khắc này, cùng Từ Tử Nghĩa liều mạng mấy trường, Bạch Tự Tại đã là trong lồng ngực khí huyết sôi trào không ngừng, cả người khó chịu muốn chết, cái nào còn có thể mở miệng nói chuyện.